Chương 96, cung nên thiếu trại chủ về núi. Chương 96, cung nên thiếu trại chủ về núi. Đi lúc mưa thu liên miên, trở về mặt trời chói chang. Đi thuyền vượt qua Nguyệt Nha Hồ, Trương Mục đạp vào Nhật Diệu Bình, ngẩng đầu trông thấy Loan Sơn Phù Lam, từng sợi khói bếp, hắn từ rời đi Vạn An huyện liền nén ở trong lòng, gỗ này sầu muộn đột nhiên quét qua mà không. Thiêm Viên Sơn, Thiêm Viên võ trại, ta lại trở về. Ma nện, về sau đây chính là nhà của ngươi. Ha 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 ha, Lâm Kinh Long lớn giọng tại Trương Mục bên tai nổ vang. Từ khi mình hô hắn một tiếng lao cha sau, Lâm Kinh Long dọc theo con đường này liền miệng đẩy con trai cản kệ nô hảo, sợ người khác không biết bọn hắn quan hệ một dạng. Thập Tam Nương cũng là hé miệng cười một tiếng, tự nhiên kéo Trương Mục cánh tay, nói ra, lần này lên núi, coi như không cho phép đi Ngụy Vô Ưu thì là ở bên cạnh cười ha ha, còn muốn đi. Trên núi rượu cũng bị mất. Trương Mục nghe vậy, cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, liền tại lúc này, một đạo khói đen từ trên núi bay xuống, tốc độ cực nhanh, cuối cùng phảng phất một chi mũi tên giống như, trực tiếp va vào Trương Mục trong ngực. Meo. Trương Mục trong tay trầm xuống, liền mò tới một cái mềm hồ hồ đồ vật, túi đầu liền trông thấy Huyền Cơ thân thiết cọ lấy mình. Trương Mục sờ lên Huyền Cơ lưng, cười nói, thương đều tốt. Tốt. Huyền Cơ ngẩng đầu nhìn qua Trương Mục, có chút ủy khuất, ta lúc tỉnh lại không nhìn thấy ngươi. Meo. Huyền Cơ vốn còn muốn nói xong lâu không gặp, an miệng miệng, nhưng chung quy là cảm thấy quá nhiều người, trong lòng có chút xấu hổ, không có nói ra. Ta trước xuống núi làm việc. Trương Mục vuốt vuốt Huyền Cơ đầu, nói ra, đúng, Huyền Cơ, ta về sau liền lên núi, ngươi muốn về Vạn An huyện sao? Huyền Cơ khẽ giật mình, lập tức lắc đầu, lão đang để cho chúng ta người đều chết, ta trở về không có ý nghĩa meo ta. Muốn theo ngươi cùng một chỗ. Trương Mục nghe vậy, càng là vui vẻ, nói ra, tốt, vậy ngươi đi cùng với ta. Đúng, có chuyện ta tự tiện chủ trương, ngươi không cần sinh khí. Huyền Cơ nhìn xem Trương Mục, chớp chớp mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trương Mục trở về một chỉ phía sau một chiếc thuyền, chỉ thấy Ách Gia đang tại xuống thuyền, cùng theo một lúc còn có một đám chuột. Ta đem bọn hắn cũng mang đến. Meo. Huyền Cơ ngạc nhiên hô một tiếng, tại Trương Mục hoài bên trong nhảy lên, hôn Trương Mục một cái, sau đó cấp tốc hóa thành khói đen thoát ly Trương Mục ôm ấp, phóng tới Ách Thuốc. Người con này mèo con ngược lại là khó được. Lâm Kinh Long nhìn xem Huyền Cơ, cái này hóa khói mà đi bản sự là Phật môn lục thần thông thần túc thông. Nàng lần này nhân họa đắc phúc, thành công tấn cấp, tương đương với yêu tộc thực nguyệt cảnh, nhân tộc dưỡng dịch cảnh, thần thông càng thêm mạnh mẽ, thật muốn đi, chỉ sợ ngay cả ta đều lưu không được nàng. Tốt, chớ đứng ở chỗ này bên trong hàn huyền, chúng ta lên núi a. Thập Tam Nương thúc giục nói. Đám người gật gật đầu, cùng nhau hướng phía trên núi đi đến. Chỉ là đám người vừa qua khỏi sơn môn, trên sơn đạo lại toát ra rất nhiều bóng người. Trương Mục phóng tầm mắt nhìn, rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, phần lớn đều là trước đó mình đã từng chỉ điểm qua võ học sơn trại huynh đệ. Lâm Kinh Long cười ha ha một tiếng, tiến lên hô to một tiếng, tiếng như hùng trùng, các huynh đệ, ta đem các ngươi thiếu trại chủ mang về. Ngụy Vô Ưu cũng là hướng phía Trương Mục chắp tay, cung nên thiếu trại chủ về núi. Thập Tam Nương tại Trương Mục bên người cũng là kiểu kiểu chầm chầm túi chào một lễ, cung nên thiếu trại chủ về núi. Về sau, chuyến này theo Trương Mục cùng một chỗ xuống núi, hai mươi mấy cái đại hán cũng cùng một chỗ hô to, cung nên thiếu trại chủ về núi. Lúc này, cái kia trên sơn đạo, rất nhiều người ảnh bên trong đi ra cái kia thân cao 2 mét lữ thiên lộ, hô lớn, cung nên thiếu trại chủ về núi. Lập tức, cái kia người của hai bên vậy cũng từng cái mở miệng, cung nên thiếu trại chủ về núi. Trương Mục sững sờ, nhìn về phía Lâm Kinh Long, Ngụy Vô Ưu, Thập Tam Nương, từ bọn hắn nụ cười danh mánh bên trong liền hiểu được, đây là bọn hắn giấu giếm mình sớm an bài tốt. Trương Mục lần nữa nở nụ cười. Lần thứ nhất bên trên Tiềm Viên Sơn, hắn là trọng thương được cứu, nguyên dự định lấy thân báo ân, lưu tại trên núi, lại bị lao cha cự tuyệt. Lần thứ hai bên trên Tiềm Viên Sơn, hắn vẫn là trọng thương được cứu, hắn không nói muốn lưu lại. Thanh tỉnh sau một câu muốn báo thủ, lao cha liền mang theo sơn trại người cùng hắn đại náo Vạn An huyện. Bây giờ, đây là lần thứ ba lên núi. Nghe đó cũng không chỉnh tề, nhưng từng tiếng chân thành cung nên, Trương Mục trong lòng cảm động. Hắn có tài đức gì thụ này hậu ai a? Hắn lờ mờ minh bạch Lâm Kinh Long, Ngụy Vô Ưu đối với mình coi trọng, vậy hắn có thể làm liền là không cô phụ phần này coi trọng. Trương Mục có quyền, không người, hướng về phía tất cả mọi người thi lễ một cái, sau đó lớn tiếng nói, các ngươi nói không đúng, ta lần này không phải về núi. Đám người cùng nhau sững sờ, nhìn về phía Trương Mục. Ta là, về nhà rồi. Trong chốc lát, khắp núi reo hò lên. Thiểm Yên Sơn trại, tu nghĩa thính. Thiểm Yên Sơn trại tổng cộng có 3 vị đương gia, đại đương gia Lâm Kinh Long, nhị đương gia Lỗ Huyền Hưu, tam đương gia Thập Tam Nương. Ngụy Vô Ưu chưa treo đương gia danh sừng, lại không điếu đương gia, tự sừng sơn trại mưu chủ. Lúc này Lỗ Huyền Hưu có việc không tại trong núi, vị trí này liền giống một vị. Trương Mục chậm rãi đi vào tụ nghĩa thính, tại tụ nghĩa bộ bên trên viết xuống tên của mình. Sau đó, Trương Mục đi đến Lâm Kinh Long trước mặt, khom người cúi đầu. Đường tiền ba nén hương, đốt biểu cáo thượng thương. Uống máu ba chén rượu, minh ước cùng Tôn Hưu. Một bộ đơn giản lại trang trọng lễ nghi qua đi, Trương Mục chính thức trở thành Tiềm Viên Sơn trại một thành viên. Tại nghi thức hoàn thành sau, Trương Mục đột nhiên cảm giác mình giống như xảy ra một điểm biến hóa, tỉ như hai mạch nhâm đốc vận hành tốc độ so trước đó đột nhiên nhanh lên mấy phần. Bất quá bây giờ cũng không phải mảnh cứu những biến hóa này thời điểm, hắn còn có bước kế tiếp nghi thức muốn đi. Nhận cha. Mặc dù Lâm Kinh Long đã kêu một đường con trai cản nệ nhưng là chính thức kết làm phụ tử, tối thiểu nhất kính trà lễ bái vẫn là muốn có. Chỉ là Trương Mục đang muốn hướng về phía Lâm Kinh Long cong xuống thời điểm, Lâm Kinh Long đột nhiên đưa tay nâng Trương Mục. Không cần những này lễ nghi phiền phức. Lâm Kinh Long sở lấy mình dâu bạc, ngươi nguyện ý làm con của ta sao? Ân, lão cha. Trương Mục trịnh trọng nhẹ gật đầu. Tốt. Lâm Kinh Long đại cười, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta Lâm Kinh Long nghĩa tử, cũng là ta con độc nhất. Lập tức trong tụ nghĩa sảnh đám người chúc mừng âm thanh không ngừng. Cái này nghi thức lực gấp gáp chút, Lâm Kinh Long cười nói, ngươi trước đó trôi này trường thương chỉ là phổ thông binh khí, lại dùng mấy lần đoán chừng cũng liền phế đi. Ta đã sai người tại đặt mua tài liệu, cho ngươi lại rèn đúc một thanh càng tiện tay trường thương. Chỉ là lần này cần chút thiếu. Trương Mục nghe vậy, vội vàng cười nói, không quan trọng, ta còn trẻ, chờ được. Đám người bị Trương Mục trả lời đùa vui lên, Thập Tam Nương cũng tới trước, lấy ra một cái ví nhỏ đưa cho Trương Mục, cười nói, đi ra ngoài bên ngoài, nhà ta Mục Ca Nhi như thế tuấn tú tiểu lang quân vẫn là muốn hảo hảo bảo vệ mình. Cái này hương trong bọc thu một đạo xương độc, thời khắc mấu chốt có thể đem xương độc thả ra, cho dù là dưỡng dịch cảnh cũng sẽ trúng chiêu. Đưa cho ngươi làm dùng phòng thân, không cần ghét bỏ. Huyên Nhi tỷ nói quá lời. Trương Mục đội vàng tiếp nhận. Nói đùa, phòng thân xương độc, thứ này dùng đến dễ bản không chừng có thể thay đổi chiến cuộc, làm sao dám ghét bỏ. Các ngươi đều là hào phóng. Ngụy Vô Ưu cười cười, ngược lại là lộ ra ta hẹp hỏi. Nói xong, Ngụy Vô Ưu từ trong tay áo lấy ra một mai ngọc phù, đưa cho Trương Mục, nói ra, lão Ngụy ta không có gì tốt đồ vật, đây là lão đầu ta điểm thường châm pháp, ngày bình thường điều trị một cái kinh mạch khiếu huyệt, đấu chiến lúc làm một chút ám khí cũng là vô cùng tốt. Nguyện ý học thì học, không nguyện ý học, về sau cầm lấy đi lừa gạt cô nương cũng là cực tốt. Trương Mục nghe vậy, không dám thất lễ, vội vàng hai tay tiếp nhận quả ngọc phù này. Thập Tam Nương thì là ở một bên nói, Ngụy lão đầu, miệng ngươi miệng từng tiếng nói mình hẹp hỏi, xuất thủ lại là hào phóng. Lâm Kinh Long cũng cười đối Trương Mục nói ra, tiểu tử, cái kia điểm thường châm pháp chính là hiếm thấy kỳ môn võ học. Mặc dù nương môn chít chít nhưng học một ít cũng không tệ lắm. Ngươi nói ai nương môn chít chít? Ngụy Vô Ưu nhảy dựng lên. Ta nói chính là châm pháp, cũng không phải nói ngươi. Nhất kinh nhất sạng, cùng cái nương môn giống như Lâm Kinh Long trả lời. Lâm đại ca, nương môn mà thế nào? Thập Tam Nương nghe vậy, cũng gia nhập chiến đoàn. Gặp ba người đấu võ mồm, cả sảnh đường hảo hán từng cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Trương Mục thấy thế, thở dài một hơi, tiến lên phía trước nói, lao cha, Huyên Nhi tỷ, Ngụy tiên sinh, các ngươi cứ chờ một chút. Ta cái này cũng có đồ vật muốn dâng hiến cho sơn trại. Ân. Ba người cùng nhau nhìn về phía Trương Mục, Lâm Kinh Long trước hết nhất kịp phản ứng, cười nói, là Hàn Long sát xuân a. Không được, ngươi ít nhất phải đến một chiêu này thần vận cấp độ khả năng đem nó ảnh lưu niệm xuống tới. Không phải Hàn Long sát xuân. Trương Mục từ trong ngực lấy ra mình tại trên nửa đường liền chuẩn bị tốt bản đầy đủ nhân thể kinh mạch đồ, giao cho Lâm Kinh Long. Lâm Kinh Long một mặt tò mò tiếp nhận kinh mạch đồ, chỉ là nhìn qua, ánh mắt lập tức ngưng trọng lên, đưa cho Ngụy Vô Ưu cùng Thập Tam Nương, sau đó, hai người này sắc mặt cũng lập tức nghiêm túc lên. Tất cả mọi người rời đi tụ nghĩa tính. Lâm Kinh Long đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói, phương viên năm dặm, giới nghiêm. Không ta gọi đến, không được đạp gần một bước. Tấu chương xong, chương 97, dưỡng dịch cảnh con đường chương 97, dưỡng dịch cảnh con đường trong tụ nghĩa tính chỉ để lại Lâm Kinh Long, Ngụy Vô Ưu, Thập Tam Nương cùng Trương Mục bốn người. Lâm Kinh Long, Ngụy Vô Ưu, Thập Tam Nương ba người vây quanh quyển kêu bản đầy đủ thân thể kinh mạch đồ không ngừng thương nghị, Trương Mục thì ngồi ở một bên uống vào ly kia vốn là cho Lâm Kinh Long chuẩn bị nhận cha trà. Nói thực ra, Lâm Kinh Long bọn hắn đối với bản đầy đủ nhân thể kinh mạch đồ coi trọng cũng không ra Trương Mục ngoài ý muốn. Thứ này đối với hắn cá nhân tới nói, liền là một cái tăng trưởng thực lực thủ đoạn, nhưng là đối với võ trại tới nói, đây chính là có thể tăng lên thế lực nội tình bà bối. Đừng nói đem người đều đổi đi, vì phòng ngừa để lộ bí mật, coi như Lâm Kinh Long dự định đem phương viên năm dặm con run đều tìm đi ra dựng thẳng bổ một lần đều không đủ. Chọn vẹn thời gian một chén trà công phu, cái kiêm lưu đồ bí mật ba người tựa hồ đạt thành nhất trí. Đại nhi nệ, cái đồ chơi này ngươi là từ đâu lấy được? Lâm Kinh Long lúc này mới mở miệng hỏi, những người khác biết không? Trương Mục sớm có nghĩ sẵn trong đầu, nói ra, trước đó đạt được Hàn Long sát xuân thời điểm cùng một chỗ lấy được, ta vẫn luôn là mình tại luyện, chưa nói với người khác. Ngụy Vô Ưu gật gật đầu, Hàn Băng Cốc đã từng cũng là đỉnh tiêm tông môn, có hoàn chỉnh nhân thể kinh mạch đồ chẳng có gì lạ. Thập Tam Nương cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Trương Mục, nói ra, chúng ta Mục Ca Nhi thật sự là sơn trại phúc tinh, lúc này mới vừa tới, liền đưa cho sơn trại dạng này một món lễ lớn. Trương Mục lắc đầu, ta cũng là sơn trại người, phần này kinh mạch đồ hữu dụng liền tốt. Nói xong, lại hiếu kỳ nói, lão cha, các ngươi dự định an bài thế nào cái này kinh mạch đồ? Lâm Kinh Long cười cười, nói ra, đem đắc xó. A, Trương Mục giật mình, có chút không hiểu. Ngụy Vô Ưu nắn nuốt mình dâu cá chê, cười nói, chúng ta đã tới dưỡng dịch cảnh, kinh mạch cố định, trừ phi có cao nhân tương trợ, không phải không có cách nào mở lại kinh mạch. Về phần trại bên trong những người khác những cái kia thiên phú chưa đủ người, 12 đầu kinh mạch đã đầy đủ bọn hắn đi tu hành lại nhiều hai đầu, có ý nghĩa gì? Không duyên cớ để lộ tin đồn, cho sơn trại mang đến tai họa. Mà những cái kia thiên phú còn có thể người Mục Ca Nhi, ngươi chỉ có thấy được thêm gia nhậm đốc nhị mạch chỗ tốt, nhưng không có nhìn đến đây mặt phong hiểm. Phong hiểm. Trương Mục nghi ngờ nói, nhiều hai đầu kinh mạch không tốt sao? Ta ngốc Ca Nhi Thập Tam Nương đưa tay điểm một cái Trương Mục, dịu dàng nói, ngươi không biết dưỡng dịch cảnh là làm sao tới sao? Trương Mục há to miệng, ánh mắt thanh tịnh. Ta không biết. Ta cụ cụ Lâm Kinh Long thẳng háng một cái, tiếp lời gốc giả nói, lão phu còn chưa kịp nói những này. Thập Tam Nương nghe vậy lập tức trợn nhìn Lâm Kinh Long một chút, chuyện trọng yếu như vậy ngươi cũng không nói, còn làm nhân gia lão cha. Đây không phải là cảm thấy hắn còn sống sao? Lâm Kinh Long cãi chảy cãi cối một câu, đương thời ai có thể nghĩ tới hắn mở nhậm đốc nhị mạch a? Trương Mục ngồi trên ghế, liên tục gật đầu, biểu diễn một cái nhu thuận. Thương mạch cảnh với hắn mà nói, chỉ là một cái vấn đề thời gian, hắn muốn là muốn tìm cơ hội hỏi một chút dưỡng dịch cảnh sự tình. Hiện tại đã nâng lên vậy thì thật là tốt tìm hiểu một chút. Lâm Kinh Long gặp Trương Mục một bộ rửa hai lắng nghe bộ dáng, gật gật đầu, nói ra, dưỡng dịch cảnh là võ đạo tu hành cái thứ hai cảnh giới. Cùng thương mạch cảnh phân phẩm cấp khác biệt, dưỡng dịch cảnh chia làm tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, cùng viên mãn. tiêu chí liền là nội khí hóa dịch. Nói xong, Lâm Kinh Long vươn tay, một đoàn khí thể từ hắn lòng bàn tay bay ra, xoay chậm chậm, cuối cùng áp xúc thành một giọt chất lỏng óng ánh. Nội khí một khi hóa dịch, ẩn chứa trong đó năng lượng là nội khí hơn gấp 10 lần, dưỡng dịch cảnh chiến lực bởi vậy mà đến. Lúc này Thập Tam Nương chen miệng nói, nhưng là cũng có chút thiên yêu, có thể tại thông mạch thập phẩm về sau, lấy yếu thắng mạnh, chiến thắng dưỡng dịch cảnh. Mặc dù có võ học, binh khí, phù bảo, đan dược các loại phương diện nhân tố, nhưng là tại võ đạo bên trong, đẳng cấp cao cũng không đại biểu tất thắng. Mục Ca Nhi ngươi muốn nhớ lấy. Trương Mục nghe vậy, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Lâm Kinh Long các loại Thập Tam Nương nói xong, mới tiếp tục nói, nhậm đốc nhị mạch là kỳ kinh, không tính tại thập nhị chính kinh bên trong. Thập nhị chính kinh một khi đạt thông, nội tức vận chuyển liền có thể tự thành chu thiên, có thể gọi là thông mạch cảnh viên mãn. Tiếp xuống, muốn đột phá dưỡng dịch cảnh, liền muốn mạo hiểm. Mạo hiểm? Trương Mục nghi ngờ nói, vì cái gì? Thập nhị chính kinh 309 cái khiếu huyệt, đột phá, cần đem 309 cái khiếu huyệt bên trong chuyển hóa nội tức cùng một chỗ đánh vào cùng một cái không khiếu, đem nội tức áp xúc thành ngọc dịch. Nhưng là trong quá trình này, không khiếu liền có bị no bạo nguy hiểm, đến lúc đó toàn bộ kinh mạch tất thế, trong cơ thể chu thiên phá hư, một thân tu vi hóa thành hư không, biến thành một người bình thường. Muốn thành công, liền cần lấy tiên tiên võ vận bao khỏa không khiếu, cho đến nội tức hóa dịch, không khiếu chuyển hóa thành khiếu hải. Cho nên rất nhiều người tự nhận tiên tiên võ vận không đủ, liền sẽ tại cái nào đó giai đoạn dừng lại, không còn tiếp tục trùng kích cảnh giới càng cao hơn. 1-3 cái khiếu hải là dưỡng dịch cảnh sơ kỳ, 4-6 cái khiếu hải là dưỡng dịch cảnh trung kỳ, 7-9 cái khiếu hải là dưỡng dịch cảnh hậu kỳ, 10-12 cái khiếu hải là dưỡng dịch cảnh biên mãn. Nói đến đây, Lâm Kinh Long nhìn một chút Trương Mục, tiếp tục nói, nếu như tăng thêm nhậm đốc nhị mạch, trên thực tế mở ra 361 cái khiếu huyệt, sát thực nội tình so thập nhị chính kinh 309 cái khiếu huyệt càng thâm hậu, nhưng cũng mang ý nghĩa trùng kích khiếu hải lúc cần nhiều điều động 52 cái khiếu huyệt nội tức, không khiếu gặp phải áp lực càng lớn, mà muốn đạt đến chân chính biên mãn, càng phải đều nhờ thụ hai lần khiếu hải mở. Thậm chí sẽ tăng lên đệ tam cảnh, tu đảm cảnh độ khó. Không phải thiên tài không thể tập luyện. Trương Mục há to miệng, có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới thế mà lại dạng này. Chẳng qua nếu như trọng điểm là tiên thiên võ vận mà nói, vậy hắn cũng không sợ. Mình có bảng ca đâu. Mục Ca Nhi, đừng lo lắng. Thập Tam Nương đem Trương Mục sắc mặt khác thường, nghĩ lầm Trương Mục đối với mình mở nhậm đốc nhị mạch mà có chút bối rối, đội vàng an ủi, bất kể nói thế nào, hoàn chỉnh nhân thể mạch lạc đồ đều là cơ duyên to lớn, có thể đả thông nhậm đốc nhị mạch càng là một chuyện tốt. Mặc dù đột phá phong hiểm lớn hơn một chút, nhưng nội tình cũng muốn mạnh lên rất nhiều. Ngụy Vô Ưu gật gật đầu, Huyên Nha đầu nói là, tu đảm cảnh không dám nói, nhưng đem ngươi đẩy lên dưỡng dịch cảnh không tính vấn đề quá lớn. Trương Mục nghe vậy càng là không hiểu, đẩy? Làm sao đẩy? Vạn An huyện cả huyện đều khó được thấy một lần dưỡng dịch cảnh, làm sao tại bọn hắn miệng bên trong cùng loại đóa hoa loại cái cây một dạng. Lâm Kinh Long gặp Trương Mục bộ dáng, cũng là cười ha ha một tiếng, nói ra, còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua thế lực khí vận sao? Trương Mục nghe vậy, hơi hồi tưởng, nhẹ gật đầu. Lâm Kinh Long đã từng nói, một người khí vận chia làm chủng tộc khí vận, quốc triều khí vận, thế lực khí vận cùng mệnh cách khí vận bốn loại, cái này bốn loại khí vận có thể hiện ra, cuối cùng hình thành một người chỉnh thể khí vận. Đại vận quốc triều khí vận tự nhiên cường đại, nhưng là người cũng nhiều à, ngươi không có gia thế bối cảnh, không có ân ấm sắc phong, chỉ là dân chúng thấp cổ bé họng, rơi vào trên người ngươi chính là bất nhập lưu màu trắng khí vận. Nếu không có thế lực nâng đỡ, mệnh cách của ngươi khí vận lại không thể đạt tới tăng lên chỉnh thể khí vận trình độ, thông mạch cảnh liền là ngươi bình thường có thể đạt tới cảnh giới. Ngươi bây giờ gia nhập Tiềm Viên võ trại, chẳng khác gì là thoát khỏi đại vận hướng quốc triều khí vận, từ đó đạt được ta Tiềm Viên võ trại thế lực khí vận phù hộ. Ta Tiềm Viên võ trại mặc dù bị triều đình chia làm phản địch, không dính vào quốc triều khí vận, nhưng lại nhân hòa đắc phúc, tự thành một phái, nguyên bản cần tông sư tọa trấn mới có thế lực khí vận, Tiềm Viên võ trại cũng có. Chẳng qua là thấp nhất tầng thứ màu vàng khí vận, đối ứng chính là dưỡng dịch cảnh. Màu vàng khí vận đủ để cung cấp nuôi dưỡng dịch cảnh. Ngươi nhìn ta Tiềm Viên võ trại, tự khai núi lập trại, dưỡng dịch cảnh cao thủ liền chưa hề tuyệt tự qua. Chỉ cần cá nhân ngươi mệnh cách không nên quá hỏng bét, chúng ta coi như dùng sơn trại khí vận cứng rắn nện, cũng có thể đem ngươi đánh lên dưỡng dịch cảnh. Chỉ là Lâm Kinh Long tiếng nói vừa dứt, liền nghe đến Thập Tam Nương ở một bên gắt giọng, Mục Ca Nhi, đừng nghe bọn họ nói chuyện giật gân, ngươi thiên phú mắt trần có thể thấy, càng có cầm tới Hàn Long sát xuân cùng hoàn chỉnh kinh mạch đồ đại cơ duyên, cá nhân mệnh cách làm sao lại hỏng bét, rõ ràng là nhân tuyển tốt nhất. Coi như không có sơn trại khí vận, chính mình khẳng định cũng có thể đột phá dưỡng dịch. Có lẽ còn có thể lấy cá nhân khí vận tiếp tục hướng bên trên, tấn cấp thần thông cảnh, thậm chí đến kiến tiên địa tông sư cảnh. Các người đám lao đầu tử này, nói cái gì cứng rắn nện vào dưỡng dịch, khi dễ tiểu hải tử, e lệ không xấu hổ. Không phải liền là vừa nói như vậy sao? Là vì để hắn thoải mái tinh thần. Lâm Kinh Long đội vàng giải thích, con ta đập năng lực ta còn không biết. Thập Tam Nương cũng không để ý tới hắn, mà là đối Trương Mục tiếp tục nói, bất quá tiến vào sân trại, chỗ tốt xác thực cũng có, thì như ngươi vừa mới giết Vạn An huyện lệnh. Nếu như trên thân vẫn là đại vận tinh thần phấn chấn vận, rất có thể liền bị suy tính ra. Bất quá bây giờ, liền không có vấn đề. Mặt khác, ngươi tại Viễn Uy Tiêu cục không có thế lực khí vận tăng thêm, chỉ có thể đạt được đại vận hướng bất nhập lưu khí vận. Mà bây giờ có sơn trại khí vận gia trì, ngươi tu hành tốc độ cũng sẽ càng nhanh một chút. Trương Mục lập tức hiểu rõ, khó trách trước đó làm xong nhập trại nghi thức, cũng cảm giác nội tức vận chuyển nhanh lên 3 phần, nguyên lai là võ trại khí vận nguyên nhân. Nhưng là Trương Mục luôn cảm giác mình giống như không để ý đến chuyện trọng yếu gì. Đúng, nói mình như vậy lấy thêm không đến loại kia đại vận vương triều màu trắng khí vận. Vậy ta bảng ca ăn cái gì? Sơn trại khí vận. Vậy cái này đồ chơi làm sao làm? coi như lấy được, bảng ca một mực uống 92 hiện tại đổi uống 95 hẳn là có thể thói quen a. Lập tức một đống lớn vấn đề xông lên Trương Mục náo hải. Tấu chương xong, chương 98, thiên cơ bảng đâu? Ta cay bao lớn một cái thiên cơ bảng đâu? Chương 98, thiên cơ bảng đâu? Ta cay bao lớn một cái thiên cơ bảng đâu? Lại cùng Lâm Kinh Long bọn hắn trao đổi một hồi, Trương Mục liền bước chân vội vàng về tới trong sơn trại cho mình chuẩn bị tiểu viện. Vừa vào phòng, Trương Mục liền đóng cửa khóa cửa sổ, nhắm mắt trầm ngâm, đem tâm tư tập trung đến thần hồn của mình trên biển. Nhưng là sau một khắc, Trương Mục liền ngây ngẩn cả người. Ta thiên cơ bảng đâu? Ta cay bao lớn một cái thiên cơ bảng đâu? Vốn nên treo tại thần hồn hải bên trong bảng danh sách thế mà biến mất. Nghiêm chỉnh mà nói, là quyển trục còn tại, nhưng là nội dung phía trên không có. Địa đồ a, bài danh a, mai rùa a, tiểu hạ a, tất cả đều không có. Trên quyển trục chỉ có một bộ sơn trại đồ án, lờ mờ có thể nhìn ra là tiềm viên võ trại bộ dáng. A, vẫn là cái tranh thủy mặc. Bất quá trọng điểm không phải cái này. Quyển trục còn tại, vậy nói rõ bàn tay vàng hẳn là không mất đi hiệu lực, nhưng bây giờ bảng danh sách biến thành sơn trại, lại là mấy cái ý tứ. Trương Mục thần hồn lãnh túc, lần nữa tỉ mỉ đem quyển trục này tra xét một lần. Bảng danh sách mấy đại công năng bên trong, võ học thôi diễn hắn có thể mình từ từ suy nghĩ, cơ duyên hắn cũng có thể không đi cơ cầu, nhưng là tiên thiên võ vận thiên phú liền thật không có cách nào. Trương Mục hồi tưởng trước đó mình vừa mới khởi động bảng danh sách lúc chẳng cảnh, là từ Lưu Tạ nơi đó đạt được 10 lượng bạc, phía trên màu trắng khí vận trợ giúp tự mình mở ra bàn tay vàng. Trương Mục nghĩ nghĩ, vọt thẳng ra phòng. Thiên nhân cư là Lữ Thiên Lộ cho mình nơi ở đặt tên. Hôm nay Trương Mục lên núi nhập trại, Lâm Kinh Long lệnh sơn trại ăn mừng, bởi vậy trong sơn trại cũng là cực kỳ náo nhiệt. Lữ Thiên Lộ qua loa uống vài chén rượu sau, liền một mình bay trở về chỗ ở hắn tại trong sân tập luyện nổi lên Tàng Phong Đao Pháp. Mặc dù lần trước tại Trương Mục chỉ điểm, hắn Tàng Phong Đao Pháp đạt đến đại thành, nhưng là chính như học thức giống như, càng đến chỗ sâu, càng có thể phát giác thiếu sót của mình. Khi hắn đem đao pháp luyện tới đại thành, phảng phất như là đẩy ra một cánh cửa, mới phát hiện phía sau cửa đường còn rất dài. Ánh trăng như lưu thủy, đao quang giống như tấm lụa. Một bộ đao pháp đánh xong, Lữ Thiên Lộ đang tại dư vị còn chưa đủ thuần thục chỗ, đột nhiên liền nghe đến có tiếng bước chân tiếp cận. Lữ Thiên Lộ nhìn về phía cổng, chỉ thấy Trương Mục chạy vào. Thiếu trại chủ. Lữ Thiên Lộ sửng sốt một chút, liền vội vàng tiến lên đón lấy nói, có chuyện tìm ta. Trương Mục nhẹ gật đầu, nói ra, trên người có bạc không có. Bạc thật. Lữ Thiên Lộ nghe vậy, vô ý thức gật gật đầu. Trương Mục trực tiếp ngồi tại trong sân nhỏ, nói ra, ta không lấy không, ngươi đem ngươi Tàng Phong Đao Pháp lại đánh một lần ta xem một chút. Lữ Thiên Lộ không có minh bạch Trương Mục ý tứ, nhưng là nghe rõ Trương Mục còn muốn chỉ điểm mình, thế là không chút do dự, lập tức lần nữa vung vẩy ra Tàng Phong Đao Pháp. Các loại Lữ Thiên Lộ lần thứ hai Tàng Phong Đao Pháp biểu thị xong, Trương Mục liền nhanh chóng điểm ra Lữ Thiên Lộ trong đó còn cần tiếp tục cải thiện địa phương. Nghe được Lữ Thiên Lộ một mặt sùng kính, nhưng ngay sau đó liền nghe Trương Mục đạo, tới tới tới, Trương cầu ý kiến phí 10 lượng bạc. Lữ Thiên Lộ không có phản ứng kịp, cái gì? Cho bạc 10 lượng? Đây là võ học Trương cầu ý kiến phí. A a. Mặc dù y nguyên không minh bạch thiếu trại chủ thẳng mình muốn bạc làm cái gì, nhưng đã thiếu trại chủ muốn, cái kia cho hắn liền là. Lữ Thiên Lộ gật gật đầu, liền vào phòng đi lấy bạc, Trương Mục thì là bên ngoài chờ đợi. Đây không tính là lấy không, ta cũng bỏ ra hành động. Trương Mục trong lòng tính và nói, không biết cái này bạc có phải hay không cũng mang theo khí vận. Nếu như là sơn trại khí vận mà nói, đó phải là màu vàng khí vận. Ngay tại Trương Mục trong lòng suy nghĩ thời điểm, Lữ Thiên Lộ đã mang theo một cái ngân đại tử đi ra, đưa cho Trương Mục đạo, thiếu trại chủ, ta cái này còn có hơn 50 lượng bạc, ngươi cũng cầm đi đi cũng là không cần nhiều như vậy. Trương Mục ngoài miệng cự tuyệt, tay đã đưa ra ngoài. Tiếp nhận ngân đại, Trương Mục đem bạc đem ra, chỉ là lập tức trên mặt liền lộ ra biểu tình thất vọng. Không có. Những bạc này cũng không có như cùng trước đó tại Vạn An huyện giống như phía trên bổ sung lấy khí vận. Trương Mục có chút chưa từ bỏ ý định, đem bạc toàn bộ đổ ra, nhưng dù là một lượng bên trên cũng không có khí vận tồn tại. Thiếu trại chủ, có phải hay không không đủ? Ta lại đi những người khác cái kia cầm một chút. Lữ Thiên Lộ đội và nói. Không cần. Trương Mục đem bạc nạp lại về ngân đại bên trong, lại đem ngân đại đưa trả lại cho Lữ Thiên Lộ, lấy về a. Lữ Thiên Lộ càng thêm nghi hoặc, vội vàng nói, thiếu trại chủ ngươi phải dùng thì lấy đi a, ta ở trên núi không lo ăn uống, không cần đến bạc, ta muốn ngươi bạc làm gì? Trương Mục lắc đầu, đem ngân đại cứng rắn nhét vào Lữ Thiên Lộ trong tay, gặp Lữ Thiên Lộ vẻ mặt mờ mịt, thuận miệng nói, liền là cùng ngươi chỉ đùa một chút nói đùa a. Lữ Thiên Lộ thở dài một hơi, còn tưởng rằng Trương Mục ngại mình cho ít đâu. Trương Mục đứng dậy liền muốn rời khỏi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại hỏi, đúng, Thiên Lộ, ngươi lên núi bao lâu? Lữ Thiên Lộ nghe vậy, nói ra, lúc 3 tuổi bị sư phụ mang lên núi, 18-19 năm vậy ngươi tại trong sân trại, có hay không cảm thụ qua khí vận chi lực? Trương Mục hỏi. Trương Mục ý nghĩ rất đơn giản, trước đó mình lấy được bạch khí nhưng thật ra là đại vận hướng bất nhập lưu khí vận. Đã liền bất nhập lưu khí vận đều có thể bám vào tại tiền bạc bên trên, loại kia cấp cao hơn một chút sơn trại khí vận không có đạo lý không có bám vào vật đã, cho nên có phải hay không đổi cái hình thức đâu? Khí vận chi lực. Lữ Thiên Lộ nghĩ nghĩ, thiếu trại chủ có ý tứ là khí vận tiền. Trương Mục, thật là có khí vận tiền, nghe xong liền rất đúng vị. Khí vận tiền, đó là cái gì? Trương Mục đội vàng truy vấn. Lữ Thiên Lộ chỉ là hơi do dự một lát, liền nói, thiếu trại chủ, ngươi chờ một lát. Nói xong, Lữ Thiên Lộ lại chạy về trong phòng. Lần này Trương Mục chờ đợi thời gian so vừa rồi muốn lâu hơn một chút, liền ngay cả Trương Mục có nhịn không được muốn tới Lữ Thiên Lộ trong phòng đi thời điểm, Lữ Thiên Lộ bưng lấy một cái hộp gỗ nhỏ đi ra. Thiếu trại chủ, ngươi nhìn, đây chính là khí vận tiền. Lữ Thiên Lộ đem hộp gỗ nhỏ phóng tới Trương Mục phía trước, mở ra hộp. Trương Mục chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trong hộp bày biện ba cái tiền, tiền toàn thân ngân sắc, có chút giống Trương Mục tiếp trước loại kia thời gian trước lưu truyền đồng bạc. Trương Mục nhìn một chút Lữ Thiên Lộ minh bạch Trương Mục ý tứ, nhẹ gật đầu. Trương Mục lúc này mới đưa tay cầm lên một mai. Cái này đồng tiền vào tay phân lượng không nhẹ, ước chừng có cái quả táo trọng lượng. Trương Mục cẩn thận chu đáo cái này đồng tiền, tiền hai mặt đều có một vòng màu vàng kim vòng hoa văn, trừ cái đó ra không còn gì khác đồ án, lộ ra giản dị nặng nề. Bất quá mấu chốt nhất là, đem Trương Mục cầm cái này đồng tiền thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được trong đầu của mình bộ kia quyển trục có phản ứng, tựa hồ muốn hấp thu cái này mai khí vật tiền. Dùng rất lớn quyết tâm mới khiến cho Trương Mục đè xuống cái kia quyển trục sao động, dù sao nhìn Lữ Thiên Lộ dáng vẻ, những này khí vận tiền chắc là 10 phần chân quý. Dù sao mình đều là thiếu trại chủ không có đạo lý Lữ Thiên Lộ có mình cũng có, cho nên cũng không cần bắt hắn đổ vận. Dưới mắt mấu chốt là làm rõ ràng cái này khí vận tiền lai lịch cùng công dụng. Trương Mục lưu luyến không rời đều địa khí vận tiền thả lại trong một gỗ, sau đó nhìn Lữ Thiên Lộ, lộ ra một bộ thân cận thiếu dung. Lữ Thiên Lộ nhìn thấy Trương Mục vẻ mặt này lập tức trong lòng hoảng hốt, mở miệng nói, "Ít, thiếu trại chủ, ngươi muốn cái này khí vận tiền?" "Không không không," Trương Mục khoát khoát tay, "Nhà ngươi thiếu trại chủ chính là quân tử không đoạt người chỗ yêu." Liên La hiếu kỳ, "Cái này khí vận tiền là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho ta một chút thôi." Nghe được Trương Mục không có muốn mượn khí vận tiền ý nghĩ, Lữ Thiên Lộ thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, nói, "Ta cũng là nghe sư phụ nói, nếu là nói không tốt, thiếu trại chủ thứ lỗi." "Ngươi nói." Tấu chương xong, chương 99, cho tiền tiêu vặt trưởng bối đều là tốt trưởng bối. Chương 99, cho tiền tiêu vặt trưởng bối đều là tốt trưởng bối. Trăng sáng sao thưa. Lữ Thiên Lộ đem hộp gỗ một lần nữa đắp lên, nói ra, "Cái này khí vận tiền chính là khí vận ngưng tụ biến thành. Thế lực chi chủ có thể điều khiển tự thân thế lực khí vận, đến ngưng tụ cái này khí vận tiền. Khí vận tiền công dụng có thật nhiều. Đầu tiên là bảo vệ tu hành. Tu hành lúc sử dụng khí vận tiền, tu hành tốc độ sẽ nhanh hơn. Càng quan trọng hơn là, võ đạo tu hành, cơ sở chính là thiên phú, là tiên thiên võ vận. Như tiên thiên võ vận không đủ, thì tu hành nửa bước khó đi, muốn dùng sức mạnh mà nói, sẽ chỉ gặp phản vệ. Mà khí vận tiền liền có thể đền bù một hai. Tỷ như ta muốn xung kích dưỡng dịch cảnh, thế nhưng là tiên phú có hạn, không cách nào bảo vệ không khiếu tiếp nhận tất cả khiếu huyệt nội tức quan chú. Lúc này, luyện hóa khí vận tiền, liền có thể đạt được khí vận bổ sung, hiệp trợ tiên thiên võ vận bảo vệ khiếu huyệt. Đây chính là cá nhân dựa vào thế lực khí vận để đạt tới mình mệnh cách bên trong không đạt được độ cao. Cho dù cá nhân võ vận đủ, cũng có thể có cái bảo hiểm tác dụng. Giống chúng ta sân trại, trước mắt là màu vàng khí vận, đối ứng dưỡng dịch cảnh. Ngươi nhìn cái này khí vận tiền, phía trên liền có một vòng màu vàng vòng hoa văn, gọi là nhất văn tiền. Một văn tiền phẩm chất có thể trèo chống dưỡng dịch cảnh, nhưng cụ thể cần dùng đến bao nhiêu mai nhất văn tiền, liền muốn cá nhân thiên phú. Trương Mục nghe vậy, lập tức nhớ tới trước đó Lâm Kinh Long nói qua, dù là mình mệnh cách lại hỏng bét, cũng có thể cứng rắn ném ra một cái dưỡng dịch cảnh. Nghĩ đến liền là dựa vào cái vận khí này tiền. Thật nên tiền. Bất quá loại phương thức này cũng có cái tai hại. Lữ Thiên Lộ tiếp tục nói, khí vận tiền bên trong khí vận dù sao cũng là ngoại vật, cho nên kiểu gì cũng sẽ tiêu tán. Bởi vậy dựa vào khí vận tiền đột phá người, muốn duy trì lời nói, nhất định phải không ngừng tiêu hao khí vận tiền. Cho nên rất nhiều thế lực đều sẽ lấy khí vận tiền làm cao thủ động lực. Trương Mục nghe vậy trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên, cái gì cấp độ đều có làm công chó tồn tại. Trừ cái đó ra, khí vận tiền tại cái khác địa phương công dụng cũng rất rộng khắp. Tỷ như dung nhập gen đúc, có thể chế tạo khí vận bảo cụ, cũng là một chút đan dược nguyên liệu trọng yếu. Cuối cùng, cũng có thể dùng để giao dịch. Tại các đại thế lực bên trong, khí vận tiền vẫn luôn là trọng yếu tài nguyên, hơn xa tại hoàng kim bạch ngân. Trương Mục nghĩ, nói ra, khí vận tiền là thế lực khí vận diễn hóa, đó là muốn hao tổn thế lực khí vận a. Lữ Thiên Lộ gật gật đầu, không sai. Sư phụ ta đã từng nói, ngưng tụ hợp lý số lượng khí vận tiền, có thể giúp sơn trại thực lực tăng lên, kéo theo khí vận tăng thêm một bước. Nhưng là nếu như quá phận ngưng tụ khí vận tiền, ngược lại liền sẽ tổn thương sơn trại khí vận căn cơ, dẫn tới tai họa. Đại vận hướng suy bại, trong đó có rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là không hạn chế ngưng tụ khí vận tiền, dẫn đến quốc vận suy sụp tinh thần, ngược lại mập mấy cái thế gia. Tóm lại, khí vận tiền ngưng tụ điều lệ là liên quan đến sơn trại tồn vong sự tình, chúng ta sơn trại một mực là Ngụy Tiên Sinh đang phụ trách. Trương Mục gật gật đầu, đã nói đến chỗ này, vậy hắn liền không cấm muốn đặt câu hỏi, "Thiên Lộ à, chúng ta sơn trại khí vận tiền là làm sao cái điều lệ?" Lời ngầm, "Ta lúc nào có thể có khí vận tiền?" Lữ Thiên Lộ đội vàng nói, "Theo trước mắt quý củ, sơn trại ngưng dịch cảnh mỗi tháng 3 cái nhất văn tiền. Trong sơn trại đạt tới thông mạch cửu phẩm, đồng thời quyết định trùng kích dưỡng dịch cảnh mỗi 3 tháng 1 mai nhất văn tiền, trong vòng 5 năm như chưa trùng kích hoặc trùng kích thất bại, liền hủy bỏ khí vận tiền nhận lấy tư cách." Trương Mục hiếu kỳ nói, "Chúng ta sơn trại có bao nhiêu dự định trùng kích dưỡng dịch cảnh người?" Lữ Thiên Lộ hơi nghĩ, "Tăng thêm lời của ta, dưới mắt có 6 người." Trương Mục ở trong lòng đại khái tính một cái, chỉ lần này một hạng, sơn trại một năm khí vận tiền chi tiêu liền là 168 mai. Lại tính cả dụng ý khác, cũng không biết sơn trại một năm chân chính ngưng tụ khí vận tiền là bao nhiêu, nhưng nghĩ đến sẽ không quá nhiều. Vốn chỉ muốn hay không mặt dạn mày dày đi tìm lao cha bạo điểm kim tệ, bất quá nghe Lữ Thiên Lộ nói cựu phẩm liền có thể lĩnh khí vận tiền, tấm kia mục quyết định vẫn là chờ một chút. Hắn ngược lại đều thất phẩm hiện tại có sơn trại khí vận gia trì, so trước đó tu hành tốc độ càng nhanh, cái kia cựu phẩm đối với mình tới nói cũng không cần thời gian quá dài. Hiểu rõ khí vận tiền chân tướng sau, Trương Mục liền đứng dậy cáo tử. Tóm lại, lần này rất có thu hoạch. Tối thiểu biết tiên cơ bản cần gì. Chỉ là Trương Mục tại vừa mới phải đi ra ngoài thời điểm, lại bị Lữ Thiên Lộ gọi lại. thiếu trại chủ. Ân. Trương Mục dừng lại quay người, cười nói, còn có việc sao? Lữ Thiên Lộ lộ ra sắc mặt có chút xoắn xuýt, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn nói ra, thiếu trại chủ, lúc trước sư phụ ta sự tình, ta hướng ngươi bồi cái không phải. Nói xong, Lữ Thiên Lộ hướng về phía Trương Mục không mình hành lễ. Trương Mục phản ứng một cái, mới nhớ tới Lữ Thiên Lộ chỉ là ngày đó hắn sử xuất Hàn Long sát xuân lúc, bị Lữ Thiên Lộ sư phụ, sơn trại nhị đương gia Lỗ Huyền Hưu xem như triều đình gian tế, tiếp theo ra tay với mình sự tình. Sư phụ hắn chỉ là cực hận triều đình. Lữ Thiên Lộ giải thích nói. Trương Mục tiến lên đỡ dậy Lữ Thiên Lộ, cười nói, quá lo lắng. Lao cha đã cùng ta nói rõ ràng trong đó hiểu lầm, ta là văn bối, làm sao lại còn đem việc này để ở trong lòng. Lữ Thiên Lộ nghe vậy, thở dài một hơi, nói ra, vậy ta liền yên tâm. Ta còn lo lắng ta và ngươi sư phụ có vấn đề. Trương Mục vỗ Lữ Thiên Lộ bả vai, yên tâm đi, đối phó trưởng bối, ta có một bộ. Nghe Trương Mục giải trí mà nói, Lữ Thiên Lộ cũng là cười một tiếng, gật gật đầu, sư phụ ta trưởng quản trại quy, cũng chính là nghiêm túc một chút, cứng nhắc một điểm, nhưng hắn người nhưng thật ra là rất tốt. Tốt tốt, ta đã biết. Trương Mục khoát tay áo, ta đi về trước. Đến tranh thủ thời gian tu luyện tới cửu phẩm, nhận lấy khí vận tiền. Lữ Thiên Lộ nghe vậy, xoắn xuýt dưới, nói ra, hoặc là ta cái này ba cái khí vận tiền, thiếu trại chủ lấy trước đi dùng đến. Trương Mục sát thực tâm động dưới, nhưng vẫn là khoát khoát tay, tính toán, ngươi tu hành cũng muốn dùng, đột phá thời điểm càng là cần, ta không nóng nảy. Nói xong, Trương Mục e sợ cho Lữ Thiên Lộ lại khách khí với chính mình, nhất định phải cầm cái kia ba cái khí vận tiền đến khảo nghiệm chính mình cái này thiếu trại chủ, vậy mình sợ là chịu không được, liền không còn lưu lại, khoát tay áo, trực tiếp rời khỏi Lữ Thiên Lộ nơi ở. Trương Mục một đường hướng phía chỗ ở của mình đi đến, đột nhiên xa xa nhìn thấy tại mình cổng sân bên ngoài, đứng đấy một bóng người cao to. Người kia đối mặt với sân nhỏ, mình chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng, trong lúc nhất thời không nhận ra đối phương là ai. Bất quá tại trong sân trại, Trương Mục cũng không sợ có cái gì nguy hiểm, đi ra phía trước. Người kia cũng nghe đến Trương Mục tiếng bước chân, xoay người lại. Nhìn thấy đối phương, Trương Mục lập tức sững sờ. Người à, thật sự là chịu không được nhắc tới, vừa mới còn cùng Lữ Thiên Lộ nói lên vị này thế mà liền đứng tại cửa nhà mình trước. Lỗ sứ bá. Trương Mục tiến lên hai bước, thi lễ một cái. Người tới chính là Lữ Thiên Lộ sư phụ, sơn trại nhị đương gia, tổng quản sơn trại công đường Lỗ Huyền Hưu. Cái này Lỗ Huyền Hưu là sơn trại lao trại chủ đồ đệ, mà sơn trại lao trại chủ chính là Lâm Kinh Long phụ thân. Lâm Kinh Long đối Lỗ Huyền Hưu một mực lấy sư minh tương xứng, bởi vậy Trương Mục gọi một tiếng sư bá cũng là nên một phận. Trở về Lỗ Huyền Hưu nhàn nhạt nói một câu, thanh âm không có chập trùng, mang theo một điểm áp bách. Ân, vừa cùng Lữ huynh đệ trò chuyện một chút trời. Trương Mục cẩn thận hồi đáp, trang diện rơi vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, Lỗ Huyền Hưu mở miệng lần nữa, ta mới từ dưới núi trở về, nghe nói ngươi sự tình. Ân, Trương Mục lên tiếng. Sau đó, trang diện lại lần nữa trầm mặc. Trọn vẹn 7-8 cái hô hấp sau, Lỗ Huyền Hưu lần thứ 3 mở miệng, lần trước sự tình, Lâm sư đệ đã hướng ta giải thích toàn bộ câu chuyện trong đó, là ta không có làm rõ ràng, ta đến cùng ngươi nói lời xin lỗi. Không dám không dám. Trương Mục đội vàng nói, một trận hiểu lầm mà thôi, đảm đương không nổi sư bá tự mình đi một chuyến. Trầm mặc. Ngay tại Trương Mục ngón chân chụp thời điểm, lại nghe được Lỗ Huyền Hưu thanh âm, ngươi đã bái Lâm sư đệ làm nghĩa phụ, liền coi như vãn bối của ta. Ta trở về đội vàng, cũng không chuẩn bị lễ vật gì, cái này ngươi cầm. Gặp Lỗ Huyền Hưu đưa qua một cái miệng túi nhỏ, Trương Mục đang muốn nói hai câu lời hay, đột nhiên tâm thần khẽ động. Trong đầu của mình quyển trục có phản ứng. Lúc này Trương Mục tiếp nhận cái kia cái miệng túi nhỏ, mở ra xem, khí vật tiền. Một cái túi khí vật tiền. Trương Mục đội vàng ôm quyền, túi giặt người, trưởng giả ban thưởng, không dám tử. Cảm ơn Lỗ sư bá. Trong thanh âm tràn đầy chân thành chi tình. Đấu chương xong, chương 100, bàn tay vàng đại thăng cấp, từ văn tự mở u giờ đến nhân công ai chương 100, bàn tay vàng đại thăng cấp. Từ văn tự mở u giờ đến nhân công ai đưa ra khí vật tiền, Lỗ Huyền Hưu tựa hồ còn muốn nói điều gì, cuối cùng biệt xuất một câu ngươi không tệ lại trầm mặc chỉ chốc lát, liền trực tiếp cất bước rời đi. Trương Mục chờ lấy Lỗ Huyền Hưu đi xa, lập tức vọt vào gian phòng của mình, đem túi tiền hướng xuống khẽ đảo, liền nghe đến đinh linh bang lang một trận bang, bên trong khí vận tệ toàn bộ rơi tại trên mặt bàn. Cẩn thận đến, hết thảy 10 cái nhất văn tiền. Căn cứ Lữ Thiên Lộ nói tới, sơn trại quy củ là dưỡng dịch cảnh một tháng chỉ có 3 cái, vậy cái này một cái túi liền là Lỗ Huyền Hưu 3 tháng nhiều tháng thu nhập. Ân, Lữ Thiên Lộ mà nói quả nhiên không sai. Sư phụ hắn mặc dù cứng nhắc hà khắc rồi một điểm, nhưng là người tốt. Cái này hoàn toàn là Trương Mục thông qua vừa rồi gặp mặt cho ra kết luận, cùng số mệnh tiền không có một chút quan hệ. Trương Mục đưa tay cầm lấy một mai nhất văn tiền, lập tức liền cảm nhận được thần hồn trên biển quyển trục sao động, tâm hắn niệm khẽ động, buông ra thần hồn đối quyển trục áp chế, lập tức trong tay nhất văn tiền lập tức liền hóa thành từng sợi màu vàng khí thể, trực tiếp tràn vào Trương Mục trong mi tâm. Cùng ngay đồng thời, Trương Mục nhắm mắt trầm ngâm, tinh thần đầu nhập thần hồn trên biển, lập tức liền phát hiện dị dạng. Từng sợi màu vàng khí thể trống rỗng xuất hiện, toàn bộ rót vào cái kia quyển trục phía trên. Trong chốc lát trên quyển trục phảng phất giống như là sóng nước tạo nên gợn sóng, thế nhưng là một lát sau, gợn sóng tiêu tán, hết thể lại khôi phục nguyên dạng. Ân, chẳng lẽ là khí vận không đủ? Trương Mục đưa tay lần nữa lấy ra một mai nhất văn tiền, theo mới màu vàng khí thể tràn vào, quyển trục bề ngoài tiếp tục tạo nên gợn sóng. Như thế lặp đi lặp lại 10 lần, thẳng đến Trương Mục hãi hùng khiếp vía tiêu hao hết cuối cùng một mai nhất văn tiền, trên quyển trục rốt cục có biến hóa mới. Chỉ thấy tại trên quyển trục dập dần gợn sóng biến mất, tại tiềm viên võ trại phía dưới chậm rãi hiện ra một đoàn màu vàng khí thể, có phần giống như vừa rồi quyển trục hấp thu màu vàng khí vận. Đoàn kia màu vàng khí thể đột nhiên chia làm hai cỗ, lẫn nhau truy đuổi xoay tròn, ở trong quá trình này, hai cỗ quang sắc khí thể vậy mà biến thành một đen một trắng, đang xoay tròn quá trình bên trong hóa thành âm dương thái cực đồ án. Sau một khắc, âm dương thái cực tách ra thất sắc quang mang, lập tức hai đạo quang mang bắn ra, quang mang tại Trương Mục trước mắt rơi xuống, hóa thành hai cái ước chừng 3-4 tuổi, thân mang đạo bào, môi hồng răng trắng, tinh xảo đặc sắc một đôi đồng nam đồng nữ. Hai cái này tiểu đạo đồng hướng về phía Trương Mục đồng loạt chắp tay, trong miệng một lời, Thanh Phong Minh Nguyệt gặp qua lão gia. Trương Mục ngậm một cái. Không phải, tình huống như thế nào? Ta trước đó bàn tay vàng vẫn là thập niên 80-90 văn tự mở út tờ, hiện tại làm sao thăng cấp trưởng thành công ai? Các ngươi là ai? Trương Mục thần hồn bên trong truyền ra một đạo ý niệm. Ta là Thanh Phong. Đạo đồng nam và nói ra. Ta là Minh Nguyệt. Đạo đồng nữ và nói ra. Không, ta biết tên của các ngươi, ta ý tứ, các ngươi là cái gì? Trương Mục hỏi lần nữa, làm sao lại xuất hiện tại thần hồn của ta trong biển? Thanh Phong cùng Minh Nguyệt liếc nhau một cái, Thanh Phong tiến lên một bước, nói ra, lão gia, chúng ta là thiên cơ quyển trục khí linh. Minh Nguyệt cũng gật gật đầu, lão gia rót vào khí vận chi lực, chúng ta liền thức tỉnh. Trương Mục, vậy làm sao trước đó? A, đối, trước đó màu trắng khí vận bất nhập lưu. Vậy bây giờ, đem các ngươi biết đến sự tình nói cho ta biết. Trương Mục nói ra, thiên cơ quyển trục đến cùng là cái gì? Thanh Phong nháy một cái con mắt, nói ra, hồi lão gia, thiên cơ quyển trục là khí vận pháp bảo. Minh Nguyệt cũng gật gật đầu, nói bổ sung, cùng thiên cơ, đoán mệnh số, tạo hóa cơ duyên đều ở trong lòng bàn tay. Trương Mục chần chờ một chút, pháp bảo. Cái này thiên cơ quyển trục là ai luyện chế? Thanh Phong Minh Nguyệt lần nữa liếc nhau, sau đó châm miệng một lời, Thiên Cơ Tông. Trương Mục, ta liền biết, ta liền biết. Từ lần thứ nhất biết Thiên Cơ Tông cái tên này, ta liền biết nó khẳng định cùng thiên cơ quyển trục có quan hệ. Tốt bàn tay vàng khẳng định đều là có lai lịch. Không phải thật sự cho rằng tại viết tiểu thuyết ta. Hiện tại tốt, bàn tay vàng là thiên cơ tông thiên cơ quyển trục, đòn sát thủ là Hàn Băng Cốc Hàn Long Sát Xuân. Mình lúc này mới thông mạch cảnh a, đã cùng hai cái diệt vong mấy trăm năm đỉnh tiêm tông môn sinh ra liên hệ. Cái này Tiềm Yên Sơn Trại, thật đúng là bên trên đúng. Tiêu hóa những tin tức này sau, Trương Mục hỏi lần nữa, trước đó thiên cơ bảng là tình huống như thế nào? Hiện tại có thay đổi gì sao? Lần này là Minh Nguyệt tiến lên một bước, chắp tay nói, lão gia, thiên cơ bảng là ta cùng Thanh Phong ngủ say lúc thiên cơ quyển trục tự hành vận chuyển. Thanh Phong cũng gật gật đầu, chúng ta bây giờ thức tỉnh, thiên cơ quyển trục có thể làm sự tỉnh thì càng nhiều. Vậy nói một chút nhìn. Minh Nguyệt lại nói, lão gia, thiên cơ quyển trục chính là trấn áp khí vận chí bảo, cùng thế lực tương quan liên, ngươi xác nhận là muốn liên quan trước mắt người chỗ thế lực, Tiềm Yên Võ Trại sao? Trương Mục sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Thiên cơ quyển trục cần khí vận tiền mới có thể để cho Thanh Phong Minh Nguyệt thức tỉnh, mà khí vận tiền chỉ có thế lực mới có thể ngưng tụ, cho nên cái này thiên cơ quyển trục vốn là vì thế lực chuẩn bị. Liên quan sẽ như thế nào? Không liên quan lại như thế nào? Thanh Phong giải thích nói, nếu là liên quan, lão gia kia ngươi liền cùng cái thế lực này vui buồn có nhau, mệnh cách của ngươi cùng thế lực khí vận dây dưa cùng nhau, lẫn nhau không phân. Như thế lực bị diệt, lão gia ngươi khí vận cũng sẽ tiêu tán hầu như không còn. Minh Nguyệt gật gật đầu, nếu là không liên quan, vậy ta cùng Thanh Phong liền tạm thời cáo lui, chờ đợi lão gia ngài lựa chọn lần nữa cần liên quan thế lực. Trong thời gian này, lão gia ngươi có thể một lần nữa sử dụng thiên cơ bảng công năng. Nhưng là Thanh Phong nói bổ sung, thiên cơ bảng hạn mức cao nhất là thông mạch cảnh. Vô luận là vì lão gia đoạt võ vận tạo hóa, vẫn là đo lường tính toán cơ duyên, hạn mức cao nhất cũng sẽ không cao hơn thông mạch cảnh cấp độ. Trương Mục hiểu rõ, dù sao thiên cơ bảng năng lượng tội nguồn là bất nhập lưu màu trắng khí vận, cũng không thể để tiền lương 3000 người khô tiền lương 30000 công việc a liên quan. Trương Mục xác định nói, từ lên núi một khắc này hắn liền đã đem Tiềm Nguyên Sơn Trại xem như mình tại cái thế giới này nhà. Bàn tay vàng có thể mang theo sơn trại cùng một chỗ cường đại, đó là đương nhiên là tốt nhất rồi. Là Thanh Phong cùng Minh Nguyệt tề tề đáp, sau đó hai người đồng thời duỗi ra ngón tay hướng phía vậy quá cực độ bên trên một điểm, thái cực độ bên trên âm dương ngư lập tức có con mắt, bắt đầu xoay chậm chậm. Mà trên quần trục lại hiện ra từng hàng chữ nhỏ, nâng đỡ thế lực, Tiềm Yên Võ Trại thế lực hình thái, thảo mãng vọng khí sắc, hoàng dân tâm ủng hộ hay phản đối, kính nhi viết trì, kính trọng nhưng không gần gũi. Trương Mục nhìn qua cái này tứ hạnh chữ nhỏ, hỏi, những này là có ý tứ gì? Thế lực hình thái cùng dân tâm ủng hộ hay phản đối là có ý gì? Hồi lao ra, những này là thiên cơ quyển trục suy tính ra trước mắt liên quan thế lực cơ sở tình huống. Thế lực hình thái chỉ là liên quan thế lực hiện nay chỗ quy mô cùng thiên hạ đại thế quan hệ. Thế lực hình thái tổng cộng chia làm thảo mãng, hào cường, cát cứ, tranh bá, chinh phục năm cái đẳng cấp, chinh phục đến cuối cùng chính là nhân gian chính sóc, quân lâm thiên hạ. Dân tâm ủng hộ hay phản đối là chỉ liên quan thế lực tại ảnh hưởng phạm vi bên trong, chúng sinh đối liên quan thế lực thái độ. Hết thể có thâm ác thống tuyển, cam thủ đến tận xương thủy, kính nhi viễn trì, kính trọng nhưng không gần gũi, đan thực hộ tường, nhiệt tình đón tiếp, chúng vọng sở quy. Phụ thiên thừa vận năm cái đẳng cấp, thế lực hình thái cùng dân tâm ủng hộ hay phản đối đều sẽ ảnh hưởng thiên cơ quyển trục đối thế lực đo lường tính toán. Thí dụ như tại thảo mãng trạng thái dưới thiên cơ quyển trục đo lường tính toán ra đại cơ duyên, tại tranh bá trạng thái dưới khả năng liền cơ duyên cũng không tính. Lại tỷ như thâm ác thống tuyệt, cam thủ đến tận xương thủy, dân tâm dưới nguyên bản rất dễ dàng hoàn thành được nhỏ, cũng sẽ bởi vì những người khác cựu thị cùng quấy nhiêu mà trở nên khó khăn dị thường. Nghe xong Thanh Phong cùng Minh Nguyệt giảng thuật, Trương Mục rốt cuộc minh bạch những này hàm nghĩa. Nhân gian chính sóc, phụ thiên thừa vận, thiên cơ tông, ngươi muốn làm gì? Bất quá ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói, thật là có như vậy điểm thế lực bàn tay vàng ý tứ. Nhưng vấn đề là, cụ thể làm thế nào đâu? Lao ra, mời xem. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt xoay người, chỉ hướng thiên cơ của chủ. Tấu chương xong, chương 101, Thiên Cơ Tông, ngươi thật sự là đồng đồng đát. Chương 101, Thiên Cơ Tông, ngươi thật sự là đồng đồng đát. Theo Thanh Phong Minh Nguyệt một chỉ thấy tại cái kia chậm chạp xoay tròn thái cực đồ trên dưới trái phải bốn phương tám hướng, các hiện ra một cái nho nhỏ kiến trúc đồ án. Chư mục nhất thời hiếu kỳ, đầu tiên là nhìn về phía thái cực đồ phía trên cái kia đồ án, đó là một cái nhìn qua có chút giống Phật môn đại điện một dạng kiến trúc. Sau một khắc, chư mục trước mắt một bông hoa, liền phát hiện mình đứng tại một tòa trước đại điện. Chư mục ngẩng đầu, nhìn thấy trên đại điện tấm biển, khí vận điện. Chư mục chậm rãi đi vào đại điện, sau đó liền ngây dại. Bởi vì trong đại điện này có một tôn cao lớn pho tượng, thế nhưng là pho tượng kia lại là chính hắn. Lao ra, Thanh Phong đột nhiên xuất hiện tại Trương Mục bên người, giới thiệu nói, khí vận tiền hiếm thấy. Đây là Thiên Cơ Tông tham khảo Phật môn Hương Hỏa Đại Đạo mà chế tạo khí vận điện. Trương Mục khó hiểu nói, có làm được cái gì? Lao ra, khí vận điện bắt đầu dùng sau, không phải thế lực nhân viên đối ngươi chỉ cần sinh ra sùng kính bái phục chi tình, đều sẽ bị khí vận điện cảm ứng, đồng thời chuyển đổi thành khí vận tiền. Mặt khác, vô luận là giết người vẫn là diệt đi cái khác thế lực, khí vận điện cũng có thể cướp đoạt đối phương khí vận, chuyển đổi thành khí vận tiền. Trương Mục nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng. Không hổ là bản đầy đủ thiên cơ của chủ, không giống thiên cơ bảng dạng kia chỉ biết là bức cách, nơi này còn có thể dùng gan kiếm tiền. Mặc dù còn chưa nghĩ ra làm sao để thế nhân sùng kính bái phục mình, nhưng là làm một cái sơn trại, giang hồ sống mái với nhau không khó lắm à. Khí vận điện, không tệ. Có cái này mở đầu, Trương Mục đối mặt khác ba cái kiến trúc thì càng có hứng thú, lập tức tâm niệm vừa động, rời khỏi khí vận điện, trở lại thần hồn hải. Lần này, hắn nhìn phía bên trái kiến trúc. Bên trái kiến trúc là một ngôi lầu các thức bảo tháp, bảo tháp trước đứng thẳng một khối bia, trên tấm bia viết ba chữ to, Cơ Duyên Tháp. Trương Mục đi vào trong tháp, mới phát hiện trong tháp không trùng, không có hành lang, trong tháp phảng phất chứa vào cả một cái tinh không, sao lốm đốm đầy trời, thường thường có lưu tinh sẽ qua. Minh Nguyệt xuất hiện tại Trương Mục bên người, hành lễ nói, lao ra. Nói một chút, tòa này Cơ Duyên Tháp là thế nào cái điều lệ? Là. Minh Nguyệt gật gật đầu, nói ra, mỗi tháng ngày trăng rằm, chính là thiên cơ hiển lộ thời điểm, Cơ Duyên Tháp lại căn cứ liên quan thế lực tình huống thực tế suy đoán ra cơ duyên chỗ. Những cơ duyên này bên trong có đối lao ra hữu dụng, cũng có đối thế lực hữu dụng. Lão gia đến lúc đó liền có thể tại cơ duyên trong tháp xem xét, nếu là có cảm thấy hứng thú cơ duyên, liền có thể sử dụng khí vận tiền mua xuống, để cơ duyên tháp đo lường tính toán kỹ lượng hơn cơ duyên tin tức. Trương Mục nhướng mày, phải bỏ tiền. Bất quá so với thiên cơ bảng chỉ có thể ở soát bảng sau khi thành công cấp đoạt trên bảng người cơ duyên, cái cơ duyên này tháp nghe vào xác thực bức cách cao hơn một chút. Hiểu rõ xong cơ duyên tháp, Trương Mục lần nữa nhảy trở lại thần hồn hải, nhìn về phía thái cực đồ bên phải đồ án. Tinh võ đường. Trương Mục nhìn qua mới kiến trúc, lòng có sở nộ. Nơi này là thôi diễn võ học địa phương a? Thanh Phong mới xuất hiện tại Trương Mục bên người, Trương Mục liền trực tiếp hỏi. Hồi lao ra, chính là. Thanh Phong gật gật đầu, lao ra tiếp xúc võ học, đều có thể ở chỗ này tiến hành thôi diễn. Nơi đây có thể biến ảo ý cảnh, cho dù là tuyệt học, cũng có thể trợ giúp lao ra linh ngộ. Tuyệt học. Hắn đến bây giờ cũng chỉ là lại một chiêu tuyệt học, chính là lăng xương thương pháp bên trong Hàn Long sát xuân, nhưng cùng nhau đi tới, chỉ lần này một chiêu cũng đã giúp hắn vượt qua rất nhiều nan quan. Lao cha đã từng nói, tuyệt học không có tiểu thành đại thành phân chia, mà là chia làm linh vận, thần vận, đạo vận ba cái cấp độ. Tuyệt học tăng lên cũng không phải là khổ luyện có thể đạt tới, càng giống là Phật môn nói đốn lộ, là một loại đối ý cảnh nắm giữ. Đúng là như thế, hắn Hàn Long sát xuân trước đó vô luận như thế nào sử dụng mai rùa điểm số thôi diễn, đều không biện pháp tiến thêm một bước. Nhưng là cũng muốn tốn hao khí vận tệ a. Trương Mục hỏi. Thanh Phong gật gật đầu, lĩnh ngộ tuyệt học cũng sẽ quấy nhiễu thiên cơ. Thiên cơ quyển trụ cần khí vận để ngăn cản phản vệ. Trương Mục trong lòng âm thầm cô, cũng không biết cái này tinh võ đường thôi diễn Hàn Long sát xuân cần bao nhiêu khí vận tiền. Từ tinh võ đường lui ra ngoài, Trương Mục vừa nhìn về phía thái cực đồ phía dưới cái kia kiến trúc đồ án. Sau một khắc, Trương Mục liền nhìn xem bảng hiệu bên trên viết ba chữ to, rơi vào trầm tư. Tu nghĩa tính. Trương Mục đi vào trong đó, chỉ thấy trong đại sảnh trống rỗng, một cái chủ vị ngồi bắt chiều nam, phía dưới thì là hai hàng châu ngồi đồ vật tách ra. Thanh Phong, Minh Nguyệt. Trương Mục kêu. Lập tức Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hai cái khí linh liền xuất hiện ở trong tụ nghĩa tính. Nơi này là dùng làm gì? Trương Mục hỏi. Thanh Phong nói, lao ra, Thiên Cơ Tông cho rằng, sự do người làm, nhân định thắng thiên. Cho nên thế lực tăng lên khí vận đẳng cấp, mấu chốt nhất liền là người. Nơi này là mời chào nhân tài dùng. Trương Mục khó hiểu nói, làm sao mời chào? Minh Nguyệt mở miệng nói, hồi lao ra, tốn hao khí vận tệ, có thể cho tụ nghĩa tính đo lường tính toán thiên cơ, tìm kiếm mệnh cách cùng sơn trại ăn khớp nhau người. Lao ra có thể nhìn thấy đối phương mệnh cách, năng lực, tao ngộ các loại tin tức. Nếu là lao ra hài lòng, liền có thể mời đối phương lên núi tụ nghĩa. Trương Mục nghe vậy, suy nghĩ một cái, nói ra, cho ta đi mời. Vậy đối phương sẽ cự tuyệt sao? Thanh Phong gật gật đầu. Tụ nghĩa thính chỉ là suy tính ra mệnh cách cùng sơn trại an cấp người, nhưng đối phương như thế nào quyết định vẫn là quyết định bởi tại cá nhân mình. Trương Mục tự nhiên minh bạch Thanh Phong ý tứ, cái gọi là mệnh cách an cấp, khả năng này phần lớn là những cái kia mệnh đồ nhiều thăng trầm hoặc là mang ý đồ phản loạn loại này mệnh cách, lên núi vẫn có thể xem là một loại tuyển trạch. Bất quá đối phương khả năng bởi vì các loại lo lắng không nhất định thật sẽ lên núi, lại hoặc là không nhất định sẽ chọn tiềm viên bỏ trại. Các loại. Trương Mục đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Tại cái này ô trọc không chịu nổi thế đạo, mệnh đồ nhiều thăng trầm, mang ý đồ phản loạn loại hình mệnh cách không muốn quá nhiều, mình cần tốn hao khí vận tệ tìm kiếm mà nói, cái kia muốn tìm đến mình hài lòng người, chẳng phải là tương đương mò kim đáy biển. Rút thẻ cũng phải cho tỷ lệ rơi đồ a. Lao ra an tâm. Minh Nguyệt tựa hồ biết Trương Mục ý nghĩ, giải thích nói, tụ nghĩa thính lại y theo sơn trại thế lực hình thái đến tiến hành thôi diễn, ưu tiên hiện hiện đối sơn trại khí vận đẳng cấp tăng lên càng có lợi hơn nhân tuyển. Tăng lên bạo thẻ tỷ lệ sao? Trương Mục lắc đầu. Bất luận cái gì thế giới nói tới tỷ lệ, chỉ có hai loại kết quả, hoặc là 100%, hoặc là 50. Nói tóm lại, cái này tụ nghĩa thính rút thẻ. Không phải, tụ nghĩa thính giao động người, vẫn là muốn thận trọng. Lần nữa từ tụ nghĩa thính lui về thần hồn không gian, Trương Mục một lần nữa nhìn xem trước mặt của chủ. Khí vận điện, đó là cái đồ tốt, ngoại trừ sơn trại tử tiền lương bên ngoài, liền phải dựa vào cái này kiếm khí vận đệ. Cơ duyên tháp có thể lý giải thành một cái mỗi tháng mở ra một lần giới hạn thời gian cửa hàng, bán rẻ các loại cơ duyên, vận dụng tốt, có thể tăng lên mình cùng sơn trại thực lực, về sau muốn trọng điểm chú ý tinh võ đường, thôi diễn võ học địa phương, tuyệt thế võ học đột phá liền dựa vào nơi này. Nơi này tiêu phí là thuộc về cứng nhắc chi tiêu, tỉnh không được. Tu nghĩa tính. Hành, tỷ lệ rút thẻ, chó đều không chơi. Đại khái hiểu rõ hoàn toàn mới tiên cơ quyển trục sau, Trương Mục luôn cảm thấy giống như thiếu một chút cái gì. Thiếu một chút cái gì đâu? Đúng. Trương Mục một cái giật mình, tìm được thiếu thốn cái kia bộ phận. Tiên tiên võ vận. Trước kia đánh bại vị có thể tăng lên tiên tiên võ vận, hiện tại làm sao làm? Thanh Phong, Minh Nguyệt. Trương Mục lần nữa hô, hai cái tiểu đạo đồng lập tức xuất hiện tại Trương Mục trước mặt. Ta hỏi các ngươi, thiên cơ quyển trục không thể tăng lên ta tiên tiên võ vận sao? Trương Mục đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt lại là liếc nhìn nhau, Thanh Phong tiến lên nói ra, lão gia, cớ gì nói ra lời ấy? Thiên cơ quyển trục cùng tiềm viên võ trại liên quan, cá nhân ngươi mệnh cách cũng cùng tiềm viên võ trại tương quan liên. Ngài tiên tiên võ vận cấp độ, liền cùng tiềm viên võ trại cùng một nhị tờ. Trương Mục nghe không hiểu, có ý tứ gì? Thanh Phong có ý tứ là, ngài tiên tiên võ vận có khả năng đạt tới cấp độ, liền là tiềm viên võ trại khí vận cấp độ. Minh Nguyệt giải thích nói, tỷ như hiện tại tiềm viên võ trại vọng khí sắc là màu vàng, đối ứng cấp bậc là dưỡng dịch cảnh. Đợi lát nữa lão gia ngài rời khỏi sau, liền sẽ đạt được thiên cơ quyển trục phản hồi, đem ngài tiên tiên võ vận tiềm lực đẩy tới dưỡng dịch cảnh biên mãn cấp độ. Ngày sau tiềm viên võ trại khí vận cấp độ lại tăng cấp, ngài tiên tiên võ vận tiềm lực cũng sẽ tùy theo tăng lên. Trương Mục nghĩ, minh bạch Minh Nguyệt ý tứ. Võ trại hiện tại là dưỡng dịch cấp hạn mức cao nhất, vậy hắn trên người tiên tiên võ vận đủ chèo chống hắn trùng kích dưỡng dịch đại viên mãn. Mà nếu như hắn muốn lại trùng kích vào một cảnh giới, vậy liền cần trước đem võ trại khí vận đẳng cấp nâng lên. Đây là buộc hắn coi trọng thế lực tăng lên, không thể một mực truy cầu cá nhân cường đại. Sợ người thừa kế thế lực không đủ lợi hại a. Thiên Cơ Tông, ngươi thật sự là đồng đồng đát. Trương Mục lại nhìn trước mắt quần chủ, trong lòng thở dài một hơi. Bàn tay vàng phiên bản đổi mới, nhưng là mình không có tiền trải nghiệm. Khí vận điện tạm thời không trông cậy được vào, trước mắt nhanh nhất có thể cầm tới khí vận tiền phương pháp, liền là tranh thủ thời gian đột phá đến cựu phẩm thông mạch cảnh, từ sơn trại nhận lấy. Ta sẽ trở lại. Trương Mục lần nữa nhìn vậy quá cực đồ chung quanh bốn cái kiến trúc một chút, thối lui ra khỏi thần hồn không gian. Đấu chương xong, chương 102, tụ nghĩa thính lần đầu giao động người chương 102, tụ nghĩa thính lần đầu giao động người phong điểm nhật đoan đãng xuất quang, du phong hí điệp loạn nhập phòng. Phù lam âm thúy, xuân ý giạt giạo. Trong ngay mắt, Trương Mục đã lên núi mấy tháng, mắt nhìn thấy lá cây phiêu linh, mắt nhìn thấy tuyết lớn ngập núi, mắt nhìn thấy xuân về hoa nở. Tại những ngày này, Trương Mục cũng làm không ít chuyện. Đầu tiên là chính thức đảm nhiệm nổi lên giảng võ đường đầu lĩnh, tiếp tục dạy bảo sơn trại đám người võ học, tại Lâm Kinh Long cố ý nâng đỡ dưới, bây giờ hắn cái này thiếu trại chủ danh hào càng có vẻ danh phủ kỳ thực. Tiếp theo liền là Trương Mục cũng không có chậm trễ mình tu hành, bởi vì đã thông nhậm đốc nhị mạch quan hệ, Trương Mục cần nhiều đi hai đầu kinh mạch, bây giờ còn thừa lại cuối cùng mấy cái khiếu huyệt liền có thể hoàn thành 14 đường kinh mạch đại viên mãn, trùng kích dưỡng dịch cảnh. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, Trương Mục trước mắt hẳn là thông mạch cảnh thập tam phẩm. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trương Mục không rõ ràng, ngược lại hiện tại hắn cho dù không sử dụng Hàn Long sát xuân, trên núi thông mạch cảnh đều không phải là hắn 10 chiều chi địch. Về phần đối chiến dưỡng dịch cảnh, Lâm Kinh Long tại cùng hắn thử tay người sau, đánh giá rằng hắn như liều mạng, cùng dưỡng dịch sơ kỳ có thể có một trận chiến. Thế nhưng là, coi như hắn thông mạch cảnh thập tam phẩm, coi như hắn có thể cùng dưỡng dịch cảnh một trận chiến, hắn y nguyên vẫn chỉ là cái thông mạch cảnh. Dựa theo sơn trại quy củ, dưỡng dịch phía dưới vượt qua thông mạch cửu phẩm, mỗi 3 tháng một mai nhất văn tiền. Cho nên, Trương Mục trước mắt từ sơn trại dẫn tới khí vật tiền, cũng chính là một mai. Về phần thiên cơ quyển trục bên trong khí vật điện, Trương Mục cũng thử qua, nhưng là lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết. Thoạt đầu Trương Mục nghĩ tới là cấp phú thế bẩn, đã có thể tiêu diệt vi phú bất nhân thế lực, lại có thể gia tăng danh vọng, đơn giản liền là hai đầu ăn. Nhưng là lý tưởng rất đầy đặn, rất hiện thực có cảm. Trước tiên nói cấp giàu, Tiềm Yên Sơn trại lập trại 150 năm, Tiềm Yên Sơn xung quanh những cái kia có thể bị cấp giàu mục tiêu đã sớm nổ xong, mà trước mắt Tiềm Yên Sơn trại cũng không có sông châu độc vụ, công thành cấp huyện năng lực. Tựa như lúc trước Hàn Vạn Lý vì cho La Tam pháo báo thủ, cũng muốn cẩn thận nhu đồ, vận dụng thai tù ám tử, cải trang phủ thành quý nhân mới được. Về phần nói Trương Mục giết Chu dưỡng do, cái kia kỳ thật liền là vào thành hành thích, giết hết liền chạy, thậm chí tại Ngụy Vô Ưu thao tác dưới, cả kiện sự tình căn bản truy tra không đến Tiềm Yên võ trại trên thân. Trên thực tế, Vạn An huyện ở trên báo tin hơi thở bên trong, cũng chỉ là đem việc này định tính vì bạo dân giết quan. Cho nên, cấp giàu nhất thời bán hội là không thể thực hiện được. Mà tế bần cũng không được. Nguyên nhân rất đơn giản. Không có cái này tiền lệ. Đối với Tiềm Yên võ trại như thế một cái bị triều đình căm thù thế lực tới nói, không có cùng cái khác sơn trại một dạng xa đoạn đến ăn cướp qua lại thương khách, xem mạng người như có rắc trình độ liền đã rất đáng gầm rồi, thậm chí dưới núi thôn trang gặp được thiếu lương thực, còn có thể lấy 9 ra 13 về lợi tức mà lương, tại cái này thế đạo đều đủ để được xưng tụng đạo đức điển hình, không thể lại yêu cầu xa vời càng nhiều. Điểm này từ trước mắt võ trại dân tâm trình độ cũng có thể thấy được đến. Gọi là kính nhi viết chi, kính trọng nhưng không gần gũi. Cái này đã rất tốt, nhưng là ngươi muốn nói cứu tế cùng khổ, cái kia võ trại trước mắt vẫn được không thông. Dù sao, trong sơn trại cũng không coi là nhiều giàu có, còn có nhiều như vậy há mồm muốn ăn cơm, nhiều người như vậy muốn mặc áo, ngã bệnh muốn trị bệnh, tàn tật còn muốn có trợ cấp. Đây cũng không phải là Trương Mục nói đầy miệng liền có thể làm được. Đừng nói hắn chỉ là thiếu trại chủ, coi như trại chủ Lâm Kinh Long muốn làm như thế, đoán chừng cũng muốn luôn châm trước. Dưới núi sầu bạc, trên núi sầu khí và tiền. Nhân sinh đơn giản quá cực khổ. Ai, Trương Mục khẽ thở dài một tiếng. Meo ô lúc này mềm hồ hồ Huyền Cơ nhảy vào Trương Mục trong ngực, sầu cái gì meo? Khí vận tiền thôi. Trương Mục một bên sở lấy Huyền Cơ, một bên cảm thán nói. Nghe Trương Mục nói như vậy, Huyền Cơ hé miệng, phun ra một mai nhất văn tiền, mở miệng nói, hôm nay là lĩnh nhất văn tiền thời gian, ta thuận tiện giúp ngươi lĩnh trở về meo ân. Lại đến thời gian. Trương Mục cầm lấy cái kia nhất văn tiền, cuối cùng nở một nụ cười. Huyền Cơ nhìn xem Trương Mục dáng vẻ, chớp chớp mắt, hỏi, ngươi nếu là thiếu mà nói, ta cũng cho ngươi dùng meo. Không cần. Trương Mục vỗ vỗ Huyền Cơ đầu, nói khẽ. Nói đến, Huyền Cơ thế nhưng là so với hắn giàu nhiều. Từ khi phát hiện Huyền Cơ thế mà nắm giữ rất nhiều Phật môn luyện đan thuật, hơn nữa còn có thể chỉ huy chuột đại lượng sản xuất, cái này nhưng là Ngụy Vô Ưu vui vẻ hỏng, trực tiếp vượt qua Lâm Kinh Long đem Huyền Cơ phong làm tiềm viên võ trại trấn trại thần thú, vị cùng đứng ra. Liền ngay cả luôn luôn cứng nhắc Lỗ Huyền Hưu đối với cái này cũng không có đưa ra dị nghị, thậm chí còn phân phối nhà bếp chuyên môn trang bị một chi chủ nương đội ngũ, chỉ vì Huyền Cơ chế tác mèo cơm. Thêm nữa Huyền Cơ bây giờ tương đương với nhân tộc dưỡng dịch cảnh cấp độ, bởi vậy cũng hưởng thụ lấy dưỡng dịch cảnh đãi ngộ. Mỗi tháng 3 cái nhất văn tiền. Mặc dù không ít, nhưng là Huyền Cơ làm một cái mèo, cần ký vận nhưng so sánh hắn người này nhiều hơn nhiều. Trước đó Huyền Cơ nói hắn bắt chuột tu hành, kỳ thật liền là thông qua bắt chuột chuyện này đạt được phản hồi khí vận. Dựa theo Huyền Cơ thuyết pháp, một mai nhất văn tiền khí vận có thể bù đắp được nàng bắt một tháng chuột. Cho nên, Trương Mục đương nhiên sẽ không vận dụng nàng nhất văn tiền. Ngược lại không bao lâu, hắn cũng liền đột phá cảnh giới. Cầm một mai nhất văn tiền, Trương Mục nghĩ, vẫn là nhắm mắt trầm ngâm, tiến nhập thần hồn không gian. Thiên Cơ quyển trục bên trên tiềm viên võ trại phảng phất bao phủ tại tầng một màu vàng trong mây mù, phía dưới thái cực đồ xoay chậm chậm. Không có đạt được Trương Mục triệu hoán, bọn hắn liền hòa vào hắc bạch thái cực đồ, cũng không nhận thân. Trương Mục ánh mắt từ thái cực đồ xung quanh bốn cái kiến trúc bên trên từng cái đảo qua. Khí vận điện, hiện tại chơi không được. Tinh võ đường, lần trước dẫn tới một mai nhất văn tiền liền là tiêu vào nơi này. Vì đem tốt tiềm viên võ trại giảng võ đường thủ lĩnh, Trương Mục đặc đem tiềm viên võ trại tất cả võ học đều đẩy tới giai đoạn đại thành. Về phần Hàn Long sát xuân, Trương Mục cũng thử qua, chỉ là một mai nhất văn tiền căn bản vốn không đủ. Trương Mục lần nữa nhìn về phía Cơ Duyên Tháp. Cơ Duyên Tháp bên trong Cơ Duyên mỗi lần trăng tròn đều sẽ một lần nữa thôi diễn đổi mới, mấy tháng này Trương Mục mỗi tháng đều sẽ vào xem, nói thực ra, xác thực có mấy cái để Trương Mục động tâm cơ duyên. Trong đó thậm chí có tuyệt học cơ duyên, chỉ là chào giá cực cao, lại là 1000 mai nhất văn tiền. May mắn Minh Nguyệt đúng lúc xuất hiện, nói cho Trương Mục cơ duyên này tháp chỉ là đo lường tính toán cơ duyên, nhưng cũng không cân nhắc phong hiểm, mời Trương Mục thận trọng, lúc này mới Trương Mục trong lòng thăng bằng một chút. Không phải tiểu gia mua không nổi, là chê ngươi phong hiểm cao. Đối, cứ như vậy muốn. Bất quá ngoại trừ cái này 1000 mai nhất văn tiền tuyệt học cơ duyên bên ngoài, cái khác cơ duyên cũng không rẻ, nhưng phạm là Trương Mục năng để ý đều là 10 cái nhất văn tiền cất bước. Lại không thể có mấy cái như vậy 3-4 mai nhất văn tiền cũng có thể mua được cơ duyên, chiếu cố một chút thị trường độ chấp nhận sao? A, là 3-4 mai nhất văn tiền cơ duyên mình cũng mua không nổi. Ha ha, thật sự là bị mình nghèo cười đâu. Em đẹp nhìn cái gì thương trường? Phi. Cuối cùng, Trương Mục ánh mắt rơi vào tụ nghĩa thính bên trên. Tụ nghĩa thính cũng không đắt lắm, một mai nhất văn tiền có thể mời chào một lần. Hoặc là, thử một lần. Trương Mục trong lòng có chút do dự. Lý trí là nói cho hắn biết đem cái này một mai tồn. Nhưng là, liều một phen, xe đạp biến motor. Nhất văn tiền, cứ không được ăn thiệt thòi, cứ không được mắc lửa. Nhân phẩm ta rất tốt ngược lại rất nhanh liền có thể đột phá đến dưỡng dịch cảnh, đến lúc đó một tháng liền có 3 cái nhất văn tiền. Cũng không kém cái này một mai. Trương Mục tâm niệm vừa động, liền tiến vào trong tụ nghĩa sảnh. Ngồi tại tụ nghĩa thính chủ vị, Trương Mục túi đầu xuống, trong tay hiện ra một mai nhất văn tiền. Trương Mục hít sâu một hơi, đem cái này nhất văn tiền ném ở không trung. Nhất văn tiền trên không trung hóa thành một sợi màu vàng khí vận, cấp tốc bị tụ nghĩa thính hấp thu. Ngay sau đó, chỉ nghe tụ nghĩa thính truyền ra ngoài đến 3 tiếng trống vang. Đông, đông, đông. Tiếng trống vang tất, một bóng người tại tụ nghĩa thính bên ngoài ngưng tụ, chậm rãi dậm chân đi đến. Tấu chương xong, chương 103, thiếu trại chủ xuống núi chương 103. Thiếu trại chủ xuống núi Trương Mục nhìn qua người trước mắt, nhưng thấy đối phương ước chừng chừng 20 tuổi bộ dáng, thân thể lẫm liệt, tướng mạo đường đường. Lập tức, một đạo tin tức tại Trương Mục trong đầu hiện hiện. Tính danh: Diệp Hàn Chu Tu Vi, dưỡng dịch cảnh trung kỳ mệnh cách, thái thuế thần thế lực phối hợp phương hướng, võ đạo tông sư chi tư Trương Mục, vê đút, ho, vê đút các loại, vừa rồi thổi qua đi tin tức là cái gì? Trương Mục một lần nữa xác nhận một lần. Không sai, là võ đạo tông sư chi tư. Trương Mục sửng sốt một chút. Tông sư? Từ khi mình xuyên qua mà đến, tất cả nghe được liên quan tới tông sư tin tức đều là cùng loại truyền thuyết một dạng. Cái này Diệp Hàn Chu lại có tông sư chi tư. Nói cách khác hắn võ đạo tiên phú giữ gốc cũng là có thể vào tông sư. Một mai nhất văn tiền mà thôi. Thủ cốt nhập hồn, SSG. Cái này là tụ nghĩa tính, đây là tụ có lời. Thật là thơm. Trương Mục lần nữa nhìn về phía trước mặt Diệp Hàn Chu hư ảnh, lập tức lại cảm thấy đối phương uy vũ xuất khí mấy phần. Người này cùng ta tiềm viên võ trại hữu duyên. Trương Mục trong lòng âm thầm thì thầm. Nhưng là có phải hay không còn thiếu một chút cái gì? Trương Mục đột nhiên kịp phản ứng, nhân vật này cuộc đời đâu? Cái khác tin tức đâu? Thanh Phong. Trương Mục kêu một tiếng, lập tức một tiểu đạo đồng thanh một tiếng xuất hiện tại Trương Mục trước mặt, làm cái nói bái chào, lao ra, ngài gọi ta. Ta hỏi ngươi, cái này tụ nghĩa thính thôi diễn người tại sao không có cụ thể hơn tin tức? Thanh Phong một mặt cổ quái nhìn xem Trương Mục, nói ra, lao ra, khí vận tiền không đủ, tụ nghĩa thính không có cách nào tiếp tục tôi diễn. Trương Mục, cái gì? Cái đồ chơi này còn muốn tụ phí? Ta đã dùng tiền mua VIP ngươi còn muốn ta mua vượt mức quy định chỉ hạn. Thiên Cơ Tông, các ngươi thành đoàn xuyên qua đến Lam Tinh tiếp thụ qua cầu chủ tính huấn luyện có đúng không? Trương Mục nhìn về phía Thanh Phong cũng cười cười xấu hổ. Một bộ ta chỉ là cái khí linh biểu lộ. Không sai, là cái này vị, liền cùng kiếp trước những cái kia ta chỉ là cái phục vụ khách hàng một cái luận điệu. Vậy được, tin tức cặn kẽ ta đằng sau lại nhìn, nhưng là dù sao cũng phải nói cho ta biết đi cái nào mời a. Trương Mục trong lòng đậu đen rau muốn một lần, tiếp tục hỏi. Thanh Phong nghe được Trương Mục vấn đề này, vội vàng giải thích nói, hồi lao ra, bởi vì thôi diễn đối tượng là sinh linh, vị trí cũng sẽ không cố định, cho nên cần lúc lúc xem xét. Lão gia chỉ cần trong lòng khẳng định muốn đi tìm người này, liền có thể đạt được người này lúc này chỗ. Trương Mục nghe vậy, nhìn qua Diệp Hàn Chu hư ảnh, thầm nghĩ trong lòng nơi nào tìm người này, rất nhanh liền có một đạo tin tức hiện lên ở Trương Mục trong lòng. Lan Lăng quận, Lan Lăng thành cái này quen thuộc địa danh để Trương Mục không khỏi khẽ giật mình. Lúc trước Tống Hảo vẫn trước khi chết, liền từng để Trương Mục tiến về Lan Lăng thành đưa tin, đem Vạn An huyện yêu thai chân tướng truyền lại đi qua. Trương Mục trong lòng cũng một mực nhớ nhung việc này, bởi vậy mấy tháng trước, tại hắn tiến sơn trại vừa mấy ngày thời điểm, liền đưa ra phải xuống núi đưa tin, nhưng là bị Lâm Kinh Long, Thập Tam Nương, Ngụy Vô Ưu nhất trí phản đối. Lý do để phản đối cũng rất đơn giản, cái kia chính là Trương Mục vừa mới giết Chu Dưỡng Do, xuyên phủ qua huyện thực sự có chút chói mắt, tốt nhất là tránh đầu gió, huống hồ Chu Dưỡng Do đã bị Trương Mục giết, chân tướng hay không, cũng cha không có đối chứng, không cần nóng lòng nhất thời. Trương Mục nguyên bản liền nghĩ đến thừa dịp gần nhất xuân về hoa nở thời tiết xuống núi đi một lần, bây giờ tốt chứ va vào nhau đi. Xem ra cái này Lan Lăng thành mình không phải là đi không thể, vẫn phải nhanh một chút khởi hành. Trong lòng quyết định chủ ý, Trương Mục liền thối lui ra khỏi thần hồn không gian. "Ân, ngươi dự định xuống núi?" Đang tại Nguyệt Nha hồ bên cạnh câu cá Lâm Kinh Long nghe được Trương Mục dự định, có chút ngoài ý muốn, đem thả xuống cần chụp hỏi, không lại chờ các loại. Trương Mục giơ lắc đầu, "Lão cha, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Nguyên bản kéo mấy tháng này liền đã không nên. Ta nghĩ đến đều vượt qua năm, các nơi chủ quan cũng đều đổi một nhiệm kỳ, chuyện của ta hẳn là không như vậy chắc nhãn. Ta cũng không thể cả một đời đợi ở trên núi a." Lâm Kinh Long nhíu nhíu mày, "Thật không có ép ở lại ngươi ở trên núi ý tứ, chỉ là lão phu coi là, ngươi còn kém mấy cái khiếu huyệt liền có thể đột phá dưỡng dịch cảnh. Có phải hay không đợi đến dưỡng dịch cảnh xuống lần nữa núi càng ổn thỏa một chút?" Trương Mục trong lòng thở dài một hơi, trước đó hắn cũng là có ý nghĩ này, chỉ là hiện tại Diệp Hàn Chu ngay tại Lan Lăng thành, nếu là đi trễ, mình nào không làm sao bây giờ? "Không được, ngài cũng biết, ta đã thông nhậm đốc nhị mạch, cũng không cần tận lực tu hành, vừa bận trên đường thời gian liền có thể đột phá. Huống hồ ngài cũng đã nói, ta hiện tại đủ để cùng dưỡng dịch cảnh một trận chiến, tối thiểu còn có chút năng lực tự vệ." Lâm Kinh Long nghĩ, đem ngươi con mèo kia cùng một chỗ mang theo. Có nó thần tốc thông tại, vạn nhất gặp phải vấn đề gì, cũng có thể an toàn một chút. Trương Mục gật gật đầu, "Ân, vốn chính là dự định mang lên Huyền Cơ cùng nhau." Lâm Kinh Long cười nhạt một tiếng, đứng người lên, cầm lấy cái kia rông tuyết giỏ cá, nói ra, "Ta bảo hôm nay làm sao một con cá đều câu không được, nguyên lai là con cá đều biết ngươi hôm nay muốn đi, sợ bị xem như tiễn biệt rau, cho nên cả đám đều không mắc câu." Trương Mục nghe vậy nhíu mày, "Mấy tháng này ngươi chừng nào thì câu lên qua cá?" "Hiếm thấy một lần câu được, vẫn là Thập Tam Nương sắp xếp người vụng trộm lặn xuống đáy nước, cầm cá treo ở lưỡi câu bên trên cho ngươi câu đi lên." Lâm Kinh Long từ trong ngực móc ra một khối tấm bảng gỗ, đưa cho Trương Mục. Trương Mục tiếp nhận cái kia tấm bảng gỗ, chỉ thấy mục tiêu trên có khắc một cái binh chữ, hiếu kỳ nói, "Đây là cái gì?" "Ngươi lên núi ngày đó, ta không phải nói muốn đưa ngươi một kiện tiện tay binh khí sao? Đây là Vĩnh Linh phụ thần binh các bằng chứng, 10 ngày trước bọn hắn phái người tới nói binh khí đã rèn đúc tốt, ta cũng một mực không nhàn rỗi xuống núi lấy. Ngươi lần này cần đi Lan Lăng thành, tất nhiên sẽ đi ngang qua Vĩnh Linh thành, thuận tiện mình đi lấy." "Ân." Trương Mục nghe vậy gật gật đầu, đem tấm bảng gỗ thu vào trong lòng, lại hỏi, "Lão cha, còn có cái gì muốn dặn dò sao?" Lâm Kinh Long trên dưới quan sát một chút Trương Mục, cười cười, "Mình trên đường cẩn thận, đi cùng Huyên Nha đầu nói một tiếng, lại tìm Ngụy lao đầu cho ngươi tìm thân phận giả. Đi sớm về sớm." "Yên tâm đi, lão cha." Trương Mục nhẹ gật đầu, liền muốn quay người rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, giẫm chân xuống, nói ra, "Lão cha, ta nếu là trên đường gặp được cùng chung chí hướng người, có thể hay không mời hắn lên núi?" Lâm Kinh Long cười cười, "Chỉ cần ngươi tán thành đối phương tâm tính, đối phương cũng là tự nguyện, cái kia mời lên núi đến cùng ăn một nồi cơm thì thế nào? Đừng có cái gì lo lắng." "Lão phu cũng tốt, Lỗ sư huynh cũng tốt, niên kỷ đều lớn hơn rồi, cái này trại sớm tối là những người tuổi trẻ các ngươi, hiện tại nhiều giao kết giao bằng hữu, tìm thêm chút giúp đỡ, lão phu nhạc kiến kỳ thành. Nếu thật là loại kia có bản lĩnh, ngươi lại có thể đè ép được cho hắn một thanh ghế xếp cũng không phải cái đại sự gì." Gặp Lâm Kinh Long là này tấm thái độ, Trương Mục cười trọng trọng gật đầu, "Lão cha yên tâm, ta lại hảo hảo chọn lựa." Nói xong, Trương Mục nhảy cả tương chạy về trên núi. Nhìn qua Trương Mục bóng lưng, Lâm Kinh Long ánh mắt phảng phất xuyên qua thời gian, tựa hồ thấy được 30 năm trước mình. Thiên địa phong trần ba thước kiếm, giang hồ tuế nguyệt một bài thơ. Hắn bài thơ này đã viết đến cuối cùng, mà trước mắt lại đang có một bài thơ muốn đặt bút. "Nha, tại hoài niệm tuế nguyệt đâu." Đột nhiên, Lâm Kinh Long sau lưng truyền đến một đạo chua chua chào phúng. Lâm Kinh Long xoay người, liền thấy Ngụy Vô Ưu đứng tại phía sau mình, nắm lướt mình dâu cá chê, cũng nhìn qua Trương Mục bóng lưng, cười nói, ta hôm qua đêm xem sao trời, nổi lên một quẻ. Chúng ta chạy có tiềm long tại huyền chi tượng, sợ là có phi long tại thiên chi vọng A. Lâm Kinh Long lắc đầu, cái kia xong, nhiều năm như vậy, ngươi quẻ liền không có chuẩn qua. Ngươi vẫn là đừng tính toán. Ngụy Vô Ưu cũng không thèm để ý, nói ra, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, Mục Ca Nhi lại coi trọng hạng người gì. Lâm Kinh Long gật gật đầu, lão tử cũng rất tò mò. Ngay hôm đó, thiếu trại chủ Trương Mục mang theo Hắc Miêu Huyền Cơ sơ hạ tiềm viên sơn. Đấu chương xong, chương 104, phủ thành kỳ ngộ chương 104, phủ thành kỳ ngộ xuân sơn mê mang, xuân thủy rặng rạng. Gió xuân đủ lắm, xuân quang thật dài. Một kỵ bạch mã từ bắc mà đến, hướng nam mà đi, lao vụt như gió, ảo ảo giống như tinh. Dụng ngựa chính là một tên thiếu niên lang, tóc tùy ý ghim, tại lao vụt bên trong bị gió thổi lên, giống như là tiến lên cờ xí. Móng ngựa lướt qua, bụi đất tung bay, nhưng cùng với đạo người lại ít có phần nản, chỉ là nhìn qua từ bên người cái kia lóe lên một cái rồi biến mất bóng lưng, để cho người ta cảm khái thanh xuân tuổi trẻ. Cái này dục ngựa lao nhanh người dĩ nhiên chính là Hạ Tiềm Huyền Sơn Trương Mục. Thiên hạ 14 châu, trong đó Thần Châu đất đai chiếm cứ Cửu Châu. Năm đó đại ngu phân liệt, quân hùng cắt cứ, cho đến đại vận tranh giành Mã Thành, lúc này mới một lần nữa đóng đô. Đại vận lập triều sau, tuân theo cổ chế, thi hành quận huyện cấp 2 chế, đem thiên hạ chia làm tam thập lục quận. Sau bởi vì nhân khẩu sinh sôi, tại quận, trong huyện thiết kế thêm phủ cấp 1 khu hành chính vẽ, hình thành bây giờ đại vận triều quận, phủ, huyện cấp 3 hành chính kết cấu. Lan Lăng thành chính là Lan Lăng quận quận trị chỗ, mà Vĩnh Linh phủ thì lệ thuộc vào Thái Bình quận. Hai quận mặc dù giáp giới, nhưng cũng có ngàn giảm đường trình, không phải do Trương Mục không dục ngựa lao vụt. Hôm nay lúc này, Trương Mục tại trên quan đạo liền không gặp lại ngày xưa yêu thai thời điểm dịu ra dắt trẻ trốn thai nạn dân, vãng lai đều là thương nhân đội xe cùng phú hộ dân chúng, một phái thiên hạ thái bình bộ dáng, cũng không biết lúc trước những cái kia nạn dân đều đi nơi nào. Từ giữa trưa trước đó xuống núi, Trương Mục một mực dục ngựa đến hoàng hôn, rốt cục nhìn thấy phía trước thành lớn, Vĩnh Linh thành. Ban đầu ở Vạn An huyện thời điểm, liền luôn nghe trong tiêu cục những tiêu sư kia cao nói lên tòa này Vĩnh Linh phủ phụ thành, quả nhiên là một cái phồn hoa chỗ đi. Hoàn toàn không phải Vạn An huyện một cái huyện thành nhỏ nhưng so sánh. Trương Mục tung người xuống ngựa, tại cạnh yên ngựa bên trên buộc lên một cái túi nhỏ, lúc này cái túi nhỏ bên trong lộ ra Huyền Cơ đầu. Tỉnh ngủ. Trương Mục cười cười. Mèo ô. Huyền Cơ ngáp một cái. Trương Mục cùng nàng nói xong tại địa phương nhiều người không cần nói, đóng vai một cái phổ thông con mèo nhỏ liền tốt. Sắp trời đã tối, đi trước thần binh các lấy lao cha đánh cho ta tạo binh khí, hôm nay chúng ta tại Vĩnh Linh thành ở một đêm, rồi lên đường. Trương Mục thấp giọng cùng Huyền Cơ nói ra an bài, Huyền Cơ gật gật đầu, một lần nữa chui về túi áo bên trong. Trương Mục dắt ngựa thất đi vào chỗ cửa thành, dùng Ngụy Vô Ưu an bài thân phận mới đăng ký, giao vào thành tiền, đi vào tòa phủ thành này. Đã là hoàng hôn thời gian, trên mặt đường người đến người đi, ồn ào không thôi, so với Vạn An huyện muốn náo nhiệt vô số. Trương Mục cũng là lần đầu tiên tới thế giới này, thành phố lớn dắt ngựa vừa đi vừa nhìn, tràn đầy tươi mới cùng hiếu kỳ. Trong lúc bất chợt, Trương Mục chân mày vẩy một cái, đưa tay vỗ, lập tức bên tai liền truyền đến một tiếng kiềm chế tiếng kinh hô. Trương Mục tự nhiên nhìn lại, chỉ thấy một cái 16-17 tuổi tên ăn mày khoanh tay trưởng nhìn hằm hằm Trương Mục, gặp Trương Mục xem ra, lập tức lại cúi đầu xuống. Tiến vào trong dòng người. Quả nhiên là thành phố lớn a, ăn cắp đều chuyên nghiệp. Trương Mục trong lòng đầu đen rau muốn một câu, không có đem cái này khúc nhạc dạo ngắn để ở trong lòng, mà là lại đi dạo một hồi, cuối cùng tìm tới một cái nhìn qua cũng không tệ lắm tiểu lâu, chưa giải quyết chính mình cơm tối. Xuống núi trước, thập tam nương kín đáo đưa cho Trương Mục 300 lượng ngân phiếu, hắn cũng không xấu bạc. Tìm cái gần cửa sổ bàn trống, Trương Mục điểm mấy đạo khí huyết thức ăn, lại cho Huyền Cơ muốn một đầu hấp linh ngư. Trương Mục cùng Huyền Cơ vừa mới ăn hay chưa bao lâu, trong lúc bất chợt Trương Mục nghe được một tiếng trầm trầm nhu nhu thanh âm, "Đại ca ca, ngươi mèo thật đáng yêu, ta có thể sờ sờ sao?" Trương Mục ngẩng đầu, liền thấy cái bàn đối diện toát ra một cái nho nhỏ đầu, dựng thẳng một đôi bím tóc sừng dê tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nhìn qua cũng liền 4-5 tuổi bộ dáng, môi hồng răng trắng, một đôi mắt đen nhánh mượt mà, nhìn qua rất là đáng yêu. Trương Mục nhìn xem tiểu nữ hài quần áo ngăn nắp, suy đoán là một vị nào đó khách nhân hài tử, vừa dài cùng nhau đáng yêu, liền cười nói đến, "Ta cũng không có biện pháp đáp ứng ngươi, ngươi muốn hỏi nàng à?" Tiểu nữ hài con mắt đi lòng vòng, tựa hồ đang suy nghĩ Trương Mục lời nói, một lát sau, lại nhìn xem ngay tại ăn cá Huyền Cơ, ôn nhu hỏi, mèo con, ta có thể sờ sờ ngươi sao?" Huyền Cơ mắt nhìn tiểu nữ hài kia, đối với cái này quấy rầy nàng ăn cơm nhân tộc con non hơi không kiên nhẫn, bất quá nhìn thấy Trương Mục ánh mắt, khẽ thở dài một hơi, đem cái đuôi của mình lay động đến tiểu nữ hài trước mặt. Tiểu nữ hài lộ ra nụ cười sáng lạ, nâng lên tay nhỏ liền muốn đi sờ Huyền Cơ cái đuôi, trong lúc bất chợt trong khi đâm nghiêng lại duỗi ra một bàn tay đến, đem tiểu nữ hài tay nắm lấy. "Vị công tử này, nơi này có người sao?" Nói chuyện chính là một cái áo xanh sĩ tử, nhìn qua so Trương Mục tương tự, chỉ gặp hắn một bàn tay bắt lấy tiểu nữ hài kia tay cũng chưa mở ra, tự nhiên ngồi xuống. Sĩ tử này nhìn qua tướng mạo thường thường, ngược lại là một đôi đồng tử đen như mực, đặc biệt linh động, cùng cái kia giản dị tướng mạo cực không tương xứng. "Kaka, ngươi bắt lấy ta làm cái gì?" Tiểu nữ hài bĩu môi nhìn về phía cái kia áo xanh sĩ tử, ủy khuất nói, "Ta không biết ngươi." Trương Mục cũng là nhíu mày, nhìn về phía cái kia áo xanh sĩ tử, nói ra, "Các hạ cùng tiểu nha đầu này nhận biết." Áo xanh sĩ tử lại nhìn một chút cái kia ủy khuất tiểu nữ hài, cười cười, "Không biết." "Vậy ngươi buông nàng ra." Trương Mục nói ra, "Không phải vậy một hồi nha đầu này phụ mẫu tới, nói không chừng muốn cùng ngươi náo trận trước." Áo xanh sĩ tử lại lắc đầu, đối với Trương Mục nói ra, "Nếu là ta giúp ngươi, ngươi muốn làm sao cảm ơn ta? Trương Mục nghe vậy, lập tức cảm thấy cổ quái, ánh mắt tại áo xanh sĩ tử cùng tiểu nữ hài kia ở giữa nhanh chóng vừa đi vừa về, sau đó hỏi, vậy ta muốn trước biết ngươi giúp ta cái gì? Lúc này tiểu cô nương kia xen vào nói, ngươi thả ta ra. Ta không biết ngươi lúc này, Trương Mục cũng phát hiện không hợp lý địa phương. Tiểu nữ hài lời này thanh âm không nhỏ, nhưng đừng nói cha mẹ của nàng, liền xem như bản bên người giống như hồ không có chút nào phát giác, làm theo uống rượu nói chuyện phiếm, thật giống như nhìn không thấy tình huống nơi này mở dạng. Áo xanh sĩ tử ánh mắt từ thức ăn trên bàn đảo qua, không để lại dấu vết liếm môi một cái, đang muốn lại nói cái gì, cái kia bị hắn bắt lấy tiểu nữ hài mở miệng lần nữa, chỉ bất quá lần này thanh âm thay đổi, không còn là trước đó cái kia trầm trầm nhu nhu thanh âm, mà là một đạo trầm thấp nam nhân tiếng nói. Tiểu tử, thả ta ra. Áo xanh sĩ tử đột nhiên nắm lên một cây đũa, hung hăng hướng tiểu nữ hài đâm tới, đũa như là lợi kiếm bình thường đâm xuyên qua tiểu nữ hài cổ họng, nhưng là không có một giọt máu chảy ra. Sau một khắc, tiểu nữ hài đột nhiên hóa thành một đạo quang mang từ áo xanh sĩ tử trong tay tránh thoát, rơi vào cách đó không xa, hóa thành một con hổ lớn nhỏ ác quyển, hướng phía áo xanh sĩ tử gầm hét lên. Mèo. Huyền Cơ giật mình, trực tiếp nhảy vào Trương Mục trong ngực, áo xanh sĩ tử đôi đũa trong tay kéo ra một cái kiếm hoa, lầm bầm một câu, còn dám nghe rằng Trương Mục lại lo lắng áo xanh sĩ tử ăn thịt thỏi, vội vàng đưa tay đem hắn bắt được bên cạnh mình. Chỉ là cái này kéo một phát, cũng cảm giác chính mình nắm chặt tay mềm mại chân mềm mại không xương, chưa phát giác khẽ giật mình. Cái kia áo xanh sĩ tử cũng là biểu lộ đột nhiên cứng ngắc lại một chút, sửng sốt một chút thần, nhưng vào đúng lúc này, ác quyển kia đột nhiên hướng phía áo xanh sĩ tử đánh tới. Coi chừng. Trương Mục hô ra miệng, chỉ gặp trên lầu bao xương chỗ đột nhiên có một đạo ngân quang đâm rách lầu 2 sàn nhà, từ lầu 2 rơi xuống, trực tiếp quán xuyên ác quyển kia thân thể. Ngân quang chui vào mặt đất, lờ mờ có thể thấy là một viên lệnh bài, trên lệnh bài khắc lấy một cái chấn chữ, sau một khắc, ác quyển kia phảng phất bị cái gì trói lại bình thường, không tránh thoát, lập tức hóa thành quang mang thu nhập cái kia chấn chữ trong lệnh bài. Áo xanh sĩ tử nhíu nhíu mày, đối với Trương Mục thấp giọng nói, đi theo ta. Sau đó xoay người rời đi, Trương Mục lúc này mới phát hiện chính mình thế mà không biết lúc nào đối phương tránh thoát chính mình. Nhìn thoáng qua trên mặt đất viên kia chữ chấn lệnh bài, Trương Mục móc ra mấy lượng bạc vụn đặt lên bàn, đuổi kịp cái kia áo xanh sĩ tử, đi ra từ lâu. Tấu chương xong, chương 105, khí vận tinh quái, muôn màu muôn vẻ chương 105, khí vận tinh quái, muôn màu muôn vẻ ở trên núi thời gian mấy tháng bên trong, Lâm Kinh Long cũng cho Trương Mục phổ cập khoa học một chút thưởng thức, tỉ như khối kia mang theo chấn chữ lệnh bài, chính là chấn phủ ti thân phận biểu tượng. Trương Mục dù sao còn đeo chu dưỡng do mệnh, mặc dù đối phương chưa hẳn tra được, nhưng tóm lại có chút chuẩn dạng, nhìn thấy tấm lệnh bài kia, tự nhiên là có thể tránh xa một chút liền tránh xa một chút. Về phần có thể hay không gây nên sự chú ý của đối phương, Trương Mục cũng không lo lắng. Dựa theo Lâm Kinh Long thuyết pháp, chấn phủ ti chính là quỷ kiến sầu, ai gặp ai cũng đi vòng qua. Một đường đi theo cái kia áo xanh sĩ tử mặc đường phố qua ngõ hẻm, cuối cùng đứng tại một nhà khác tiệm cơm trước mặt. Áo xanh sĩ tử dừng lại, quay người, đối với Trương Mục nói ra, ngươi vừa rồi chưa ăn no đi. Tiểu lâu này không sai, chúng ta lại ăn một trận đi. Ta gọi món ăn, ngươi thanh toán, coi như là ta mới vừa rồi giúp thủ lao của ngươi, thế nào? Trương Mục vui vẻ gật đầu. Áo xanh sĩ tử cười mỉm đi tiến vào tiểu lâu, mở miệng liền muốn cái nhã gian. Ngồi vào nhã gian, áo xanh sĩ tử chiếu vào tiểu lâu bảng ghi chép tạm thời, điểm 4 mát 4 nóng 4 chưng 4 nấu 16 đạo đồ ăn, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn nói miễn cưỡng chỉ những thứ này đi, ngươi có muốn hay không lại thêm một chút? Trương Mục khoát khoát tay, ra hiệu tiểu nhị trực tiếp chốt đơn. Các loại tiểu nhị đóng cửa lại, Trương Mục mới mở miệng hỏi, còn không biết các hạ xương hô như thế nào? Ta gọi Trương Áo Xanh Sĩ Tử ngữ khí một trận, sau đó chắp tay nói, tại Hạ Chu Thiên Nam. Trương Mục tự nhiên không tin đây là đối phương tên thật. Ừ, giang hồ chính là điểm này không tốt, tuyệt không thẳng thắn. Không giống hắn, xuống núi chính là vì kết giao bằng hữu. Tại Hạ Lê Bên. Trương Mục cũng báo ra việc của mình trước chuẩn bị xong tên họ. Trao đổi tính danh, hai người cảm giác quan hệ càng thân cận một chút. Chu huynh đệ nhìn qua là nhà giàu xuất thân, sao đến thiếu một bữa cơm ăn? Chẳng lẽ gặp được chuyện gì? Trương Mục dẫn đầu hỏi. Chu Thiên Nam lắc đầu, nói ra, không dối gạt Lê Minh. Sắp thực gặp một số việc, đem hành lý ném đi, lúc này mới mất vào mèo, chê cười. Lắc đầu ở giữa, Trương Mục chú ý đối phương lơ đãng lộ ra dưới cổ cái kia một vòng da thịt trắng non như son, cơ ánh sáng trắng hơn tuyết, cùng lệnh vàng sắc mặt cũng không nhất trí. Trương Mục chỉ là phù quang lược ảnh lướt qua, liền quay lại ánh mắt, không còn đi xem, thoại phong nhất chuyển, liền hỏi tới sự tình vừa rồi, còn muốn tỉnh giáo, rốt cuộc vừa nãy là chuyện gì xảy ra. Chu Thiên Nam nghe vậy, cười nhạt một tiếng, nói ra, Lê Minh là mới tới phủ thành đi. Trương Mục gật gật đầu. Tại Hạ Nguyên chỉ là Vĩnh Ninh phủ phía dưới một trong huyện đoán binh phô thợ thủ công, dưới cơ duyên xảo hợp có chút tiền vốn, dự định đến phủ thành thấy chút việc đời. Khó trách Chu Thiên Nam cười cười, lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán, nói ra, ta nhìn các hạ cũng thông võ đạo, vậy hẳn là biết được khí vận mà nói đi. Trương Mục nhẹ gật đầu. Chúng ta vừa rồi là gặp được tinh quái. Chu Thiên Nam nói ra. Tinh quái? Trương Mục một mặt không hiểu, hỏi, còn xin nói tỉ mỉ. Chu Thiên Nam gật gật đầu, đang muốn mở miệng, tiểu nhị gõ vang nhã gian cửa, sau khi đi vào liền đem Chu Thiên Nam vừa mới mang lên đồ ăn từng cái mang lên. Cười bồi nói, khách quan trầm dùng, trưng nấu còn cần chút thời gian. Các loại tiểu nhị rời khỏi, Chu Thiên Nam cầm lấy đũa, đầu tiên là mỗi dạng đồ ăn đều nếm thử một miếng, sau đó điểm mấy món ăn nói hương vị vẫn được, để Trương Mục cũng nhấm nháp một hai. Sau đó, mới tiếp lấy đề tài mới vừa rồi nói tiếp. Tinh quái, do khí vận mà sinh, cũng không phải là sinh linh. Thường thường xuất hiện tại khí vận phồn thịnh chi địa, giống phủ thành, quân thành, thậm chí kinh thành dạng này thành lớn, nhìn mãi quen mắt. Khí vận tinh quái, muôn màu muôn vẻ. Trương Mục hiếu kỳ nói, có rất nhiều loại tinh quái. Đương nhiên rồi. Chu Thiên Nam miệng nhỏ ăn một miếng thức ăn, tiếp tục nói, tỉ như ngươi Nam quận pháp ti nha môn trước một tôn thạch sư liền hóa thành khí vận tinh quái, bình thường cũng không người phát giác. Nhưng có một lần pháp ti chủ quan thu hối lộ, đem một cọc bán sắt dơ cao để nhẹ, hung thủ trực tiếp phóng thích. Các loại hung thủ đi ra pháp ti nha môn thời điểm, sư tử đá kia đột nhiên nhảy lên một cái, đem hung thủ đập chết, lại phóng tới cái kia pháp ti chủ quan, bị pháp ti chủ quan lấy quan ấn khí vận ngăn lại, không cam lòng phía dưới va sụp pháp ti đại đường, đem pháp ti chủ quan chôn sống, chính mình cũng đụng thành đá vụn, phấn thân bại cốt. Đây chính là nổi tiếng tinh quái, sư Thanh Thiên. Chu Thiên Nam lại ăn hai cái đồ ăn, nói tiếp, lại tỉ như thanh lâu kia câu lan bên trong, thường thấy nhất một loại gọi mê nhân nhãn tinh quái. Những tinh quái này vô hình vô sắc, am hiểu nhất mê miễn khách nhân thấy. Chỉ cần bọn hắn tiến vào khách nhân mắt, khách nhân kia nhìn thấy nữ tử, vô luận bản tướng như thế nào, nhìn đều đẹp như thiên nữ. Thế nhưng là mê nhân nhãn cách không được thanh lâu câu lan, cho nên có người không nghe người bên cạnh khuyên bảo, tốn hao trọng kim đem trong mắt mình tiên tử chủ thân, các loại lấy về nhà bên trong, không có mê nhân nhãn tác dụng, liền phát hiện chính mình mang về nhưng thật ra là cái tư sắc người bình thường, nhưng lúc này đã chậm. Trương Mục nghe được mới lạ, nói ra, còn gì nữa không? Thiên kỳ bách quái, tự nhiên là có trăm ngàn chủng. Chu Thiên Nam nói ra, tỷ như trợ giúp người đọc sách để thần tỉnh não hồng tụ nữ, chân ngoại quan hệ vợ chồng trầm biên phong, thay chủ nhân tiêu hai tỷ kiếp ngọc quân tử. Thật muốn nói lời, ba ngày ba đêm cũng nói không hết. Trương Mục hào hứng có phần đồng, tiếp tục hỏi, vậy chúng ta trước đó gặp phải là cái gì? Thư Hoàng Quyền. Chu Thiên Nam uống một ngụm trà, thám giọng hầu, mới lên tiếng, một loại chuyên môn trộm khí vật tặng. Thư Hoàng Quyền lấy tự tin miệng Thư Hoàng ý tứ, bọn chúng thường thường biết biến hóa ngoại hình, tìm một sự kiện trưng cầu đồng ý của ngươi, nhưng vô luận bọn chúng nói cái gì, trong lòng đều sẽ mặc niệm muốn lấy đi ngươi khí vận, chỉ cần ngươi đồng ý, bọn chúng liền có thể trộm đi ngươi khí vận, làm một loại để cho người ta mười phần chán ghét tinh quái. Trên cơ bản phát hiện đều sẽ bị tiêu diệt hết. Tựa như vừa rồi, cái kia Thư Hoàng Quyền ngoài miệng nói muốn sờ sờ ngươi mèo, ngươi nếu là đồng ý, chẳng khác nào đáp ứng nó có thể lấy đi con mèo kia trên người khí vận. Nói đến đây, Chu Thiên Nam đột nhiên kịp phản ứng, cảm thấy có điểm gì là lạ. Mèo có khí vận. Chu Thiên Nam vọng hướng ở một bên trên ghế ngủ gần Huyền Cơ, trong đôi mắt hình như có tinh thần sẽ qua, ngay sau đó hắn phảng phất tại Huyền Cơ sau lưng thấy được một tôn mơ hồ khuôn mặt Phật tượng. Phật môn hộ pháp thần thú. Khó trách trên thân khí vận nồng đậm, bị Thư Hoàng Quyền coi trọng. Huyền Cơ nghe vậy ngẩng đầu, nhìn một chút Chu Thiên Nam. Huyền Cơ, chú ý ngươi tìm tử, cái gì gọi là bị coi trọng? Buồn nôn. Lúc này ở một bên Trương Mục lại là giật nảy mình. Bởi vì Huyền Cơ là nguyện tu hành, cho nên trên người Phật môn khí vận rất nặng, hơi mẫn cảm một điểm người trong võ đạo đều có thể phát giác được, vì thế Ngụy Vô Ưu còn chuyên môn giúp Huyền Cơ che lấp, nói là tông sư phía dưới sẽ không bị xem thấu. Bị tinh quái Thư Hoàng Quyền nhìn ra Trương Mục không kỳ quái, dù sao tinh quái bản thân liền là do khí vận mà sinh, nhưng trước mắt Chu Thiên Nam thấy thế nào một chút cũng biết. Tựa hồ là nhìn ra Trương Mục ý nghĩ, Chu Thiên Nam giải thích nói, trên người nàng che lấp sắc thực làm rất tốt, bất quá ta gia truyền thuật vọng khí ở phương diện này lợi hại hơn một chút. Trương Mục gật gật đầu, càng phát ra xác định cái này Chu Thiên Nam lai lịch không đơn giản. Cái kia trước đó làm sao tất cả mọi người nhìn không thấy cái kia Thư Hoàng Quyền? Trương Mục lại hỏi. Chu Thiên Nam cười nói, tinh quái chướng nhãn pháp mà thôi. Ta có thể trông thấy cũng là bởi vì ta muốn tu hành thuật vọng khí, đã từng tẩy luyện qua sông đồng. Lúc này tiểu nhị lần nữa gõ vang cửa phòng, đem trưng đồ ăn cùng nấu đồ ăn đều lên tới. Trương Mục cũng không có vấn đề gì, an vị ở một bên nhìn xem Chu Thiên Nam ăn, phát hiện đối phương mặc dù bắt đầu ăn một ngụm nhỏ cực kỳ ưu nhã, nhưng này bụng thật giống như động không đáy bình thường, một khắc cũng không ngừng qua. Trọn vẹn qua hơn một canh giờ, cả bàn đồ ăn ăn đến sạch sẽ, Chu Nam Thiên hay là trước đó bộ dáng kia. "Ân, thôi, hôm nay liền ăn bảy phần no bụng đi." Chu Thiên Nam hướng phía Trương Mục chắp tay, đa tạ Lê Minh quản đãi. "Khách khí." Trương Mục khoát khoát tay, "Chu Minh hôm nay cũng giúp ta." "Cũng đối." Chu Thiên Nam gật gật đầu, liền đứng dậy cáo tử. Trương Mục thấy đối phương cũng không có cái gì kết bạn thâm giao ý nghĩ, liền không cần phải nhiều lời nữa, đồng dạng ôm quyền tiễn biệt. Giang hồ chính là dạng này, bèo nước gặp nhau, gặp thân qua. Các loại Chu Thiên Nam rời đi, Huyền Cơ nhảy lên cái bàn, đối với Trương Mục nói ra, trên người nàng có mùi thơm của nữ nhân meo. Trương Mục nhìn một chút bàn tay của mình, gật gật đầu, "Ta biết." Cùng lúc đó, Vĩnh Ninh phủ Thần Binh Các. Thần Binh Các là một lần bố đại vận cỡ lớn tổ chức buôn bán, nơi đây cũng chỉ là Thần Binh Các tại Vĩnh Ninh phủ một chỗ chi nhánh. Giờ này khắc này, Thần Binh Các người đến người đi, từng cái như lâm đại địch, cảnh giới trình độ tăng lên tới cao nhất. Thần binh các tầng cao nhất, mặt mũi nhăn nheo thần binh các chủ nhìn qua đứng trước mặt người, trong tay quải trượng trùng điệp gõ chạm đất mặt. Tuyết Hàn Dương thiên thương đầu thương còn không có tìm tới sao? Vạn nhất khách nhân đến hóa đơn nhận hàng, các ngươi nói nên làm cái gì? Tấu chương xong, chương 106, không có đầu thương trưởng thương lấy ra làm cái gì? Chương 106, không có đầu thương trưởng thương lấy ra làm cái gì? Hôm sau, chính là ánh nắng tươi sáng thời tiết tốt. Chương Mục dậy thật sớm, dựa theo khách sạn tiểu nhị chỉ điểm phương hướng, tìm được thần binh các chỗ. Thần binh các tọa lạc ở Vĩnh Ninh thành phồn hoa nhất An Ninh đại đạo, trên dưới tầng 5, mái cong đấu sừng, to lớn hùng vĩ. Cho dù là vừa sáng sớm, ý nguyên dòng người như dệt, nhìn ra được sinh ý rất tốt. Trương Mục nhất bước vào thần binh các, liền có một xinh đẹp tỷ nữ tiến lên đón, có chút không lời, nhỏ nhẹ nói, "Công tử, là đến mua binh khí hay là tới lấy binh khí?" Trương Mục từ trong ngực móc ra Lâm Kinh Long cho hắn bằng chứng bài, giao cho đối phương, nói ra, "Tới lấy." Xinh đẹp tỷ nữ thấy một lần cái kia bằng chứng bài, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức càng thêm kiêm tốn, nói ra, "Công tử chờ một lát, ta an bài một chút." Nói, xinh đẹp tỷ nữ ngoắc gọi một tên gã sai vặt, cùng hắn dỉ thai hai câu, gã sai vặt kia liền quay người rời đi. Lúc này, tỷ nữ mới lại đối Trương Mục nhẹn miệng cười, nói công tử, lần này ba tầng phạm là binh giao dịch chỗ, ngươi định chế binh khí là chiến binh, mời theo ta lên lầu. Trương Mục nghe vậy, nhẹ gật đầu, cái kia xinh đẹp tỷ nữ liền phía trước dẫn đường, mang theo Trương Mục hướng phía đi lên lầu. Ở trên núi thời điểm, Thập Tam Nương liền cùng Trương Mục phổ cập qua liên quan tới vũ khí thưởng thức. Lúc trước Thập Tam Nương hỏi Trương Mục đối với vũ khí cách nhìn, Trương Mục nghĩ đến trang một đất bức, liền nói ra kim lão gia tử võ học chí lý, lá dụng tâm đông, đều có thể đả thương người. Không trệ ngoại vật, không có kiếm thắng có kiếm. Trong lòng có đao, thắng trong tay có đao. Sau đó, liền bị Thập Tam Nương rất khinh bỉ. Thập Tam Nương thậm chí cảm thấy đến Trương Mục có phải hay không đầu góc cháy hỏng. Mục ca nhi, ngươi từ chỗ nào nghe tới những tà môn ngoại đạo này? Thuyết thư tiên sinh sao? Đơn giản chính là dạy hư học sinh. Binh khí là võ giả cậy vào. Tại sao có thể có không có kiếm thắng có kiếm thuyết pháp? Như hai người thực lực tương đương, có vũ khí phía kia phần thắng chính là lớn hơn một chút. Cho dù là quyền cước, cũng có bao tay cùng bình dạy. Mới đầu nghe Thập Tam Nương lời nói, Trương Mục cảm thấy là thế giới này võ đạo tuy mạnh, nhưng còn chưa tới nơi kim lão gia tử loại kia triết học cấp độ. Nhưng là nghe xong Thập Tam Nương đối với binh khí miêu tả, Trương Mục liền có thể liền cải biến ý nghĩ của mình. Mục ca nhi, nhớ kỹ, trước ngươi sử dụng vũ khí, bao quát trong sơn trại đám người tập luyện sử dụng vũ khí, đều là phàm binh, là một chút tinh luyện đồng sắt chế tạo, nhiều nhất là càng cứng cỏi, cũng hoặc là càng sắc bén. Phàm là binh phía trên, mới là võ giả chân chính binh khí. Phàm binh phía trên, xưng là chiến binh. Chiến binh rèn đúc, đầu tiên là vật liệu khó được, thứ yếu chính là rèn đúc thủ pháp hà khắc. Một thanh hợp cách chiến binh, so với phàm binh, có thể phóng đại uy lực của chiêu thức, để cho ngươi chống rông tăng lên mấy thành thực lực. Tỷ như ngươi giết hổ yêu lần kia, nếu là sử dụng chiến binh, chỉ sợ không cần ta xuất thủ, ngươi liền có thể một mình đem con hổ yêu kia giết chết. Trương Mục nghe vậy liên tục gật đầu. Có thể phóng đại chiêu thức uy lực. Vậy còn làm cái gì không có kiếm thắng có kiếm a, có kiếm chính là mạnh. Trương Mục đi theo tỷ nữ từng bước mà lên. Xuống núi thời điểm, Thập Tam Nương nói qua, lão cha chuẩn bị cho hắn chiến binh, là vì xứng đôi Hàn Long sát xuân mà định chế, không nói tài liệu chân quý, vẹn vẹn chế tạo phí tổn, liền xài 30 mai nhất văn tiền. Cái này nhưng làm Trương Mục cho đau lòng hỏng. Theo Trương Mục biết, sơn trại khí vận tiền sản xuất cũng không dồi dào, thí dụ như Ngụy Bô Ưu, thân là dưỡng ly cảnh, đã chủ động từ bỏ khí vận tiền nhiều năm, chỉ vì không cho sơn trại gia tăng gánh vác. Hiện tại, lão cha cho mình chế tạo một thanh vũ khí, thế mà vận dụng 30 mai nhất văn tiền. Nói không chừng còn rút sơn trại công cố. Cái này, tựa như là gia đình bình thường phụ mẫu rút mấy năm tích xúc, thậm chí còn hỏi ra ra mãi mãi một tiền, cho ưa thích đánh đàn hài tử mua một máy đàn dương cầm. Mấu chốt là đứa nhỏ này còn không phải thân sinh. Trương Mục trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, có tài đứa gì? Kỳ thật Trương Mục cũng động đậy dự chi khí vận tiền đổi lấy cơ duyên tháp cơ duyên, giúp sơn trại tiến thêm một bước tâm tư, nhưng cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì lấy trước mắt hắn thực lực có thể cầm tới cơ duyên, để ý quá đắt, mua được lại không có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, chân chính thích hợp cơ duyên thực sự khó tìm. Ngược lại là giống tụ nghĩa tính lần này lắc đến Diệp Hàn Chu, là thuộc về tiền kỳ đầu tư nhỏ, hậu kỳ tuyệt đối kiếm lời khí vận tăng giá trị tài sản chất lượng tốt hàng ngục. Công tử, đến. Ngay tại Trương Mục suy nghĩ tung bay lúc, xinh đẹp tỷ nữ một tiếng khẽ gọi đem hắn kéo về hiện thực. Trương Mục nhìn một chút xung quanh, hiển nhiên là cao tầng một cái lịch sự tao nhã gian phòng, hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía tỷ nữ kia, tỷ nữ cúi đầu, nói ra, xin ngài ở đây chờ một chút, chúng ta các chủ lập tức tới ngay. Trương Mục nhất cứ thế, các chủ. Không phải, ta chính là tới lấy thương rời đi, còn muốn gặp các chủ. Nhưng Trương Mục cũng không tốt cự tuyệt, dù sao hắn lần đầu tiên tới thần binh cát, cũng không biết bên trong quá trình, liền gật gật đầu, tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống. Tỷ nữ gặp Trương Mục tòa hạ, tựa hồ thở dài một hơi, rất nhanh liền có nha hoàn tiến lên đưa tới trà ngon cùng hoa quả. Trương Mục nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. Một lát sau, Trương Mục cảm ứng được có người tiến đến, mở hai mắt ra, liền thấy một cái lao giả già trên 80 tuổi trụ quải trượng đi vào nhà gian. Vị này tiểu lang quân là tới lấy Tuyết Hàn Xương Thiên Thương đi. Lão giả mặc dù nhìn qua rất lớn tuổi, nhưng trung khí mười phần, thanh âm vang dội. Trương Mục đứng người lên, ôn quyền nói, các hạ thế nhưng là thần binh các chủ nhân. Cất nhắc, cất nhắc. Lão giả chắc tay, tiểu lão nhân bất quá là quản lý nơi đây thần binh các chi nhánh, đạm đương không nổi chủ nhân hai chữ. Nói, lão giả ra hiệu Trương Mục tọa hạ, chính mình cũng đi đến chủ vị, trên dưới quan sát một chút Trương Mục, nói ra, hai mắt như điện, khí thế như núi, quả nhiên là thiếu niên tuấn tài, xứng với trôi kia Tuyết Hàn Xương Thiên Thương. Trương Mục cười nhạt một tiếng, lão tiên sinh quá khen. Trường bối mệnh ta đến đây lấy thương, không biết có cái gì quá trình. Cái này lão giả há miệng muốn nói, lại thở dài một hơi, đạo, là ta thần binh các hổ thẹn. Nói xong, hắn nghĩ nghĩ, liền hướng ra ngoài nói ra, hay là lang quân chính mình xem đi, lấy đi vào. Sau một khắc, Trương Mục liền thấy một cá thể hình hán tử to con mang theo một cái hộp dài đi đến. Sau đó, tráng hán kia đem hộp dài để lên bàn, đem hộp mở ra. Lập tức thấy lạnh cả người từ hộp dài bên trong tràn ngập ra. Nhưng là Trương Mục lại đột nhiên đứng người lên, chỉ vào cái kia hộp dài bên trong sự vật hỏi, lão tiên sinh, đây là ý gì? Chỉ gặp cái kia hộp dài bên trong có một thanh màu bạc thần thương, đơn độc không thấy đầu thương. Thần binh các chủ khoát tay áo, tráng hán cùng tỷ nữ đều lui ra ngoài, vừa rồi đối với Trương Mục chắc tay, tiểu lang quân an toàn, lại nghe lão phu giải thích một chút. Trương Mục mặc dù không vui, nhưng vẫn là nhịn bên dưới tính tình ngồi xuống. Trôi này Tuyết Hàn Xương Tiên Thương, nó đầu thương chính là dùng thiên nhiên huyền băng tinh chế tạo. Là cam đoan khách nhân nắm bắt tới tay lúc là trạng thái tốt nhất, đầu thương sẽ thả đưa tại ta thần binh các trong băng hồ, chờ khách người tới lấy lúc mới có thể đem đầu thương lấy ra tiến hành dung hợp. Nhưng hai ngày trước băng hồ mất trộm, đầu thương cũng bị người đánh cắp, chính là hiện tại bộ dáng này. Trương Mục khẽ nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, mở miệng nói, nói câu mạo phạm lời nói, thần binh các mất trộm không liên quan gì đến ta, nhưng là ta muốn tới lấy thương, thần binh các lại không nộp ra hàng, là đạo lý này đi. Lao các chủ gật gật đầu, tiểu lang quân nói chính là. Lao tiên sinh kia dự định như thế nào giải quyết việc này? Trương Mục lại hỏi. Gặp Trương Mục bộ dáng, thần binh các chủ thở dài một hơi. Hắn sợ nhất chính là Trương Mục không nghe giải thích, phối hợp đại náo một trận. Thần binh các cố nhiên không sợ có người náo sự, nhưng dù sao mở cửa làm ăn, bao nhiêu sẽ có chút thanh danh bị hao tổn. Chúng chi việc này nếu để cho phía trên biết, chính mình mấy chục năm này đổi lấy vất vả sổ ghi chép bên trên cũng liền nhiều hơn một cái chỗ bẩn. Việc này là ta thần binh các quyết điểm, lão phu chưa hướng tiểu lang quân bồi tội. Thần binh các chủ đứng dậy, hướng về Trương Mục thi lễ một cái. Về phần phương án giải quyết, lão phu có cái đề nghị. Mời nói. Trương Mục nói ra. Xin mời tiểu lang quân lại cho ta thần binh các 3 ngày thời gian. Trong vòng 3 ngày, như tìm được đầu thương, tuyết hàn xương thiên thương tiểu lang quân lấy đi. Ngoài ra ta thần binh các lại cho tiểu lang quân 3 viên nhất văn tiền, quyền làm 3 ngày nay chờ đợi bồi thường. Như sau 3 ngày không tìm được đầu thương, ta thần binh các trả lại tất cả phí tổn, cũng ngoài định mức lại thanh toán tiểu lang quân 10 viên nhất văn tiền để bày tỏ ấy nấy. Nếu là tiểu lang quân yên tâm, còn xin ta thần binh các tiếp tục rèn đúc, phí tổn lại giảm 50. Tiểu lang quân cảm thấy thế nào? Trương Mục cũng không có lập tức đáp ứng, mà là nhắm mắt trầm tư một lát, mới một lần nữa mở miệng nói, nếu là trong vòng 3 ngày chính ta tìm được đầu thương đâu? Thần binh các chủ cười nói, ta thần binh các đã phát ra mức thưởng, tìm tới đầu thương, thưởng 5 mai nhất văn tiền. Tiểu lang quân tìm tới, cái này mức thưởng cũng giống như nhau. Cái kia tốt, ta liền chờ 3 ngày. Trương Mục gật gật đầu, bất quá ta có cái yêu cầu. Thần binh các chủ hiếu kỳ nói, yêu cầu gì? Nhà chúng ta trưởng đối dạy ta một cái đạo lý, làm ăn tổng thể không ghi nợ. Trương Mục nói ra, theo các chủ thuyết pháp, vô luận như thế nào, thần binh các đều sẽ bồi thường ta chí ít 3 viên nhất văn tiền. Cái kia thỉnh cầu các chủ đi đầu thanh toán đi. Thần binh các chủ hơi sững sờ, nghĩ nghĩ, cũng thống khoái gật đầu, tiểu lang quân sảng khoái. Nói xong, hắn trực tiếp lấy tay nhập tay áo, lấy ra 3 viên nhất văn tiền, đều đến Trương Mục trước mặt, xếp tại Trương Mục trong tay trên mặt bàn. Đa tạ. Trương Mục đưa tay, đem 3 viên nhất văn tiền thu hồi, chắp tay, không chút nào dây dưa dài dòng, bay thẳng đến ngoài cửa đi đến. Tấu chương xong, chương 107, nhân sinh nơi nào không gặp lại chương 107, nhân sinh nơi nào không gặp lại Trương Mục một đường bước nhanh trở về khách sạn, lúc này chính quận tại trên bệ cửa sổ phơi nắng Huyền Cơ gặp Trương Mục trở về, cái đôi giật giật, xem như lên tiếng chào. Trương Mục đưa tay sờ sờ Huyền Cơ đầu, nói ra, giúp ta nhìn một chút. Sau đó liền trực tiếp trên giường ngồi xếp bằng, nhắm mắt trầm ngâm, tiến nhập thần hồn không gian. Thời gian trở lại 1 phút trước. Trương Mục nghe xong thần binh các chủ phương án giải quyết sau, trực tiếp nhắm mắt tiến nhập thần hồn không gian, gọi ra Thanh Phong cùng Minh Nguyệt. Lao ra. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt nhìn thấy Trương Mục thần hồn, đội vàng chắp tay nói: "Ân, không cần nói nhảm nói, ta hỏi các ngươi một sự kiện." Trương Mục đi thẳng vào vấn đề, nói ra: "Nếu như ném đi một kiện đồ vật, có thể tính đến đồ vật ở đâu? Là ai trộm sao?" Thanh Phong cùng Minh Nguyệt liếc nhau một cái, Thanh Phong nói ra: "Có thể mượn dùng thiên cơ quyển trục y năng đo lường tính toán, nhưng là lão gia, nếu là sử dụng nhiều lần, thiên cơ quyển trục tồn tại có thể sẽ bị những cao nhân khác phát giác." Minh Nguyệt cũng gật gật đầu, nói bổ sung: "Thiên cơ quyển trục y năng lấy lão gia thực lực bản thân làm căn cơ, vượt qua thực lực quá nhiều người hoặc là sự tình, chân trời quyển trục cũng bất lực, nếu là cưỡng ép suy tính, sẽ chỉ dẫn tới phản vệ." Trương Mục nhìn vẻ mặt nghiêm túc Thanh Phong cùng Minh Nguyệt, nghĩ nghĩ, còn nói thêm, nói điểm dễ nghe. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt nghe vậy, Thanh Phong thở dài một hơi, lão gia hiện tại tu vi quá thấp, nếu là chỗ đo sự tình không liên quan đến tông sư cùng thiên địa, ngẫu nhiên dùng một chút cũng không sao. Minh Nguyệt cũng nói theo, thiên kiếp mà nói có thể tiêu hao khí vận tiền đến vì thiên cơ quyển trục làm che lấp. Trương Mục nghe xong, thỏa mãn thối lui ra khỏi thần hồn không gian. Như thế, mới có Trương Mục sớm thu lấy thần binh các cái kia 3 cái nhất văn tiền ra giá kết quả. Lao ra. Thanh Phong Minh Nguyệt sớm đã tại thiên cơ quyển trục bên ngoài chờ đợi, gặp Trương Mục thần hồn lần nữa bắn ra tiền đến, vội vàng chắp tay. Ta dự định tính một chút tuyết hàn xương thiên thương đầu thương tung tích, làm như thế nào mượn dùng thiên cơ quyển trục uy năng. Trương Mục hỏi. Thanh Phong chắp tay nói, lão gia chuẩn bị tốt khí vận tiền sao? Trương Mục vỗ tay phát ra tiếng, lập tức liền có 3 cái khí vận tiền ở trước mặt hắn ngưng tụ ra. Thanh Phong lúc này mới chỉ vào cái kia hắc bạch thái cực đồ nói ra, đợi chút nữa ta cùng Minh Nguyệt tiến vào bên trong, vận chuyển thiên cơ quyển trục, lao ra nhìn xem cái này thái cực đồ, trong đầu nghĩ đến muốn đo lường tính toán sự tình là có thể. Trương Mục gật gật đầu, vậy chúng ta bắt đầu đi. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hướng về phía Trương Mục cùng nhau chắp tay, lập tức hóa thành 2 đạo quang mang đầu nhập thái cực đồ bên trong, lập tức nguyên bản còn tại xoay chậm chậm thái cực đồ vận tốc quay đột nhiên tăng tốc. Trương Mục vọng lấy vậy quá cực đồ, trong đầu nghĩ đến chi kia không có đầu thương tuyết hàn xương thiên thương. Theo thái cực đồ tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, Trương Mục cảnh tượng trước mắt tựa hồ cũng phát sinh biến hóa. Trước mặt không còn là thiên cơ quyển trục, mà là mênh mông tinh thần, hắn tựa hồ là đang tinh thần bên trong đi lại, đột nhiên một ngôi sao lóe lên một cái. Trương Mục vọng hướng cái ngôi sao kia, chỉ thấy tinh thần cấp tốc hạ xuống, xuyên thấu dưới chân mênh mang biển mây, Trương Mục túi đầu nhìn lại, liền thấy vân hải phồng lên, sau đó một hình ảnh hiện lên ở trước mắt mình. Đầu thương. Trương Mục nhìn thấy vân hải bên trên trong tấm hình xuất hiện một mai trong suốt như tuyết đầu thương, cái kia đầu thương bị đặt ở một cái hộp gỗ bên trong. Sau một khắc, một cái tay đem cái kia hộp gỗ cầm lấy, vắt tại trên lưng. Tiểu tặc. Trương Mục vọng hướng cái kia cóng lên hộp gỗ người, chỉ là đáng tiếc thôi, diễn hình tượng cũng không rõ ràng, thấy không rõ mặt mũi của đối phương. Bất quá lập tức, một đạo tin tức liền hiện lên ở Trương Mục trong đầu. Đó là một vị trí tin tức. Mặc dù tin tức cũng không phải là rất chính xác, nhưng đại khái cấp ra một cái phạm vi. Sau một khắc, Trương Mục đột nhiên nghe được long long tiếng sấm. Trương Mục ngẩng đầu, liền thấy đỉnh đầu trong tinh không có mây đen tụ tập, trong mây đen điện xả phi vũ. Ngay sau đó, một đạo kêu gọi tại Trương Mục trong thai vang lên, lao ra. Trương Mục trước mắt một đông hoa, lại nhìn rõ trước mắt lúc, đã không tại tinh không chi hạ, trước mặt là cái kia quyển thiên cơ quyển trục cùng Thanh Phong Minh Nguyệt hai cái khí linh. Lao ra, không có sao chứ? Minh Nguyệt Tân cần nói. Không sao, vừa rồi đó là thiên kiếp. Thanh Phong giải thích nói, dòm tính thiên cơ, tự có thiên kiếp cảm ứng. Bất quá lao ra tính toán sự tình không nghiêm trọng lắm, ta cùng Minh Nguyệt sử dụng khí vận vì lao ra lấy đi. Trương Mục nghe vậy, thở dài một hơi, đột nhiên nhớ tới một vấn đề, hỏi, tiêu hao bao nhiêu khí vận tiền? Thanh Phong cùng Minh Nguyệt đều là một bộ ngươi cảm thấy còn có thừa biểu lộ nhìn về phía Trương Mục. Trương Mục khỏe miệng giật một cái. Tốt a, xem ra vận dụng thiên cơ quyển trục suy tính, không chỉ có phong hiểm, với lại tiêu hao còn không nhỏ, về sau phải thận trọng. Bất quá biết Tuyết Hàn Xương Thiên Thương tung tích cũng coi như đáng giá, tối thiểu nhất thần bình các còn có 5 mai nhất văn tiền ban thưởng, tính gộp cả hai phía chỉ toàn kiếm lời hai cái. Mấu chốt nhất là, không cần tại cái này Vĩnh Linh thành chậm trễ thời gian quá dài. Trương Mục nhớ lại một cái kia suy tính vị trí, e sợ cho tái khởi biến hóa, lập tức thối lui ra khỏi thần hồn không gian. Trương Mục chỗ ở khách sạn xem như Vĩnh Linh thành thượng đẳng khách sạn, trong khách sạn để cho tiện khách nhân đều treo Vĩnh Linh thành địa đồ. Trương Mục mở mắt ra, lập tức liền vọt tới địa đồ trước, tỉ mỉ tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được suy tính vị trí cụ thể. Huyền Cơ, đi. Trương Mục chào hỏi một tiếng, vọt thẳng ra ngoài. Huyền Cơ từ lười biếng nhìn Trương Mục bóng lưng, hóa thành một sợi khói đen, đuổi theo Trương Mục lướt tới. Vĩnh Linh thành có 3 tung 9 hoành 12 đầu đường cái, đem chọn tòa thành thị cắt thành chỉnh tề tề mấy cái khối lập phương, mà Trương Mục vừa mới thôi diễn đến vị trí cách hắn cũng không xa. Chạy ra khách sạn, Trương Mục trực tiếp chở mình lên ngựa, hướng phía Thôi Diễn Phương xách ngựa mà đi. Ước chừng chạy thời gian uống cạn chung trà, Trương Mục điểm chặt ngựa tốt, ngắm nhìn một phía, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Trương Mục khẽ nhíu mày, nhắm mắt lại, phát động mình chân võ mệnh cách, cảm ứng chung quanh, rất nhanh hắn liền phát giác được một cái phương hướng tựa hồ có chiến đấu ba động, cùng đầu thương có quan hệ. Trương Mục không rõ ràng, nhưng vẫn là quyết định đi xem một chút. Thuận cảm ứng được vị trí, Trương Mục đi vào một đầu hẻm nhỏ, một đường tiến lên, các loại đi đến hẻm nhỏ một cái khác cửa ra thời điểm, liền bị hai cái cường tráng đại hán ngăn lại. Một người trong đó mắt nhìn Trương Mục, nổ ra miệng bên trong ngậm sợi cỏ, nói ra, Hoán Nhật Bang làm việc, trở về. Trương Mục nhíu mày, rất hiển nhiên mình là gặp nào đó tràn ngập sức sống xã hội tổ chức. Chẳng lẽ đầu thương là bọn hắn trộm? Trương Mục vừa muốn nói chuyện, đột nhiên liền nghe đến nơi xa chuyển đến mấy đạo kêu thảm. Cái kia cản đường người trở về nhìn lại, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trực tiếp từ Trương Mục bên người bỏ chạy, nhưng mà Trương Mục nhìn thấy hai đạo hắc tuyến bay tới, trực tiếp chui vào cái này hai tên đại hán trong cơ thể, tiếp lấy liền thấy cái kia đại hán sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, vương bít lấy cổ, miệng sùi bọt mép, ngã xuống. Trương Mục tung người xuống ngựa, vỗ vỗ Huyền Cơ chỗ túi, Huyền Cơ meo một tiếng, hóa thành một sợi khói đen rơi vào Trương Mục đầu vai, làm xong tùy thời mang Trương Mục chạy trốn chuẩn bị. Trương Mục lúc này mới bước ra hẻm nhỏ, xa xa liền thấy trên mặt đất nằm mười mấy người, mỗi cái đều là miệng sùi bọt mép, tương tự chúng độc, mà tại một đám người ngã xuống bên trong có một đạo bóng lưng đứng thẳng, nhìn vị trí trước đó người này hẳn là bị bọn hắn vây quanh. Bất quá Trương Mục liếc mắt liền thấy người kia vác tại phía sau gỗ, chính là Thịnh Phóng đầu thương gỗ. Mắt thấy người kia tựa hồ đang muốn rời đi, Trương Mục đụng một cái tàng binh hạt, trong tay nhiều hơn một thanh trường thương, quát to, dừng lại. Đem Tuyết Hàn Xương Tiên Thương đầu thương đưa ta. Thân ảnh kia nghe vậy bước chân dừng lại, sau một khắc thân ảnh lấp lóe, cấp tốc chạy trốn. Huyền Cơ, một đạo khói đen cấp tốc đem Trương Mục bao khỏa, mang theo Trương Mục biến mất tại nguyên chỗ. Đối phương mặc dù thân pháp không tầm thường, nhưng Huyền Cơ dù sao lĩnh ngộ là Phật môn lục thần thông bên trong thần tốc thông, phương diện tốc độ phải mạnh hơn không ít, cái mấy cái nháy mắt liền đuổi kịp đối phương. Trương Mục trường thương trong tay lắc một cái, đâm thẳng đối phương. Liền tại lúc này, đối phương đột nhiên quay người, trong tay mang theo một bộ thất thải bao tay, đột nhiên hướng phía Trương Mục chụp tới. Ngay tại lúc người này xoay người nháy mắt, Trương Mục cùng hắn đều là sửng sốt một chút. Sau một khắc, Trương Mục cương ép vặn qua thân thể, trường thương từ đối phương bên người sắt qua, mà đối phương cũng thu hồi công ra một trường. Như vậy, hai người đều là trung môn mở rộng, vậy mà đụng cái đầy cõi lòng. Nhưng lập tức, hai người cấp tốc lui lại một bước, lẫn nhau nhìn qua đối phương, hô lên đối phương danh tự. Chu Thiên Nam, Lê Uyên. Tấu chương xong, chương 108, cái này Hoán Nhật Bang, tính một thế lực a. Chương 108, cái này Hoán Nhật Bang, tính một thế lực a. Quán rượu, nhà gian. Chu Thiên Nam sảng khoái điểm cả bàn rau, nhìn xem Trương Mục, lộ ra nụ cười sán lạ, lại để cho Lê Minh tuột kém. Trương Mục ánh mắt trên bàn chứa Tuyết Hàn Xương Tiên Thương đầu thương trên hộp gỗ rơi xuống một lát, lập tức thu hồi, lắc đầu, khách khí. Nói xong, Trương Mục cũng không có lập tức đề cập đầu thương sự tình, mà lại hỏi, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ta nghe cản ta người nói bọn hắn là cái gì Hoán Nhật Bang, ngươi là thế nào trêu chọc bọn hắn? Còn không phải bởi vì ngươi? Chu Thiên Nam nhếch miệng, phảng phất hờn dỗi trừng mắt liếc Trương Mục, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, đoan chính ánh mắt. Trương Mục nao nao, vừa rồi Chu Thiên Nam cái kia chừng một cái, sóng mắt lưu chuyển, phảng phất một đóa tiểu hạ ở trước mắt chợt trờn, làm cho lòng người tinh dao động. Dù là đã biết được đối phương nữ giả nam trang, nhưng Trương Mục vẫn là có chút khó chịu, hắn đè xuống trong lòng cái kia một tia dao động, hỏi, cùng ta có liên căn gì? Hành Chu Thiên Nam hừ nhẹ một tiếng, ngược lại không giống sinh khí, còn nhớ rõ cái kia thư hoàng quyển a. Trương Mục gật gật đầu. đó là bọn họ cung cấp nuôi dưỡng đi ra khí vận tinh quái. Hôm qua ta xuất thủ cản lại thư hoàng quyển, về sau thư hoàng quyển lại bị chấn phủ ti người cho thu. Bọn hắn đám người này không dám đi tìm chấn phủ ti phiền phức, liền đem bút chướng này ghi tạc ngươi ta trên đầu. Ta cũng là xui xẻo, đi trên đường bị bọn hắn nhận ra được, về sau liền là ngươi thấy tình huống. Nghe Chu Thiên Nam nói xong trần tướng, Trương Mục cũng là một mặt bất đắc dĩ. Nói như vậy, còn đúng là hắn nguyên nhân. Đúng, ngươi nói thương này đầu là ngươi. Chu Thiên Nam vỗ vỗ hộp gỗ, hỏi. Trương Mục gật gật đầu, trưởng bối vì ta định chế. Buổi sáng hôm nay ta đi thần binh các lấy thương, mới biết được đầu thương bị trộm ta không có trộm. Chu Thiên Nam vội vàng đánh gây nói, ta chỉ là tịch thu tang vật. Tang vật? Trương Mục khe như mày, thương này đầu không phải thần binh các chế tạo. Ân, là bọn hắn chế tạo. Chu Thiên Nam thấp giọng hồi đáp. Trương Mục liền không hiểu, vậy làm sao tính tang vật? Bởi vì nó trước trộm ta đồ vật. Chu Thiên Nam lẽ thẳng khí hùng nói ra. Ai trộm ngươi đồ vật? Thần binh các. Trương Mục tiếp tục hỏi. Không phải, là cái này đầu thương trộm ta đồ vật. Chu Thiên Nam chỉ cái kia một gỗ, khí phẫn điền đứng nói. Trương Mục. Các loại, ta lý một cái. Ý của ngươi là, ta đầu thương, trộm ngươi đồ vật. Chu Thiên Nam nhẹ gật đầu. Đầu thương không thành tinh a. Làm sao lại trộm đồ? Trương Mục dở khóc dở cười, lại nói, nó trộm ngươi cái gì? Chu Thiên Nam nghĩ nghĩ, đem hộp gỗ kéo qua, đẩy lên Trương Mục trước mặt, nói ra, chính mình xem đi. Trương Mục sắc mặt cổ quái, mở ra hộp gỗ, lập tức một cỗ băng lãnh khí tức từ trong hộp gỗ phát ra. Một cái trong suốt sáng long lanh, mang theo mỹ lệ cùng nguy hiểm đầu thương lặng lặng để đặt ở trong đó. Trương Mục đưa tay cầm lấy xuống đầu, cái kia đầu thương vào tay cực mát, phảng phất cầm một khối hàn băng. Trương Mục ngắm nghĩa đầu thương, rất nhanh, hắn liền phát hiện không đồng dạng địa phương. Chỉ thấy tại đầu thương phía dưới tới gần thân thương địa phương, có một cái cơ hồ trong suốt cái bóng kia ước chừng dài gần tấc ngắn, lớn bằng ngón cái, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là không phát hiện được. Ngươi nói là cái này? Trương Mục chỉ vào cái bóng này, hỏi. Chu Thiên Nam vẻ mặt đau khổ gật gật đầu, giải thích nói, đây là thiên sát băng tằm, một loại rất hiếm thấy linh trùng. Ta trước mấy ngày thả nó ra ngoài nuốt trường tinh hoa nhật nguyệt, không nghĩ tới nó bị cái này đầu thương hấp dẫn đi qua, trực tiếp đem thương đầu xem như xào huyệt của mình và ở đi. Ta lại không tiền tìm thần binh các mua, chỉ có thể trước mang về. Chờ ta đem thiên sát băng tằm lấy ra, ta liền đem thương này đầu trả về. Ân. Nói đến đây, Chu Thiên Nam đột nhiên hai mắt tỏa sáng, thương này đầu không phải ngươi sao? Vậy ngươi cho ta mượn mấy ngày có được hay không? Trương Mục nhìn qua Chu Thiên Nam, do dự một chút, hỏi, ngươi cần bao lâu thời gian? Chu Thiên Nam có chút xấu hổ, nói ra, tiểu gia hỏa này giống như ngủ đông, ta chỉ có thể mỗi ngày dùng bí pháp gọi nó một lần. Lúc nào có thể tỉnh lại ta cũng không biết. Trương Mục nghe vậy, thở dài một hơi, nói ra, Chu huynh đệ, thực không dám giấu giếm, ta còn có chuyện quan trọng mang theo, muốn đổi hướng Lan Lăng Thành. Trường thương này vốn là trưởng bối trong nhà vì ta phòng thân chuyên môn định chế chiến binh. Ta chỉ sợ không có thời gian tại Vĩnh Ninh Thành ở lâu, cũng không thể đem thương này đầu đưa tặng cho ngươi. Gặp Chu Thiên Nam lâm vào trầm tư, Trương Mục nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi nhìn tốt như vậy không tốt. Ngươi đem tỉnh lại băng tầm biện pháp dạy cho ta, ta mỗi ngày thay ngươi gọi nó. Nếu là đem nó lấy ra ta tìm tiêu cục cho ngươi đưa tới, như thế nào? Chu Thiên Nam nghe vậy, lắc đầu, không nên tỉnh lại nó biện pháp là chúng ta bí mật bất truyền, sao có thể nói cho ngươi? Ngươi cũng không phải. Chu Thiên Nam ngựa khí dừng một chút, nói tiếp, huống hồ coi như băng tầm đi ra nó cũng không phải nhận biết ngươi, vạn nhất chạy làm sao bây giờ? Trương Mục cũng là bất đắc dĩ, vậy ngươi nói còn có cái gì biện pháp? Chu Thiên Nam lung lay đầu, hai tròng mắt cô lỗ lỗ nhất chuyển, liền nói, vừa rồi ngươi nói ngươi muốn đi Lan Lăng Thành. Trương Mục gật gật đầu. Vậy chúng ta cùng đi chứ, vừa vặn trên đường dựng người bạn. Chu Thiên Nam nói ra. Cùng một chỗ. Trương Mục khẽ nhíu mày. Gặp Trương Mục biểu lộ, Chu Thiên Nam niết miệng, ngược lại ta chỉ có cái này biện pháp, bằng không ngươi liền trực tiếp cướp đi của ta thiên sát băng tẩm đi thôi, nhưng ta liền sẽ một mực đuổi theo ngươi, đoạt lại ta băng tẩm. Trương Mục cũng là nhức đầu, đành phải nói ra, vậy được rồi, chúng ta cùng lên đường. Nhưng nói xong chỉ là cùng đường, ta xử lý mình việc tư thời điểm ngươi không cần đi theo. Chu Thiên Nam nhìn một chút Trương Mục, lắc đầu nói, ta mới không có như vậy thích xen vào chuyện của người khác đâu. Ta chính là nghe nói Lan Lăng Thành có rượu ngon, mỹ thực, mỹ nhân, có chút hiếu kỳ, vừa vặn đi dạo đi dạo. Trương Mục gật gật đầu, đem đầu thương đặt ở trong hộp gỗ, đang muốn khép lại hộp gỗ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại nhăn đầu lông mày. Thế nào? Chu Thiên Nam nhìn thấy Trương Mục biểu lộ, coi là Trương Mục muốn cải biến quyết định, liền đội vàng hỏi. Trương Mục chỉ vào bên trong đầu thương nói, ta muốn bắt thương này đầu đưa đi thần binh các, để bọn hắn đem đầu thương cùng thân thương hòa vào nhau. Nhưng bên trong có thiên sát băng tạm, nó có thể chịu được sao? Chu Thiên Nam nhíu mày, dung luyện thế thì không có quan hệ, chủ yếu là bị bọn hắn phát hiện băng tẩm liền không dễ làm. Nói xong, Chu Thiên Nam đứng người lên, đi đến đầu thương trước, rồi ra ngón tay, điểm tại đầu thương cái kia băng tẩm vị trí, lập tức, Trương Mục liền thấy ẩn thân tại đầu thương bên trong băng tẩm thân ảnh chậm rãi trở nên trong suốt cho đến biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại có thể. Chu Thiên Nam tùng cầu khí, nói ra, bất quá cái trạng thái này chỉ có thể bảo trì 2 ngày, ngươi đến thúc bọn họ động tác nhanh một chút, tốt nhất đợi chút nữa liền đi. Trương Mục nghĩ, lắc đầu, không được, hôm nay không đi được. Vì cái gì? Chu Thiên Nam hiếu kỳ nói, ngươi không phải có việc gấp sao? Trương Mục nhìn xem Chu Thiên Nam, đem buổi sáng cùng thần binh các ước định nói một lần, sau đó nói, ta buổi sáng cùng bọn hắn nói xong, hiện tại tìm đến đầu thương đưa qua, ngươi nói bọn hắn có thể hay không hoài nghi là ta trộm đi đầu thương, cố ý lừa bịp bọn hắn, lại không thể đem ngươi giao ra, cũng nên muốn cái hợp lý thuyết pháp. Chu Thiên Nam nghe xong, con mắt cười cong thành một nha, Lê Minh ngược lại là vì ta suy nghĩ. Sau đó, lại nói tiếp, ngươi cùng bọn hắn ước định, nếu là không tìm được đầu đường, bọn hắn cho ngươi 10 cái nhất văn tiền, sau đó trả lại tất cả phí tổn. Ngươi đánh tiếp tạm mà nói, giảm 50 ưu đãi. Cái kia hoặc là các loại 3 ngày, trước lừa bị bọn hắn 10 cái nhất văn tiền, sau đó thu hồi phí tổn, lại để cho bọn hắn nửa giá cho ngươi chế tạo một thanh, tính gộp cả hai phía ngươi liền kiếm lợi lớn. Nếu như vậy, cái này mai đầu thương không bằng liền đưa cho ta a. Ngươi ngược lại là biết tính sổ. Trương Mục cười cười, nhưng là không được. Vì cái gì? Chu Thiên Nam hỏi. Trương Mục chỉ là lắc đầu, cũng không có giải thích. Trên thực tế Chu Thiên Nam ý nghĩ hắn đã sớm nghĩ qua, nhưng là cảm thấy phong hiểm quá lớn. Thần binh các cũng không phải thế lực nhỏ, vạn nhất cũng có cùng loại thiên cơ quyển trục thôi diễn bản sự đâu. Nhìn thần binh các chủ lời thề son sắt cùng hắn ước định 3 ngày kỳ hạn, Trương Mục hoài nghi thật đến ngày thứ 3, đối phương khả năng liền sẽ vận dụng thủ đoạn này. Huống hồ làm đại vận triều binh khí giao dịch bên trong khôi thủ, Trương Mục luôn cảm thấy về sau võ trại không thiếu được muốn cùng bọn hắn liên hệ, không thể vì chút chuyện nhỏ như vậy không duyên cớ chôn xuống một cái thai hoàng ẩm. Gặp Trương Mục không giải thích, Chu Thiên Nam chỉ là lẩm bẩm một câu đồ đần lập tức lại là nhãn châu xoay động, nói ra, kỳ thật thương này đầu mất trộm sự tình, ngược lại là có lấp kín chắn gió tưởng. Trương Mục gặp Chu Thiên Nam trong mắt lóe lên giảo hoạt, hơi giật giật đầu óc, nói ra, ngươi nói là Hoán Nhật Bang. Chu Thiên Nam gật gật đầu, hai anh, ai bảo bọn hắn trước trêu chọc ta, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ? Trương Mục nghĩ hỏi, cái này Hoán Nhật Bang hẳn là tính một thế lực a. Tấu chương xong, chương 109, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ta muốn sợ mà hắn không cho. Chương 109, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ta muốn sợ mà hắn không cho. Hoán Nhật Bang, chớ nhìn làm đều là chút trộm đạo, chằm chằm trận thiết cực, xe ngựa lũng đoạn loại hình mua bán, nhưng ở cái này Vĩnh Thả nội thành, đàng hoàng tính một phương thế lực. Phủ thành không thể so với huyện thành, một cái thông mạch lục thất phẩm liền là nhân vật có mặt mũi, phủ thành nhân khẩu hàng mấy trăm ngàn, thông mạch cảnh võ giả cũng không kém khác, chỉ có qua cửu phẩm mới có thể lăn lộn đến một cái hộ viện đầu lĩnh loại hình chức vị. Mà tu vi như vậy, tại Hoán Nhật Bang bên trong, liền cũng chỉ là cái hộ pháp. Hoán Nhật Bang tổng cộng có 6 vị hộ pháp, trên đó là một chính một phó hai vị bang chủ, phó bang chủ giả Tử Hạo, thông mạch cảnh thập nhất phẩm, chính bang chủ Quý Khắc Cung, thông mạch cảnh thập nhị phẩm. Nói lên cái này Quý Khắc Cung, thật đúng là không đơn giản. Hắn từ nhỏ đã trà trộn chợ bữa, dưới cơ duyên xảo hợp, bái một cái tàn phế cường đạo vi sư, học được một thân bản sự. Bất quá cái kia cường đạo cũng nói cho hắn biết, hắn thiên tư có hạn, tiên thiên võ vận không đủ, thông mạch thập nhị phẩm liền là cực hạn, như lại cưỡng ép đột phá dưỡng dịch cảnh, chỉ sợ một thân tu vi mất hết. Nhưng cái này Quý Khắc Cung không phục cát tại cái này phủ thành bên trong, dưỡng dịch cảnh mới có tiêu hành tiền vốn. Cho nên, hắn muốn đi khí vận chi đạo, lấy thế khí lực vận nâng đỡ mình đột phá dưỡng dịch, vì thế còn kiến lập Hoán Nhật Bang. Nhưng là hắn vẫn là tính sai. Giống Hoán Nhật Bang dạng này trợ búa bang phái, đã không dám công khai phản loạn triều đình, lại không có bị nha môn hợp nhất giá trị, tối đa cũng liền là bị một đám quyền quý lao ra xem như thử lấy răng chó xử lý một chút việc không thể lộ ra ngoài, các loại quý nhân tâm tình tốt thưởng mấy cái nhất văn tiền. Điểm này thu nhập, đối với Quý Khắc Cung tới nói, đơn giản liền là hạt cát trong sa mạc. Nhưng mà một lần bang phái sống mái với nhau bên trong, Quý Khắc Cung ngoại ý muốn đạt được một bản bí pháp, một cái ngưng tụ thư hoàng quyển bí pháp. Tu luyện loại bí pháp này cần hiến tế phàm nhân, lấy phàm nhân khí vận ngưng tụ ra tinh quái thư hoàng quyển, lại từ thư hoàng quyển đi thôn phệ khí vận sinh linh mạnh mẽ khí vận, trong đó 7 thành về thư hoàng quyển, 3 thành thì lại lấy khí vận tiền phương thức trả về cho thư hoàng quyển chủ nhân. Đương nhiên, cái này tại đại vận triều luật pháp bên trong là trọng tội, nhưng Quý Khắc Cung cũng không phải không có phạm qua trọng tội. Dù sao kiếm tiền biện pháp đều viết tại hình pháp bên trên, không phải sao? Năm ngoái mùa đông, Vĩnh Ninh phủ hạ hạt ngũ huyện náo nổi lên yêu thai, cho Quý Khắc Cung cơ hội. Hắn xuất động Hoán Nhật Bang tuyệt đại bộ phận nhân thủ, không biết hiến tế bao nhiêu đến đây phủ thành chạy nạn nạn dân, cuối cùng luyện ra một cái thư hoàng quyển. Mà con này thư hoàng quyển cũng không phụ kỳ vọng, cái này đầu xuân không đến 2 tháng công phu, cho hắn mang về khí vận tiền đã vượt ra khỏi qua lại mấy năm tổng cộng. Hắn đem những này khí vận tiền đều luyện hóa, đã ẩn ẩn cảm giác được đột phá dưỡng dịch cảnh thời cơ. Nguyên bản hết thảy đều là xuôi gió xuôi nước, nhưng là hai ngày này lại có chút không thuận. Đầu tiên là mình con nuôi ở cửa thành chỗ coi trọng một đầu dê béo, muốn vớt chút chỗ tốt, không nghĩ tới đụng phải hàng cứng, bị đánh bàn tay nứt xương. Lúc đầu cái này cũng không có gì, phụ thành ngư long hữu tạm, đụng tới mấy người cao thủ chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhưng hết lần này tới lần khác đánh người tiểu tử kia bị bọn hắn tại Yêu Nguyệt tiểu lâu đụng phải. Bất quá hắn Quý Khắc Cung không phải bao che khuyết điểm người, đã không biết đối phương nền tảng, hắn cũng không nguyện không duyên cớ chiêu thay nhạc họa, chỉ là hết lần này tới lần khác hắn nuôi dưỡng thư hoàng khuyển đối người thiếu niên kia bên người mèo đen sinh ra hứng thú, nói là người được nồng đậm khí vận hương vị. Cái này xem như gại đến hắn Quý Khắc Cung điểm yếu. Con nuôi tính là gì, hắn không có 180 cái, cũng có 2-30 cái, nhưng là có thể làm cho thư hoàng khuyển kích động như thế tình huống trước đó cũng không có gặp qua. Nghĩ đến cái kia thời cơ đột phá, Quý Khắc Cung liền kìm nén không được, thả ra thư hoàng khuyển. Nhưng mà để Quý Khắc Cung tuyệt đối không nghĩ tới chính là, mắt thấy là phải thành công, thế mà hoành không chen vào một cái nho sam sĩ tử, không những khám phá thư hoàng khuyển biến hóa, còn làm cho thư hoàng khuyển hiện ra nguyên hình. Nguyên bản sự tình đi đến một bước này còn tại có thể khống chế phạm vi, chỉ cần hắn ra mặt động thủ, không tầm thường liền làn đệm cái quán rượu. Nhưng là, tiểu lâu này bên trong lại có trấn phủ ti người, cũng không biết xuất thủ người là ai, chỉ là một chiêu liền đem cái kia thư hoàng khuyển tiêu diệt. Quý Khắc Cung dù là lòng đang dỉ máu, cũng không dám tại trấn phủ ti trước mặt ngoi đầu lên, vội vàng mang theo người một nhà vội vàng đào tẩu, chỉ là âm thầm nhớ kỹ cái kia một đôi người thiếu niên bộ dáng. Thời gian không phụ người hữu tâm, sáng hôm nay, Quý Khắc Cung nhận được tin tức, tìm tới cái kia thanh sam sĩ tử tung tích, liền mệnh lệnh hai tên hộ pháp mang theo hơn 20 cái trong bang hảo thủ tiến đến, muốn đem người kia chụp tới, hảo hảo phát tiết trong lòng mình phẫn hận. Nhưng ngay tại vừa rồi hắn thu vào nhà môn cáo chi, nói hắn hai tên hộ pháp cùng hơn 20 cái trong bang hảo thủ đều một mệnh ô hô, chết bởi chúng độc. Lần này Quý Khắc Cung lại xuẩn cũng biết mình đá vào tấm sắt, không còn dám sách chuyện báo thủ, chỉ là qua loa sắp chết bang chúng thi thể tiếp trở về, đồng thời mệnh lệnh bang chúng lại đi tìm kiếm Chu Thiên Nam cùng Trương Mục hai người. Không phải muốn tìm thủ, mà là phải bồi thường lễ. Chỉ cần đầu ta đủ thấp, ngươi cũng đánh không đến mặt của ta. Chỉ là đáng tiếc, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ta muốn sợ mà hắn không cho. Quán rượu, nhà gian. Nếu như một người vô bệnh vô thai sống đến 60 tuổi, không hề lớn giàu đại quý, nhưng cơ có ăn, lạnh có áo, có tương cứu trong lúc hoạn nạn chi ái người, có hiếu thuận an lương chi tử nữ, hắn khí vận liền có thể xưng là một. Chu Thiên Nam vừa ăn cơm vừa cùng Trương Mục nói ra, dạng này khí vận, ước chừng cần 1000 mới có thể luyện chế ra một cái thư hòa quyển. Cho nên, Hoán Nhật Bang không phải cái gì đồ tốt, giết hắn cũng coi là dân trừ hại. Lần đầu tiên nghe được tin tức này, Trương Mục nắm đũa tay có chút căng lên. Hắn gặp qua những cái kia dịu già dắt trẻ đến đây phụ thành đám người, hắn nghĩ tới những người này đi vào phụ thành, có lẽ là bán ra mình làm nô, có lẽ là chết đói trong thành, lại quá mức một chút sẽ bị quan sai trộm tới phục khổ dịch. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bọn hắn cũng có thể là bị một cái chợ búa bang phái huyết tế. Chu Thiên Nam nói một, ở đâu là những cái kia nạn dân có thể có khí vận. Nói một cách khác, vì ngưng tụ thư hoàng quyển, làm tế phẩm nạn dân xa xa không chỉ 1000 người. Gặp Trương Mục sắc mặt biến hóa, Chu Thiên Nam cũng để đũa xuống, khuyên lơn, ngươi cũng đừng sinh khí, chuyện như vậy có nhiều lắm. Nhưng thiên hạ tốt xấu còn có thể miễn cưỡng duy trì lấy. Ta nhị bà nói, đại vận đến nước bất chính, dưới mắt hưởng nước mấy trăm năm, vận số cũng nhanh lấy hết. Chỉ là đến lúc đó binh qua cùng một chỗ, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Chớ nhìn hôm nay thảm, ngày sau càng so hôm nay thảm. Trương Mục có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Chu Thiên Nam, có thể nói ra những lời này, xem ra Chu Thiên Nam bối cảnh cách cục không nhỏ. Bất quá Chu Thiên Nam không có tiết lộ thân phận ý tứ, hắn cũng không có lòng truy đến cùng, chỉ là gật gật đầu, nói ra, yêu thai ngũ huyện, ta chính là trong đó một huyện người. Chu Thiên Nam sững sờ, lập tức vỗ bàn một cái, trừng trong mắt nói, diệt án. Canh năm chuông động xin cả tán, 10 dặm trăng sáng đèn đốt hiếm. Phòng nghị sự bên ngoài, Quý Khắc Cung chắp tay sau lưng dưới ánh trăng đi qua đi lại. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn luôn luôn bất an, tựa hồ cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Đây không phải hắn suy nghĩ nhiều, hắn một đường từ một cái chợ búa lưu manh đi đến bây giờ tình trạng này, liền là loại này tâm huyết dâng trào dự cảm đã cứu hắn mấy lần tính mệnh. Tại loại cảm giác này trước mặt, Quý Khắc Cung từ trước đến nay thả rằng có thể tin nó có lẽ liền là bọn hắn. Quý Khắc Cung nghĩ đến Trương Mục cùng Chu Thiên Nam bộ dáng, lại nghĩ tới hôm nay kéo trở về những cái kia tử vong bang chúng bộ dáng, chỉ cảm thấy phía sau lưng có chút phát lạnh. Người tới. Quý Khắc Cung hô một câu. Lập tức có cái bang chúng chạy tới, ôm quyền nói, bang chủ, đi, đem phó bang chủ cho ta gọi tới. Liền nói ta muốn cùng hắn ngắm trăng uống rượu. Đám kia chúng sửng sốt một chút, khổ sở nói, thế nhưng là cái giờ này, phó bang chủ hẳn là tại Quý Khắc Cung nhíu nhíu mày, chính mình cái này phó bang chủ, háo sát như mệnh, một ngày không gai không vui, cái giờ này, đoán chừng còn tại trên giường phiên vân phúc vũ. Con mẹ nó, cho ngươi đi gọi liền đi gọi. Quý Khắc Cung một cước đá vào đám kia chúng trên thân, liền nói lao tử gọi hắn, nếu là hắn không đến, lao tử thiên hắn. Đám kia chúng lập tức ứng thanh, đứng lên liền chạy ra ngoài. Các loại, Quý Khắc Cung lại hô, đem mấy vị hộ pháp cũng cùng nhau gọi tới. Đám kia chúng lần nữa ứng thanh, bước nhanh chạy ra ngoài. Quý Khắc Cung nhìn qua bang chúng rời đi, thở dài một hơi. Bốn cái thông mạch cửu phẩm hộ pháp, tăng thêm thông mạch thập nhất phẩm phó bang chủ giả Tử Hạo, còn có chính mình cái này thông mạch thập nhị phẩm, coi như dưỡng dịch cảnh đến đây, hẳn là cũng có lực đánh một trận. Dẫu gì, mình bán bọn hắn, cũng có thể đổi một cái chạy trối chết cơ hội. Hai người trẻ tuổi kia nhìn qua số tuổi không lớn, coi như thật là cái gì con em thế gia, tối đa cũng liền là thông mạch cảnh sơ kỳ a, nghĩ như vậy, Quý Khắc Cung trong lòng cuối cùng an ủi một chút. Hy vọng là ta buồn lo vô cớ a, Quý Khắc Cung nhẹ giọng thì thào, ngẩng đầu nhìn về phía trên trời minh nguyệt. Cùng ngay đồng thời, ngay tại minh nguyệt phía dưới, hai đạo nhân ảnh đạp trên ánh trăng bên trong đến Hoán Nhật Bang tổng bộ bên ngoài. Mắt thấy cái kia Hoán Nhật Bang tổng bộ có mấy cái tuần tra thủ vệ, Trương Mục nhẹ giọng hô dưới Huyền Cơ. Huyền Cơ từ trên mái hiên nhảy đến trên mặt đất, nhìn một chút Trương Mục, lại nhìn một chút Chu Nam Thiên, có chút không cao hứng, nói ra, hai người cùng một chỗ mèo. Đây không phải đã nói trước sao? Trương Mục nói ra, vất vả ngươi. Huyền Cơ lại nhìn một chút Chu Nam Thiên, nói ra, các ngươi đứng gấp một điểm mèo. Chu Nam Thiên nghe vậy, lập tức tới gần Trương Mục. Chu Nam Thiên thân cao thẳng đến Trương Mục sánh vai, bộ dáng kia tựa như là xông vào Trương Mục trong ngực một dạng, cách rất gần, Trương Mục chỉ cảm thấy ngửi được một cỗ nhàn nhạt hoa cỏ hương khí. Sau một khắc, Huyền Cơ liền hóa thành một đoàn khói đen, đem Chu Nam Thiên cùng Trương Mục hai người bao vây lại. Cái này Chu Nam Thiên sáng sớm liền nhận ra Huyền Cơ Phật môn hộ pháp thần thú thân phận, tiếp xuống càng là cùng giải quyết đi, cho nên Trương Mục cũng không có giấu giếm, trực tiếp để Huyền Cơ vận dụng thần tốc thông đến. Trương Mục cùng Chu Nam Thiên bị Huyền Cơ hóa thành khói đen bao khỏa, cũng thành khói đen một bộ phận, thừa dịp bóng đêm, trực tiếp từ thủ vệ bên người thổi qua, bay vào Hoán Nhật Bang tổng bộ. Khoảng cách Hoán Nhật Bang cách đó không xa tháp chuông phía trên, đứng đấy một bóng người kia thân mang phi ngư phục, eo đeo tu xuân đao, sau lưng khoác lấy một kiện như mực áo choàng bên trên dùng ngân tuyến đan xen một cái to lớn chân chữ. Hắn từ bên hông lấy ra một cái quyển trục, đem quyển trục mở ra, từ sau hông lấy ra một cây bút, trên không trung lắc lắc, đặt bút tại trên quyển trục viết: Vĩnh Linh thành thị tỉnh bang phái Hoán Nhật Bang, luyện chế thư hoàng khuyển một cái, hiến tế bách tính 3.743 người, nên bị diệt. Viết tất, người này đem quyển trục cùng bút lông thả lại chỗ cũ, đang muốn nhảy xuống tháp trông, đột nhiên nhíu mày. Ân, Cửu gia trả thù. Tấu chương xong, chương 110, Dạ tập Hoán Nhật Bang chương 110, Dạ tập Hoán Nhật Bang tổng bộ, đại thính nghị sự. Hoán Nhật Bang chính phó bang chủ Quý Khắc Cung cùng Giả Tử Hạo, cùng bốn vị hộ pháp đang tại uống rượu làm vui, cái kia Giả Tử Hạo cũng biết chút nội tình, cầm chén rượu tiến đến Quý Khắc Cung bên người, nói ra, "Bang chủ, chớ có lo lắng. Chúng ta trả thù là chúng ta không đúng, nhưng là hắn không phải cũng đem người đều giết đi sao? Đầy đủ cho hả giận." Lại nói, "Cường Long không ép địa đầu xà. Cái này Vĩnh Ninh Thành là địa bàn của chúng ta, thật nghĩ tìm chúng ta gây phiền phức, cũng muốn hỏi một chút cái này hơn ngàn minh đệ có đáp ứng hay không." Quý Khắc Cung mắt nhìn Giả Tử Hạo, vị này phó bang chủ vốn là cái đi đan bang, bị hắn kéo tới nhà bọn, tầm mắt có hạn, vốn định phản bác hai câu, nhưng trước mắt, lập tức vỗ Giả Tử Hạo bà bay, lôi kéo Giả Tử Hạo ngồi tại mình chủ vị, nói ra, "Huynh đệ nói là, có ngươi nói câu nói này, ta lão quý trong lòng liền an tâm. Lần này nếu là có thể bình an vô sự vượt qua đoạn thời gian, ta có thể muốn bế quan một năm nửa năm, trùng kích dưỡng dịch cảnh, đến lúc đó Hoán Nhật Bang vẫn là cần ngươi đến tọa trấn a. Tìm một cơ hội, lại luyện chế một cái thư hoàng huyền. Chờ ta dưỡng dịch cảnh sau, sẽ giúp ngươi cũng trùng kích một thanh dưỡng dịch cảnh. Đến lúc đó, chúng ta Hoán Nhật Bang có hai tên dưỡng dịch cảnh tọa trấn, tại Vĩnh Ninh Thành cũng coi là ít có thế lực." Giả Tử Hạo nghe vậy, cũng không biết có phải hay không rượu thuốc sắc mặt càng đỏ, liền nói ngay, "Bang chủ yên tâm, hai người kia nếu thật dám đối bang chủ bất lợi, ta Giả Tử Hạo trong tay pháp đao cũng không phải bài trí." Huynh đệ mà nói, ta tin. Quý Khắc Cung gật gật đầu, bưng chén rượu lên, đến, uống rượu. Ta kính bang chủ. Giả Tử Hạo cũng bưng liền bị cùng Quý Khắc Cung đụng một cái, đang muốn đợi uống, đột nhiên liền thấy Hoán Nhật Bang một chỗ ánh lửa ngút trời, sau một khắc, bên ngoài liền có bang chúng hô to, "Hỏa hoạn! Hỏa hoạn!" Lập tức bên ngoài truyền đến một mảnh kêu loạn thanh âm. Mọi người tại đây cùng nhau dừng lại trong tay động tác, nhìn về phía ánh lửa kia phương hướng, trong đó một tên hộ pháp liền đội vàng đem chén rượu đem thả xuống, nói ra, "Bang chủ, là chúng ta lương kho." Nói xong, cái này hộ pháp liền muốn đứng dậy tiến đến, bị Quý Khắc Cung gọi lại, dừng lại. Cái kia hộ pháp đội vàng giải thích, "Bang chủ, ta đi xem một chút." "Nhìn cái gì vậy?" Không đợi Quý Khắc Cung nói chuyện, Giả Tử Hạo trực tiếp mở miệng khiển trách, "Không nhìn ra đây là kế điệu hổ ly sơn sao? Hỏa hoạn tự nhiên có trong bang đầu mục xử lý, người ta ở đây bảo vệ bang chủ." Còn lại hộ pháp nghe vậy, cũng là nhao nhao gật đầu. Chỉ là bên này thương nghị vừa định, một phương hướng khác lần nữa hỏa diễm bốc lên, ánh lửa ngút trời. Đám người cùng nhau nhìn về phía Quý Khắc Cung, Quý Khắc Cung cau mày, lạnh lùng nói, "Tất cả chớ động. Chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy." Một tên hộ pháp do dự một chút, mới đạo, "Bang chủ, đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, chúng ta sao không tạm thời tránh mũi nhọn?" Quý Khắc Cung lạnh mặt nói, "Tránh nhất thời, tránh một thế sao?" Đám người nghe vậy, từng cái ngồi vững vàng vị trí, chỉ là có mấy người sắc mặt vẫn còn có chút bối rối, không ở nhìn về phía bên ngoài lửa cháy phương hướng. Lại đợi một lát, nơi thứ ba ánh lửa thoáng hiện, lúc này phòng nghị sự bên ngoài ngược lại an tĩnh rất nhiều, chắc là người đều bị điều đi cứu phát hỏa. Dưới ánh trăng, một đạo khói đen phiêu đãng. Khói đen thổi qua mấy tầng môn, cuốn qua mấy đạo viện, đi tới đại thính nghị sự trước. Sau một khắc, trong khói đen đột nhiên một điểm hàn mang thoáng hiện, một điểm hàn mang tới trước, lập tức liền đem Trương Mục từ trong khói đen hiện lộ thân hình, trường thương trong tay như linh xà, trực tiếp đâm về ngồi tại chủ vị Giả Tử Hạo. Bởi vì Huyền Cơ sử dụng thần thông nguyên nhân, Trương Mục không cách nào vừa hiện thân liền vận dụng Hàn Long sát xuân, giờ phút này chính là thi triển võ trại một bộ khác thương pháp võ học linh xà thương, uy lực bên trên tự nhiên không sánh bằng tuyệt học, nhưng lấy hắn thập tam phẩm tu vi thi triển đi ra, cũng là uy thế bất người. Mọi người ở đây đều bị cái này đột nhiên xuất hiện Trương Mục dọa đến khẽ giật mình, lập tức liền bị Trương Mục toàn thân khí thế áp chế, đều sửng sốt trong nháy mắt, chỉ trong nháy mắt, Trương Mục trường thương đã vượt qua hơn một trượng khoảng cách, cả người đã xâm nhập trong nghị sự đại sảnh, thẳng đến Giả Tử Hạo mà đi. Thời khắc mấu chốt, cái kia Quý Khắc Cung kịp phản ứng, đột nhiên một cước đá ra, đem Giả Tử Hạo đá bay, trường thương lập tức mất đi mục tiêu. Trương Mục nhướng mày, vung thương quét ngang, đánh về phía khía cạnh Quý Khắc Cung, cái kia Quý Khắc Cung rút ra trường đao đón đỡ, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực thông qua trường đao truyền mà đến, cả người liền lùi mấy bước, dẫm lên đại sảnh phía sau một cây trụ mới miễn cưỡng dừng lại, nhưng lúc này cảm giác trên tay thấy đau, hổ khẩu vậy mà đã đứt ra một cái lỗ hổng nhỏ, ra bên ngoài chảy ra máu tươi. Dưỡng dịch cảnh, Quý Khắc Cung chấn động trong lòng, nhưng lập tức vừa nghi ngờ không phải. Ngay tại cái này động tác mau lẹ ở giữa, mặt khác bốn tên hộ pháp cũng phản ứng lại, lúc này Trương Mục chính là chiêu thức dùng hết trong nháy mắt, bốn tên hộ pháp các quất binh khí hướng phía Trương Mục công tới. Ngay tại lúc này, cái kia khói đen rơi xuống đất, trong đó lần nữa thoát ra một bóng người, chỉ thấy thân ảnh kia như tơ liễu theo gió, nhẹ nhàng linh động, nhẹ nhàng phảng phất nhìn không ra một điểm lực đạo, lại tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt phảng phất hóa thân bốn đạo nhân ảnh xuất hiện tại bốn tên hộ pháp trước người, riêng phần mình đánh ra một trường, bốn tên hộ pháp lập tức cùng nhau hướng về sau bay đi, lập tức bốn bóng người bên trong đó ba đạo biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có cuối cùng một bóng người đứng tại Trương Mục bên người. Mê Tung Du tiên bộ. Lúc này nơi xa tháp trung bên trên trấn Ma Ti người thấy cảnh này, chấn động trong lòng, trong đầu lập tức hiện một câu, Thương Sơn Phụ Tuyết, Minh Trúc Thiên Nam. Gia Cát Minh Trúc. Thiên Nam Thành tuyệt học. Người này là Thiên Nam Thành Gia Cát nhất mạch. Lập tức, hắn ánh mắt trong lúc đó sắc bén, Thiên Nam Thành Gia Cát tử đệ chạy đến Trung Nguyên đến, y muốn như thế nào? Cùng ngay đồng thời, Trương Mục cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Chu Thiên Nam. Hắn đoán được Chu Thiên Nam thân thế bất phàm, cũng đoán được Chu Thiên Nam bản sự không nhỏ, nhưng là vừa rồi cái kia thân pháp lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Cùng cái kia thân pháp so ra, Toái Tinh Bộ đơn giản liền là thô tục không thôi. Trương Mục cho rằng, khả năng chỉ có Toái Tinh Bộ phiên bản hoàn chỉnh, trong truyền thuyết bộ cương đạp đấu mới có thể cùng Chu Thiên Nam vừa mới thi triển thân pháp đánh đồng. Đây chính là tuyệt học a. Bị Trương Mục ánh mắt chằm chằm vào, Chu Thiên Nam thoáng có chút không có ý tứ, đang muốn nói cái gì, đột nhiên ánh mắt biến đổi, huy trưởng hướng phía Trương Mục đánh tới, mà Trương Mục cũng là lông mày gảy nhẹ, nhấc lên trường thương trong tay. Hai người thân ảnh giao thoa, Chu Thiên Nam đánh về phía hướng bọn họ đánh tới Giả Tử Hạo, mà Trương Mục cũng nâng thương đâm về muốn đổ phản công Quý Khắc Cung. Chỉ là cái kia Giả Tử Hạo chỉ xông đến một nửa, đột nhiên giẫm chân xuống, lập tức xoay người chạy, trong miệng hô to, hết thảy đều là hắn Quý Khắc Cung chú ý, không liên quan gì đến ta. Mắt thấy liền hắn liền xông ra đại thính nghị sự, liền muốn nhảy tường mà đi. Quý Khắc Cung, đáng tiếc Chu Thiên Nam căn bản vốn không nghe Giả Tử Hạo thuyết pháp, lại lần nữa thi triển Mê Tung Du tiên bộ, trong chớp mắt liền đuổi kịp Giả Tử Hạo, một trường rắn rắn chắc chắc đánh về phía Giả Tử Hạo phía sau. Ai ngờ lúc này Giả Tử Hạo đột nhiên xoay người, một cái tay đột nhiên hướng về Chu Thiên Nam vung ra, lập tức một đoàn vôi hướng phía Chu Thiên Nam ném đến. Nhưng là sau một khắc để cho người ta không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Chỉ thấy Chu Thiên Nam cổ tay chuyển một cái, một tay bóp ra một cái chỉ quyết, cái kia một đoàn vôi lập tức phảng phất bị lực lượng nào đó thúc đẩy giống như, cấp tốc bị bám vào Chu Thiên Nam nắm chỉ quyết trước. Lập tức, Chu Thiên Nam hướng về Giả Tử Hạo một chỉ, một đạo quang mang tại Chu Thiên Nam đầu ngón tay tỏa hiện, ngay tiếp theo vừa rồi cái kia vôi cùng một chỗ, bắn vào Giả Tử Hạo mi tâm, lập tức ngay tại Giả Tử Hạo mi tâm ra mở một cái hố. Giả Tử Hạo thân thể cứng đờ, lập tức ngã trên mặt đất. Huyền Âm Chỉ, tháp trung bên trên trấn Ma Ti người nhìn thấy Chu Thiên Nam xuất thủ lần nữa, ánh mắt rung mạnh. Tấu chương xong, chương 111, ta cũng lừa ngươi, ta tên thật là. Chương 111, ta cũng lừa ngươi, ta tên thật là. Huyền Âm Chỉ, làm trấn Ma Ti người, hắn không có khả năng không biết điều này đại biểu lấy cái gì. Nam Cương có bộ tộc, lấy độc cổ chi thuật hành hành thiên hạ, không phục vương hóa, hào viết Nam Chiếu. Lịch đại Trung Nguyên vương triều đều ý đồ thu phục, đều là lấy thất bại mà về. Thẳng đến mấy trăm năm trước Tam Quốc thời kỳ, hậu ngu thừa tướng Gia Cát Minh Trúc 7 lần bắt 7 lần tha Nam Chiếu đại tế ti, rốt cục khiến cho Nam Chiếu quy tâm. Chỉ là đáng tiếc, Nam Chiếu về chính là hậu ngu, nhận chính là Gia Cát Minh Trúc. Đại vận triều lập triều mấy trăm năm, cũng chưa từng đào động cái này góc tưởng. Mà người này thân kiêm Thiên Nam Thành cùng Nam Chiếu bộ tuyệt học, thân phận nghiễm nhiên đã miêu tả sinh động. Muốn hay không ra tay, mời vị này quý nhân đi trấn Ma Ti làm khách. Cái này trấn Ma Ti lòng người bên trong do dự. Lúc này Hoán Nhật Bang trong nghị sự lại sảnh, Quý Khắc Cung mắt thấy Giả Tử Hạo phản bội mình, lại nhìn thấy hắn ý đồ đánh lén Chu Thiên Nam ngược lại bị giết, trong lúc nhất thời cảm xúc khuấy động, khó tự kiềm chế. Hắn đã nhìn ra, vô luận là mình trước mặt cái này nâng thương tiểu tử, vẫn là thủ đoạn kia quỷ dị tiểu tử, chính mình cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Dù là hắn thông mạch thập nhị phẩm, nhưng có khả năng tiếp xúc võ học cũng không tính cao thâm, lĩnh ngộ cũng không đạt được đại thành. Đối mặt hai cái có thể là thế gia tỉ mỉ bồi dưỡng từ đệ, mình nào có một điểm phần thắng. Ngay tại như thế điện quang thạch hỏa nháy mắt, hắn làm ra một cái quyết định. Đột phá đến dưỡng dịch cảnh, hắn có lẽ còn có một trận chiến lực lượng. Một đường từ chợ búa lăn lộn cho tới bây giờ địa vị Quý Khắc Cung, hắn mỗi một lần cơ hội kỳ thật đều là cược mệnh cược đi ra. Hắn hy vọng lần này mình cũng có thể thắng. Sau một khắc, hắn hít sâu một hơi, chấn động toàn thân khiếu huyệt, điều động trong đó nội tức, đồng thời hướng phía một cái không khiếu dũng mãnh lao tới. Lúc trước luyện hóa khí vận tiền bên trong khí vận hóa thành một đạo quang mang, đem không khiếu bao vây lại, phòng ngừa không khiếu bị kích phá. Khí thế của hắn bắt đầu cấp tốc tăng lên. Nhìn thấy cảnh này, Trương Mục ngược lại thu hồi trường thương, chăm chú nhìn qua Quý Khắc Cung. Hắn làm sao lại nhìn không ra Quý Khắc Cung đang làm cái gì? Chỉ là hắn cũng lập tức liền muốn đột phá dưỡng dịch cảnh, bây giờ có người ở trước mặt hắn biểu thị, hắn ngược lại vừa vặn quan sát một cái. Lúc này Chu Thiên Nam cũng đã giải quyết Giả Tử Hạo, trở lại Trương Mục bên người. "Ngươi sắp đột phá rồi?" Chu Thiên Nam hỏi. "Ừm, quan sát một cái." Trương Mục gật gật đầu. Chu Thiên Nam híp híp mắt, hắn không được, tiên thiên khí vận mỏng manh, hấp thu khí vận không đủ, coi như thành công, cũng duy trì không được bao lâu. Trương Mục nhún nhún vai, ngược lại là nhìn không, nhìn xem thôi, coi như là sai lầm làm mẫu. Chu Thiên Nam gật gật đầu, nói cũng đúng. Quý Khắc Cung lúc này có chút ngộng. Hắn nguyên lai tưởng rằng Trương Mục cùng Chu Thiên Nam lại liều lĩnh ngăn cản mình đột phá, vì thế hắn thậm chí làm xong dùng thương đổi thời gian dự định. Nhưng là hai người các ngươi thái độ gì? Chờ ta đột phá thành công, ta chính là dưỡng dịch cảnh a, ta rất mạnh a, các ngươi làm sao không ngăn cản ta? Lê Minh, ngươi nhìn, hắn khí tức cũng không bình ổn, cái này sẽ ảnh hưởng nội tức tràn vào không khiếu tiết đấu, tựa như biển sóng trùng kích đá ngầm ở dạng, một đợt lại một đợt dạng này đối không khiếu tiếp nhận tới nói là một cái khảo nghiệm. Ân, nói có lý. Quý Khắc Cung, a, là thế này phải không? Quý Khắc Cung đội vàng cưỡng ép đè xuống phân loạn tâm tư, bình ổn khí tức của mình. Ân, không đúng. Các ngươi làm sao còn chỉ điểm bên trên? Không phải, các ngươi được đến ngăn cản ta à? Hiện tại cái dạng này ta có chút hoảng a. Các ngươi lại trả giá thật lớn. Rất nhanh, Quý Khắc Cung cũng cảm giác được mình không khiếu mặc dù đang rung động kịch liệt, nhưng là ẩn ẩn có thứ nhất giọt ngọc dịch xuất hiện vết tích. Cảm nhận được trong thân thể mênh mông lực lượng, Quý Khắc Cung trên mặt dần dần lộ ra vẻ tươi cười đắc ý tốt. Lê Minh, hắn gần thành. Có thể không cần nhìn. Động thủ đi. Chương mục điểm điểm điểm, nắm chặt trường thương phân đôi. Hai anh. Con em thế ra, liền là cao ngạo làm cho người ta chán ghét ta. Lúc này Quý Khắc Cung rốt cục cười lạnh mở miệng, các ngươi sai lầm lớn nhất, liền là không nên bỏ mặc uy. Trương Mục trực tiếp đánh gãy Quý Khắc Cung mà nói, ta liền hỏi một sự kiện. Luyện chế thư hoàng quyển, ngươi giết bao nhiêu người? Quý Khắc Cung sắc mặt tâm trầm, hơn 2.000, vẫn là hơn 3.000. Ta nhớ được chuyện kia làm cái gì? Bất quá, hai người các ngươi, sẽ thành ta tiếp theo cái thư hoàng khuyển nguyên quý khắc cung mà nói còn chưa nói xong, đột nhiên liền nghe đến một tiếng long âm. Chỉ thấy trường thương đâm rách hư không, trong chốc lát quanh mình nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, không đợi quý khắc cung phản ứng, liền thấy thanh trường thương kia phảng phất một đầu mở cái miệng rộng cự long, hướng phía mình gào thét mà đến. Sau một khắc, cái viên kia long nha đâm vào trong thân thể của mình. Quý khắc cung bất khả tư nghị túi lầu xuống, nhìn qua cơ hồ đâm xuyên mình thân thể trường thương, há to miệng, nhưng không có phát ra âm thanh. Không đúng, ta thành dưỡng dịch cảnh. Dưỡng dịch cảnh không phải rất uy phong sao? Ta làm sao bị một cái thông mạch cảnh tiểu tử cho đâm chết? Nếu như là dạng này, ta liều mạng muốn đột phá đến dưỡng dịch cảnh ý nghĩa lại tại chỗ đó. Quý khắc cung lần nữa ngẩng đầu, nhìn qua trước mặt một mặt lãnh ý chưa ngủ, dùng sau cùng khí lực hỏi, ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Thông mạch ta. Trương Mục từ tốn nói. Nghe được Trương Mục trả lời, một giọt nước mắt từ quý khắc cung khỏe mắt chảy ra. Không đúng, nhất định là nơi nào không đúng. Ta đường đường dưỡng dịch cảnh, làm sao lại tử tại thông mạch cảnh trong tay? Gạt ngươi, nhất định là lừa gạt. Quý khắc cung suy nghĩ im bặt mà dừng. Mà cơ hồ đồng thời, tháp chuông phía trên chấn ma ti người suýt nữa từ tháp chuông bên trên trượt chân rơi xuống. Lạnh. Hàn Long cử biến. Người này đồng tử rung mạnh, lần thứ nhất dùng hết thị lực nhìn chăm chú lên Trương Mục. Nếu như là những người khác, có lẽ sẽ cho rằng đó là cái khác mang theo băng xương ý cảnh tuyệt thế thương pháp, nhưng là thân là chấn ma ti một thành viên, thậm chí tận mắt qua vị kia biểu thị, tự nhiên có thể xác định, mình vừa mới nhìn thấy liền là Hàn Long cử biến. Hắn làm sao lại Hàn Long cử biến? Chí ít đạt đến linh vận cấp độ. Chẳng lẽ là đại đô đốc đệ tử mới thu? Không đúng. Đệ tử mới thu làm sao có thể liền nắm giữ Hàn Long cử biến? Lại nói, nếu như là đệ tử mới thu, chúng ta làm sao lại không đột nhiên? Hắn nghĩ tới cái gì? Ta hiểu được. Hắn nhìn một chút Trương Mục bên người Chu Thiên Nam, lại nhìn một chút Trương Mục. Thủ bút thật lớn. Tốt cao minh vô cùng. Đại đô đốc đây là tại Mưu Tính Thiên Nam thành cùng Nam Chiếu Bộ. Nói như vậy, đại đô đốc đệ tử thân phận xác thực không thể đem ra công khai. Tiếp xuống chúng ta làm cái gì? Nhìn qua trên mặt đất quý khắc cung thi thể, Chu Thiên Nam hỏi. Trương Mục nghĩ nghĩ, nói ra, cái này hoán nhập bang, trên tay dính đầy nạn dân máu tươi. Mặc dù đầu đảng tội ác đã trừ, nhưng là đồng lõa còn tại, có biện pháp nào trừng trị sao? Chu Thiên Nam nhìn một chút Trương Mục, nghĩ nghĩ, đem bọn hắn bang chúng đều giết. Lập tức, Chu Thiên Nam lại lắc đầu, không được, liền xem như 1000 đầu heo, giết cũng mệt mỏi chết. Đột nhiên, Chu Thiên Nam con ngươi đảo một vòng, đi đến trước đó bị hắn đánh ngất xỉu 4 cái hộ pháp trước mặt, một người một bàn tay đem bọn hắn phiến tỉnh, sau đó cho mỗi người một viên dược hoàn. Đều đem viên thuốc này ăn hết, không phải chết ngay bây giờ. Chu Thiên Nam nói ra. 4 cái hộ pháp mắt thấy trên mặt đất giả tử hạo cùng quý khắc cung thi thể, cũng không có tâm tư phản kháng. Từng cái đem cái kia dược hoàn nuốt vào. Chu Thiên Nam gật gật đầu, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi vừa mới ăn chính là Tam Thi Nao Thần Đan, nếu như không có giải dược, sau 3 tháng liền sẽ trong đầu sinh ra thi trùng, đem các ngươi đầu góc toàn bộ gặm xong. 4 tên hộ pháp nghe vậy, từng cái sắc mặt đại biến, cùng nhau dập đầu cầu xin tha thứ. Muốn sống cũng đơn giản, các ngươi ngày mai liền đi nha môn tự thú, đem trong bang những người kia phạm vào nào sự tình đều 1 năm 1 10 bản giao đi ra. Tháng sau lúc này, các ngươi đi thành Đông Vọng Nguyệt Lâu, ta ở nơi đó chờ các ngươi, tự nhiên sẽ cho các ngươi giải dược. Nói xong, Chu Thiên Nam nhìn về phía Trương Mục, Lê Minh, chúng ta đi thôi. Trương Mục nghe vậy, gật gật đầu, nói một tiếng ở một bên nghỉ ngơi miền cơ, hướng phía bên ngoài đi đến. Chu huynh đệ mới vừa đi ra hoán nhập bang, Trương Mục liền cảm thán một tiếng, vẫn là người thông minh. Ân. Chu Thiên Nam nhìn qua Trương Mục, làm sao mà biết? Dùng giả độc dược buộc bọn họ cho căn cho a. Trương Mục tán thưởng nhìn qua Chu Thiên Nam. Chu Thiên Nam lại một mặt kinh ngạc, ai nói là giả độc dược? Ta cho bọn hắn ăn chính là hàng thật giá thật Tam Thi Nao Thần Đan a. Trương Mục khẽ giật mình, vậy ngươi còn định tìm ai cho bọn hắn giải dược? 1 tháng, bọn hắn khẳng định không có khả năng tại Vĩnh Ninh Thành lưu lâu như vậy. Chu Thiên Nam càng là nghi hoặc, tại sao phải cho bọn hắn giải dược? Bọn hắn chết chưa hết tội a? Trương Mục, nói có lý a. Đúng, Lê Đại Ca. Chu Thiên Nam đột nhiên dừng bước, nói ra, đã muốn đồng hành, vậy sau này ngươi cũng đừng gọi ta Chu huynh đệ quá khó nghe. Gọi là ngươi cái gì? Trương Mục hiếu kỳ nói. Kỳ thật, ta lừa ngươi. Chu Thiên Nam có chút xấu hổ, nói ra, ta không gọi Chu Thiên Nam, ta gọi ra Cắt Nam Tiên. Không quan hệ. Trương Mục cười khoát khoát tay, ta cũng lừa ngươi. Ta gọi Ngụy Vô Ưu. Đấu chương xong, chương 112, giải quyết tốt hậu quả. Chương 112, giải quyết tốt hậu quả. Tiểu lâu một đêm nghe mưa xuân. Trương Mục nghe tiếng mưa rơi tí tách, từ khách sạn trên giường tỉnh lại. Cũng không phải tỉnh ngủ, mà là cảm nhận được thần hồn hải bên trong thanh phong minh nguyệt kêu gọi. Trương Mục ngồi xuống, trầm ngâm tĩnh khí, tiến vào thần hồn trong không gian. Gặp qua lão gia. Nhìn thấy Trương Mục thần hồn hình chiếu xuất hiện, thanh phong cùng minh nguyệt liền đội vàng tiến lên chắp tay nói. Trương Mục khoát khoát tay, thế nào? Thanh phong một mặt ý cười, nói ra, chúc mừng lão gia, tiêu diệt một phương thế lực. Minh Nguyệt cũng cười hì hì gật đầu nói, khí vận điện bắt đầu ngưng tụ khí vận tiền. Ân. Trương Mục nghe vậy tinh thần chấn động, vội vàng nhìn về phía khí vận điện tiêu chí, tiến vào thiên cơ quyển trục bên trong khí vận trong điện. Khí vận trong điện, Trương Mục nhìn lấy mình pho tượng khổng lồ, xác thực phát hiện cùng trước đó không đồng dạng địa phương. Chỉ thấy pho tượng kia đang từ miệng bên trong hướng bên ngoài bốc lên lấy màu vàng khí thể, sau đó cái kia khí thể trên không trung ngưng kết, cuối cùng kết thành một mai nhất văn tiền, lơ lửng giữa không trung. Trương Mục, cái này ngưng tụ khí vận tiền phương thức giống như bức cách không có như vậy cao a. Chờ đợi chỉ chốc lát, Trương Mục hết thể nhìn thấy 3 cái nhất văn tiền ngưng tụ thành hình, lơ lửng tại trên đại điện, khe như mày, chỉ có 3 cái. Cái này quá ít ta. Không nói những cái khác, bọn hắn dùng thư hoàng khuyển đoạt được khí vận tiền khẳng định cũng không dưới 20-30 mai. Lúc này Thanh Phong hiện thân, không người nói, hồi lao ra. Hôm qua cái kia Hoán Nhật Bang, theo đạo lý là không đạt được cái gọi là khí vận thế lực tiêu chuẩn. Chỉ là Hoán Nhật Bang bang chủ Quý Khắc Cung trước khi chết đột phá đến dưỡng dịch cảnh, miễn cưỡng đem Hoán Nhật Bang tăng lên tới khí vận thế lực phạm chủ. Trương Mục Nhược có chút suy nghĩ, trong thế lực nhất định phải có dưỡng dịch cảnh mới tính khí vận thế lực sao? Thanh Phong gật gật đầu, giống như lão gia. Dưỡng dịch cảnh phía dưới chỉ có thể ngưng tụ bất nhập lưu khí vận, chí ít cần phải có dưỡng dịch cảnh mới có thể ngưng tụ ra một văn khí vận đến. Trương Mục nghĩ, lại hỏi, cái kia ngưng tụ khí vận tiền số lượng là căn cứ cái gì để phán đoán? Thanh Phong suy tư một chút, nói ra, cái này muốn nhìn thiên cơ quyển trục có thể lấy ra bao nhiêu khí vận, nói như vậy, thực lực đối phương càng mạnh, đối đại thế ảnh hưởng càng lớn, có thể lấy ra đến khí vận thì càng nhiều. Lão gia ngươi hôm qua diệt đi Hoán Nhật Bang là tiêu chuẩn thấp nhất. Trương Mục, tốt tốt tốt, hết thảy đều từ tiêu chuẩn thấp nhất bắt đầu là a. Trương Mục ngẩng đầu mắt nhìn cái kia nổi lơ lửng ba cái nhất văn tiền, vươn tay ra cầm cái kia ba cái nhất văn tiền, tay nhưng từ bên trong xuyên qua. Lão gia, khí vận điện ngưng tụ khí vận tiền chỉ là biểu tượng, trên bản chất vẫn là khí vận. Cái này mang không ra thiên cơ của chủ. Trương Mục sững sờ, lập tức đã nghĩ thông suốt. Ngược lại hắn tiêu hao khí vận tiền nhà giàu liền là thiên cơ của chủ, không bỏ ra nổi đến liền không bỏ ra nổi đi thôi. Trương Mục lần nữa nhìn thoáng qua cái kia ba cái nhất văn tiền, cảm thấy bọn hắn lẻ loi chơi chọi thật đáng thương á, lại đi cho bọn hắn tìm một chút huynh đệ đến. Trương Mục một lần nữa mở mắt ra, duỗi lưng một cái. Hắn xuống giường, mặc quần áo, gọi tiểu nhị đánh tới thủy, tùy ý rửa mặt một phiên, cũng không có đi tìm ra Cắt Nam Tiên, liền mang theo trôi này Tuyết Hàn Xương Thiên Thương đầu thương ra khách sạn. Vĩnh Ninh phủ nha. Vĩnh Ninh chi phủ nhìn qua trước mặt thật dày một sấp tự thú hồ sơ, lại nhìn một chút ngồi ở một bên thưởng thức trà Trấn Ma Ti sứ giả, lau mồ hôi chán. Trấn Ma Ti bên trên thiết Trấn Ma đại tướng quân một vị, đứng hàng nhất phẩm, bên dưới lại có ba tên đại đô đốc, chính là con lớn. Đại đô đốc phía dưới có đô đốc 36 người, danh xưng 36 thiên cường, đều là chính tam phẩm. Mà tại đô đốc phía dưới thì thiết trí kim ngân lượng cấp sứ giả, theo thứ tự là tứ phẩm cùng ngũ phẩm tước vị. Trước mắt vị này Trấn Ma Ti sứ giả chính là Trấn Ma Ti ngân sứ, cùng hắn vị này ngũ phẩm chi phủ đồng phẩm đồng cấp. Nhưng là đây chẳng qua là cái thuyết pháp. Trấn Ma Ti chính là thiên tử thân quân, đi vào địa phương gặp quan cao nửa cấp, từ góc độ này đi lên nói, vị này ngân sứ quan giai là muốn so với hắn cao hơn. Chỗ chết người nhất chính là Trấn Ma Ti rời Trung Châu liền có hoàng mệnh ngắt cách, tiền trạm hậu tấu đặc quyền. Mặc dù nói vị này ngân sứ khả năng không lớn trực tiếp đem chính mình chém đầu hoặc là hạ ngục, nhưng là đem chính mình nốt tại phủ nhà, tạm dừng công vụ vẫn có thể làm được. Cho nên giờ phút này, hắn cầm trong tay hồ sơ, là nơm nớp lo sợ, run run rẩy rẩy. Hắn không hiểu, Trấn Ma Ti từ trước đến nay là xử lý thiên địa yêu ma, giang hồ võ lâm sự tình, làm sao cũng sẽ chú ý tới loại này dân sinh việc nhỏ. Hoán Nhật Bang, hắn tự nhiên biết. Trong thành mấy cái nhà giàu liên hợp lại nuôi cậu mà thôi, có đôi khi mình sử dụng cũng cảm thấy rất thuận tay. Ngày bình thường cho mình dân cúng cũng coi như phong phú, bởi vậy liền mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Nhưng đám này đáng chết, làm sao rơi vào Trấn Ma Ti trong tay? Đại nhân a, là hạ quan thiếu giám sát. Hạ quan thế mà không biết, tại hạ quan quản hạt phía dưới, lại còn có Hoán Nhật Bang bực này vô pháp vô thiên chi đồ. Hạ quan thẹn với triều đình, thẹn với bách tính. Hạ quan nhất định sai người chặt chẽ thẩm tra xử lý. Cái kia Trấn Ma Ti sứ giả liếc một cái chi phủ, nâng chung trà lên nhàn nhạt nếm thử một miếng, nói ra, Lưu đại nhân, chớ sợ. Ta Trấn Ma Ti chính là thiên tử thân quân, trên nguyên tắc không can dự địa phương thi chính. Bản sứ cũng là đang đuổi tra một cái khác cọc yêu án, lúc này mới đi ngang qua Vĩnh Ninh thành, tiếp theo phát hiện cái này Hoán Nhật Bang. Hôm nay đến đây là cùng Lưu đại nhân chào hỏi. Chi phủ Liễu đại nhân kinh sợ, vội vàng chắp tay nói, mời đại nhân chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận. Sứ giả từ tốn nói, đầu tiên, cái này Hoán Nhật Bang tế luyện thư hoàng quyền, giết bình dân hơn 3000 người, đã ở bản sứ giả vô thường sổ ghi chép bên trên lưu lại tên họ, ngươi biết cái gì ý tứ? Lưu chi phủ liên tục gật đầu, đại nhân yên tâm, Hoán Nhật Bang trên dưới, hạ quan chắc chắn tra rõ. Ngày sau Vĩnh Ninh phủ lại không Hoán Nhật Bang. Sứ giả gật gật đầu, nói lần nữa, bản sứ cũng biết, cái này Hoán Nhật Bang phía sau khẳng định đứng đấy một số người. Bản sứ không có công phu, cũng không hứng thú đi gõ bọn hắn. Lưu đại nhân hao tâm tổn trí, đem chuyện này đè xuống. Ta không hy vọng có người âm thầm truy tra là ai bị diệt Hoán Nhật Bang. Lưu chi phủ khẽ giật mình, vô ý thức nói ra, Trấn Ma Ti xuất thủ, ai dám truy tra không phải Trấn Ma Ti. Ngân sứ đem trong tay chén trà trùng điệp đem thả xuống, nói ra, đừng muốn tự cho là thông minh. Chuyện này cùng Trấn Ma Ti không có chút nào quan hệ. Nhưng là ai diệt Hoán Nhật Bang, không cho phép truy tra. Nghe rõ chưa? Anh, há có thể để cho các ngươi những này xuẩn vật hỏng đại đô đốc vô cùng. Lưu chi phủ nghe vậy, đầu như giã tỏi, nghe hiểu, nghe hiểu. Nghiêm trị, phong quyền, kết án. Ai nếu không phục, bản quan định lấy. Ngân sứ lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, đứng người lên, ôm quyền thi lễ một cái, vất vả Lưu đại nhân. Lưu chi phủ liền vội vàng không người hoàn lễ, chỉ là hắn tái khởi thân lúc, trước mặt đã không có mưa ai. Thẳng đến lúc này, Lưu chi phủ mới thở dài ra một hơi, vừa nhìn về phía cái kia thật dày tự thú hồ sơ, trong lòng nổi lên một trận hồ nghi. Diệt Hoán Nhật ba người, đến tuột cùng là đại nhân vật gì? Thế mà để Trấn Ma Ti sứ giả vì bọn họ che lấp. Ân, ngươi diện Hoán Nhật Bang. Thần binh các tầng cao nhất nhà gian, thần binh các chủ nhìn xem mất mà được lại Tuyết Hàn Xương Thiên Thương đầu thường, nghe Trương Mục giảng thuật, một mặt kinh ngạc, dĩ nhiên là bọn hắn đánh cắp đầu thương. Trương Mục lắc đầu, vừa lúc mà gặp mà thôi. Cái kia Hoán Nhật Bang luyện chế thư hoàng quyển, bị Trấn Ma Ti truy tra, nhất cử đem nó hủy diệt. Ta cũng chỉ là từ bên cạnh hiệp trợ, ngoài ý muốn tìm được đầu thương. Trương Mục không nhanh không chậm nói xong mình cùng Gia Cát Nam Tiên thương lượng xong lý do thoái thác. Ngược lại Hoán Nhật Bang không có là sự thật, luyện chế thư hoàng khuyển cũng là sự thật, tại trong tiểu lâu Chấn Ma Ti xuất thủ diệt sát thư hoàng khuyển càng là sự thật. Cái kia tại nhiều như vậy sự thật bên trong thêm một câu Chấn Ma Ti xuất thủ hủy diệt Hoán Nhật Bang, hợp tình hợp lý. Bọn hắn lại không có biện pháp chứng thực. Bất quá Chấn Ma Ti chuyến này là muốn tra một cái khác cọc yêu án, không tiện hiển lộ vết tích. Các chủ trong lòng minh bạch liền tốt, không cần truyền ra ngoài. Trương Mục lần nữa dặn dò, chắn cái cuối cùng lỗ thủng. Hiểu rõ, hiểu rõ. Thần binh các chủ gật gật đầu, ai diệt Hoán Nhật Bang cùng ta thần binh các không quan hệ, chỉ cần thương này đầu trở về là được. Trương Mục cười gật gật đầu, là như thế cái lý. Các chủ, ta tại Vĩnh Ninh Thành đợi không được quá lâu, không biết cái này Tuyết Hàn Xương Thiên Thương chế tạo hoàn toàn cần bao lâu thời gian. Thần binh các chủ nghe vậy, nói ra, công tử yên tâm, đơn giản liền là đầu thương cùng thân thương dung luyện một thể, công tử ngày mai tới lấy chính là. Trương Mục nghe vậy, chắp tay, đã như vậy, phiền phức các chủ. Ngay tại Trương Mục đi ra thần binh các thời điểm, không biết khoảng cách Vĩnh Ninh Thành bao xa một chỗ trong lầu các, một tên tuấn nhã công tử nhấn xuống dây đàn, dương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cái nhìn này phảng phất xuyên qua thiên sơn và thủy, nhìn về phía Vĩnh Ninh Thành. Công tử, thế nào? Ở một bên thị nữ chú ý tới đối phương dị dạng, nhẹ giọng hỏi. Lại có một cái nuôi dưỡng thư hoàng quyền thế lực bị diệt. Cái kia tuấn nhã công tử từ tốn nói, tháng này lần thứ 9. Xem ra là bị Chấn Ma Ti để mắt tới. Thị nữ cười cười, lòng người không biết đủ, diệt không xong, công tử không cần lo lắng. Cái này tuấn nhã công tử lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Đáng tiếc, cái này thư hoàng quyền không vào được cao môn đại hộ mắt, chỉ có thể ở những cái kia tầng dưới chốt trong thế lực lưu truyền. Tốc độ này vẫn là chậm một chút, để Chấn Ma Ti có chỗ cảnh giác. Thị nữ tiến lên, nhẹ nhàng nện lấy tuấn nhã công tử bà bay, nhỏ giọng nói, công tử, ngươi đã làm rất tốt. Công tử nhìn qua xinh đẹp thị nữ, thẳng nhìn đến thị nữ gương mặt phím hồng, lúc này mới thu tầm mắt lại, một lần nữa giơ tay lên, gảy dây đàn, một khúc tiếng đàn vang lên, tiếng đàn bên trong phảng phất tận chứa kim qua thiết mã, lời của tác giả, gia phụ giải phẫu, hôm nay đơn cảng, thứ lỗi. Tấu chương xong, chương 113, Gia Cát Nam Tiên, cho ngươi chỗ tốt. Chương 113, Gia Cát Nam Tiên, cho ngươi chỗ tốt. Trở lại khách sạn, Trương Mục cũng không thấy Gia Cát Nam Tiên tung tích. Cô nương này hôm qua hỏi mình muốn đi trăm lạng bạc dòng, nói là đã cùng đường, cũng không thể cùng cưới một ngựa, muốn đi lại mua con ngựa, mặt khác chuẩn bị một chút đi đường cần thiết hành lý. Bây giờ Trương Mục chỉ là thiếu khí và tiền, ngân lượng cũng không thiếu, liền sảng khoái cho nàng ngựa. Vào phòng, Trương Mục liền thấy Huyền Cơ Y Nguyên bản nằm tại trên bệ cửa sổ, nghe bên ngoài tích tích đáp đáp tiếng mưa rơi ngủ. Trương Mục tiến lên lột Huyền Cơ một thanh, Huyền Cơ cảm ứng được Trương Mục, liền duỗi lưng một cái, leo đến Trương Mục trong ngực, tìm cái tư thế thoải mái, tiếp tục ngủ. Trương Mục cũng là không có tính tình, cái này Huyền Cơ từ khi tấn cấp thực nguyện cảnh sau, càng phát ra lười. Trước kia tại Vạn An huyện thời điểm, còn biết mỗi ngày kiên trì bắt chuột tăng thêm tu vi. Nhưng bây giờ tại võ trại bên trên bằng vào một tay luyện đan thuật bị mấy cái trưởng bối coi là mèo cầu tài, sủng vô cùng, có khí vận tiền gia trì, cũng là không cần như vậy phí sức bắt chuột kiếm như vậy điểm công đức. Theo Huyền Cơ mình ăn cướp, trước kia luyện đan là vì bán lấy tiền là vì mua lương thực là vì nuôi chuột là bởi vì nàng muốn bắt chuột. Hiện tại, từ nguồn cội giải quyết vấn đề này, bắt đầu tiến nhập nằm ngựa niên đại. Nhìn ngươi mập Trương Mục điểm một cái Huyền Cơ bụng. Huyền Cơ lật ra mí mắt, chậm nhìn Trương Mục một chút. Con mèo chính là muốn mập mạp gầy teo mèo đều là không có người hầu mèo. Bất quá nói lên cái này, Huyền Cơ tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên tại Trương Mục trong ngực ngồi thẳng, ngẩng đầu nhìn qua Trương Mục, ngươi ưa thích mập mạp vẫn là gầy teo. Trương Mục ánh mắt ngưng tụ. Cái này ở kiếp trước, thế nhưng là tử vong vấn đề. Thế là vô ý thức một câu bưng thủy mà nói liền xông ra, mập gầy đều được, khỏe mạnh liền tốt. Huyền Cơ cái mũi toát ra hành một tiếng, một lần nữa là người, hướng Trương Mục trong ngực lại cọ sát, cảm giác tư thế vừa vặn, liền lần nữa nhắm mắt lại ngủ tiếp đi. Sờ lên Huyền Cơ đầu, Trương Mục cười cười, từ trong tay áo lấy ra một cái ví nhỏ, đem trong ví khí vận tiền đổ ra. Hết thẻ năm mai. Đây chính là mình đưa về đầu thương sau, thần binh cắt cho ra mức thưởng, bây giờ tăng thêm khí vận điện ngừng tụ 3 cái, Trương Mục hiện tại có 8 cái nhất văn tiền. Từ lần trước thu lỗ Huyền Hữu hạ lễ sau liền không có như thế giàu qua. Có thể tiêu xài một cái. Trương Mục chính muốn đi vào thần hồn hải không ở giữa, đột nhiên ngoài cửa chuyển đến cốc 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 tiếng đập cửa. Trương Mục vỗ vỗ Huyền Cơ không kiên nhẫn từ Trương Mục trên thân lại nhảy đến trên bệ cửa sổ, Trương Mục lúc này mới đứng dậy đi tới cửa, mở cửa. Khách quan, chỉ thấy tiểu nhị đứng tại cổng, nói ra, mới vừa có cái nhàn hán đến đây truyền lời nhắn, nói là cùng ngươi đồng hành vị kia ra các công tử để ngươi nhanh chóng đi thành Nam Phường Thị một chuyến, hắn tại trong Phường Thị Tiêu Diêu tiệm trà nơi đó chờ ngươi. Nói xong, tiểu nhị lại bổ sung, người tới nói để khách quan cần phải nhanh đi. Trương Mục sắc mặt biến hóa, nghĩ thầm chẳng lẽ là hôm qua Hoán Nhật Bang chuyện xảy ra. Lập tức Trương Mục lấy ra mấy đồng tiền thưởng cho tiểu nhị tiếp nhận tiền thưởng thiên ân vạn tạ rời đi, Trương Mục thì là sắc mặt ngưng trọng lên, hướng về phía Huyền Cơ nói, Huyền Cơ, chúng ta đi xem một chút. Huyền Cơ ngáp một cái, meo một tiếng, hóa thành một đoàn khói đen, trực tiếp bám vào Trương Mục trên áo, hóa thành một cái mèo đen đồ án. Trương Mục ra khách sạn, cưới lên tiểu nhị đến đây ngựa, dùng ngựa lao vùn vụt, hướng phía thành Nam Phường Thị phương hướng chạy tới. Bên ngoài tại mưa rơi, tích tích đáp đáp đánh vào Trương Mục trên thân, Trương Mục cũng không tâm tư mặc vào áo tơi, mà là vận chuyển nội tức, đem rơi vào trên người nước mưa cách trở bên ngoài. Ước chừng bỏ ra thời gian uống cạn chung trà, Trương Mục đi tới thành Nam Phường Thị. Giọt mưa lớn dần, toàn bộ Vĩnh Ninh thành phảng phất che tại một mảnh hơi nước bên trong. Trương Mục tìm tới tiểu nhị nói Tiêu Diêu tiệm trà, bởi vì ngày mưa quan hệ, người người bung rủ. Trương Mục nhất thời vậy mà tìm không thấy ra các Nam Tiên tung tích. Liền tại lúc này, Trương Mục bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng đáng yêu thanh âm. "Ngụy đại ca." Trương Mục theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt xuyên qua từng cái xuyên qua không ngừng thân ảnh, tại cửa ngõ nhìn thấy một nữ tử cầm dù đứng ở nơi đó. Nữ tử tóc dài xõa bay, một thân xanh biết thanh sam, không thi phấn trang điểm, tại cái này phố xá sâm uất bên trong phảng phất một gốc lạnh nhạt mở ra hoa lan. Nhìn qua cũng liền 17-18 tuổi bộ dáng, da thịt trắng như tuyết, dung mạo kiều diễm, thủy khí trong mông lung, vậy mà để Trương Mục nhất thời cảm thấy hoa mắt. Trương Mục rủi rủi con mắt, lại hướng nữ tử kia nhìn lại, chỉ là ngẩng đầu, đối phương đã đứng ở trước mặt mình, khẽ ngẩng đầu nhìn qua Trương Mục, "Ngụy đại ca, không biết ta." Loại này hí kịch trường hợp Trương Mục tự nhiên rất nhanh liền phản ứng lại, "Ngươi là Gia Cát Nam Tiên?" "Đúng nha." Gia Cát Nam Tiên sáng sủa cười một tiếng, "Đẹp không?" Trương Mục lui ra phía sau một bước, lần nữa từ bên trên hướng phía dưới quan sát một chút Gia Cát Nam Tiên, nhẹ gật đầu, "Ừm, đẹp mắt." Gặp Trương Mục phản ứng, Gia Cát Nam Tiên có chút nhíu mày, nguyên muốn mình lộ diện mục thật sự, tất nhiên có thể gọi Trương Mục con mắt cũng có thể nhìn ngốc mấy giây lát, không nghĩ tới đối phương thế mà cứ như vậy bình thường tiếp nhận, trong lúc nhất thời trong lòng có chút thất lạc. Chẳng lẽ nói chung nguyên nhân kiệt địa linh, dung mạo của ta ở chỗ này cũng chỉ là giống như đẹp không? Gia Cát Nam Tiên trong lòng âm thầm cô, lại có chút không phục, phồng lên miệng hỏi, "Ngươi làm sao tuyệt không giật mình? Ngươi đẹp mắt như vậy tiểu nữ hài một mình lên đường, tự nhiên muốn cải trang cách ăn mặc. Bây giờ cùng ta đồng hành, khôi phục lúc đầu dung mạo, đây không phải rất bình thường sao?" Trương Mục vừa cười vừa nói. Nghe Trương Mục nói như vậy, Gia Cát Nam Tiên đầu tiên là vui mừng, nhưng lại suy nghĩ qua tương lai, nói ra, "Ngươi cũng chẳng qua ta 1-2 tuổi, hô cái gì tiểu nữ hài giả lão thành?" Trương Mục nghe Gia Cát Nam Tiên mà nói, lắc đầu, "Vội vã như vậy mà đem ta gọi tới, là xảy ra chuyện gì sao?" Nguyên bản Trương Mục tưởng rằng Hoán Nhật Bang chuyện xảy ra, nhưng là bây giờ nhìn Gia Cát Nam Tiên dáng vẻ, hẳn không phải là. Gia Cát Nam Tiên nhìn qua Trương Mục, đôi mắt đẹp nhất chuyện, nói ra, "Liền là đổi y phục, biến trở về bộ dáng lúc trước, muốn cho ngươi đến xem." Trương Mục nhíu mày, gật gật đầu, "Vậy được à, vẫn còn mưa, chúng ta đi về trước đi." "A." Gặp Trương chuyển thân muốn đi, Gia Cát Nam Tiên vội vàng vươn tay bắt lấy Trương Mục tay áo, "Ngươi tức giận?" "Xin khí." "Không có." Trương Mục lắc đầu. Một cái 17-18 tuổi tiểu nha đầu, đặt ở kiếp trước cũng chính là lớp 12 niên kỷ, Trương Mục còn không đến mức vì chút chuyện nhỏ như vậy động khí tính. Nghe Trương Mục nói như vậy, Gia Cát Nam Tiên buông ra nắm lấy Trương Mục ống tay áo tay, khẽ cười nói, "Ta mới không có nhàm chán như vậy, để ngươi đội mưa chạy tới nhìn ta lúc đầu bộ dáng đâu. Chỉ là ngươi như sinh khí, vậy ta liền không nói. Nhưng đã ngươi không sinh khí, vậy ta liền cho ngươi chỗ tốt." Trương Mục khẽ giật mình, chỉ cảm thấy Gia Cát Nam Tiên đổi về nữ trang sau trở nên cơ linh cổ quái một chút, cười nói, "Chỗ tốt gì?" Tấu chương xong, chương 114, nhạc sắc cũng vui vẻ. "Thế là gì?" Chương 114, nhạc sắc cũng vui vẻ. "Thế là gì?" Gia Cát Nam Tiên mấy tay, ra hiệu Trương Mục đứng ở nàng dù dưới. Trương Mục tiến lên một bước, thuận tay từ Gia Cát Nam Tiên trong tay tiếp nhận du chỉ tàn chống đỡ. "Theo ta đi." Gia Cát Nam Tiên xoay người, liền hướng trong ngõ nhỏ đi, Trương Mục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vội vàng một tay dẫn ngựa, một tay bung dù đuổi theo. "Trước đó ta gặp ngươi thi triển tuyệt thế thương pháp hẳn là cực hàn ý cảnh." Gia Cát Nam Tiên vừa đi vừa nói chuyện, "Ta tại phường thị mua đồ thời điểm, thấy có người đang bán một bức họa, vẽ đến giống như, nhưng hẳn là một cái tu hành cực hàn ý cảnh cao nhân vẽ, cho nên vẽ lên còn lưu lại một chút ý cảnh. Tuyệt thế võ học muốn tăng lên, liền muốn không ngừng làm sâu sắc đối ý cảnh lĩnh ngộ. Bức họa kia đối ngươi rất có tác dụng." Trương Mục nghe vậy, có chút hiếu kỳ mà liếc nhìn Gia Cát Nam Tiên. "Đây là cơ duyên a. Ta có cái thiên cơ quyển trục đều đụng không đến, ngươi cứ như vậy đụng. Bất quá vẽ chủ nhân chào giá quá cao, muốn 10 cái nhất văn tiền mới bằng lòng đem vẽ bán." Gia Cát Nam Tiên tiếp tục nói, "Ngươi biết ta lại không tiền, liền để ngươi qua đây." Trương Mục khẽ giật mình. "Không phải, ngươi cho rằng ta có?" Gặp Trương Mục sắc mặt, Gia Cát Nam Tiên lập tức cười cười, "Yên tâm đi. Cái kia vẽ lên cực hàn ý cảnh đã tiêu tán không ít, ta cùng vẽ chủ nhân có kẻ mặc cả thật lâu, hắn cuối cùng đáp ứng năm mai nhất văn tiền liền bán cho ta. Ngươi hôm nay đi thần binh các đưa đầu thường, hẳn là cầm tới năm mai nhất văn tiền mức thường đi. Vừa vẫn mua lại." "Trương Mục, ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ a." Bất quá Gia Cát Nam Tiên mà nói quả thật làm cho hắn cũng có chút tâm động. Thiên cơ quyển trục diễn võ đường có thể thôi diễn tuyệt thế võ học, nhưng là mô phỏng ý cảnh phải hao phí đại lượng khí vật tiền, nếu có sẵn ý cảnh, nói không chừng có thể giúp hắn tiết kiệm không ít. Lâm Kinh Long nói qua, tuyệt học có linh vận, thần vận, đạo vận ba cái cấp độ. Trong đó nắm giữ linh vận, chiêu thức bên trong liền có ẩn chứa ý cảnh chi uy. Nắm giữ thần vận, ngoại trừ uy lực càng mạnh bên ngoài, còn có thể đem tuyệt học ghi chép tại đặc thù ngọc phù bên trong, lưu cho hậu nhân học tập. Mà nắm giữ đạo vận, là thông hướng tông sư cảnh đường phải trải qua. Nếu như có thể sớm một chút tiếp cận thần vận thậm chí đạo vận, đối với hắn mà nói tự nhiên là thiên đại hảo sự. Hai người cùng đi đến một gia đình trước cửa, Gia Cát Nam Tiên tiến lên gõ cửa một cái, điềm điềm hô, "Vương đại gia, là ta, Ngụy Nam Tiên." "Trương Mục." "Ngụy Nam Tiên?" "Ngụy Vô Ưu gia tộc lại phải làm lớn ra sao?" Một lát sau, cửa chính từ giữa mở ra, lộ ra một cái tóc trắng xóa lão nhân. Lão nhân kia nhìn một chút Gia Cát Nam Tiên, lại nhìn một chút Trương Mục, không để cho bọn hắn vào nhà, mà lại hỏi, "Ngụy nha đầu, đây là ca của ngươi?" Gia Cát Nam Tiên gật gật đầu, thân thiết nắm ở Trương Mục cánh tay, nói ra, "Đúng vậy à, là huynh trưởng ta Ngụy Vô Ưu. Ca ca, đây là Vương đại gia, liền là hắn muốn bán bức họa kia." Trương Mục đội vàng ôm quyền nói, "Gặp qua Vương lão trượng." Họ Vương lão giả lần nữa dò xét một cái Trương Mục, mới không nhanh không chậm nói ra, "Vào đi." Đi vào phòng nhỏ, họ Vương lão giả từ trên tường gỡ xuống một bức tranh ống, từ bên trong rút ra một cái quyển trục, nói ra, "Liền là bức họa này các ngươi nhìn xem, không có vấn đề thì lấy đi a." Nói xong, họ Vương lão giả kéo ra quyển trục, lập tức trong phòng nhiệt độ tựa hồ giảm xuống mấy phần. Trương Mục nhìn chăm chú hướng cái kia quyển trục nhìn lại, chỉ thấy vẽ lấy tại gió tuyết đầy trời bên trong một cái nam nhân bóng lưng, nam nhân kia có chút trở về, lộ ra như ưng giống như ánh mắt sắc bén, tựa hồ tại nhìn xem cái gì, trên vai hắn khiêng một cây trường thương bên trên còn buộc lên một cái hồ lô rượu. Cả bức họa lộ ra một cỗ bi thương. Tổ tiên truyền thừa đồ vật, cũng không biết là vị nào tổ tông vẽ. Vẽ giống như liền là mở ra thời điểm có cỗ tử hàn ý, xem như cái đồ chơi. Có người truyền lời đến, nói ta vợ con cháu trai hành thương chết tại bên ngoài, lao đầu tử phải đi nhặt xác cho Hà Na. Lật tới lật lui, cũng chính là cái này tổ truyền vẽ nhìn có chút đầu, liền muốn đi đổi điểm lộ phí. Nha đầu này thấy được, nói tranh này đáng tiền, không phải dùng khí vận tiền mới có thể đổi, còn nói ít nhất là năm mai nhất văn tiền. Nghe được cái này, Trương Mục nhìn thoáng qua ra cắt nam tiền, ra cắt nam tiền thẻ lưới. Lao đầu tử tại hiệu cầm đồ làm qua, biết nhất văn tiền chí ít có thể đổi 300 lượng bạc, còn có thể mời được thông mạch cảnh thậm chí dưỡng dịch cảnh hộ vệ. Tiểu cô nương, nhìn lao đầu tử đáng thương, lao đầu tử nhận nàng phần nhân tình này. Tiểu ca, ngươi nhìn lại một chút, nên giá trị bao nhiêu tiền, liền cho bao nhiêu tiền a. Đây là lao đầu tử tiếp cháu trai về nhà tiền, nếu là đen tâm, cháu của ta liền ném không được tốt hay. Nghe lão giả không đội không chậm, phản phất làm nhảm việc nhà đồng dạng lời nói, Trương Mục vừa muốn nói chuyện, cái kia ra cắt nam tiên liền đưa chân đá đá Trương Mục. Trương Mục cho ra cắt nam tiên một ánh mắt, liền đối lao giả nói ra, lao trượng, ngươi yên tâm, muội tử ta mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cũng có thể làm chủ. Nghe Trương Mục nói như vậy, ra cắt nam tiên hơi nết khỏe môi lên. Ta xem trước một chút bức họa này. Trương Mục đưa tay đặt ở vẽ lên, nhắm mắt lại. Một lát sau, Trương Mục một lần nữa mở to mắt, nói ra, lao trượng, muội tử ta nói không sai, tranh này chí ít cũng đáng năm mai nhất văn tiền. Nói xong, Trương Mục trực tiếp lấy ra trong tay áo cái ví nhỏ, phóng tới trong tay đối phương, lại dặn dò, bất quá cái này tiền tài quá đáng chú ý, ngươi mau chóng tìm có tín dự tiêu cục, mời bọn họ hộ vệ ngươi đi nhặt xác ra. Lão giả nghe vậy, đầu tiên là ngẩn người, sau đó từ trong túi móc ra một mai nhất văn tiền, đặt ở trước mắt nhìn một chút, các loại xác nhận về sau, lại có chút không thể tin nhìn xem Trương Mục, đây là thật nhất văn tiền. Mới vừa từ thần binh các cái kia thu hồi lại, ngài nếu là nhìn ra vấn đề, ta đi tìm bọn họ. Trương Mục cười nói, không có vấn đề, không có vấn đề. Lão giả liên tục gật đầu. Trương Mục thu hồi quần trục, nói ra, đã dạng này, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, chúng ta như vậy cáo tử. Nói xong, Trương Mục lại hướng phía lão giả thi lễ một cái, sau đó lôi kéo ra cắt nam tiên đi ra ngoài. Nhìn xem Trương Mục mang theo ra cắt nam tiên rời đi, lão giả giật mình một lát, lại lấy ra trong ví năm mai nhất văn tiền một mai xem qua, toàn bộ xác nhận không sai sau, hắn đột nhiên quạt mình một cái bàn tay. Sờ lấy có chút phát đau gương mặt, hắn xác nhận đây không phải nằm mơ. Sau một khắc, một mực chết lặng trên mặt rốt cục xuất hiện sinh động biểu lộ, đục ngầu nước mắt một giọt nhỏ xuống. Trời có mắt rồi. Vị này Vương lão trưởng chỗ đó không biết thế đạo loạn, chỗ đó không biết mình ra ngoài cho cháu trai nhặt xác, dọc theo con đường này không biết có bao nhiêu gian khổ. Chỉ sợ chính hắn sẽ chết ở nửa đường bên trên. Thế đạo này, liền là như thế. Nhưng là, hắn không thể không đi a, hắn không muốn chết đến dưới đất, cháu mình hỏi hắn vì cái gì không tới đón mình. Cho nên, cùng nó nói hắn tại đụng lộ phí, không bằng nói hắn là cho mình đụng mất mạng tiền. Cũng chính là như thế, đối với gia cắt nam tiên cùng Trương Mục, hắn đều là không lạnh không nóng. Nhưng là hiện tại, năm ai nhất văn tiền bị hắn nắm thật chặt trong tay, chính như Trương Mục nói tới, hắn có thể mời tiêu cục hộ vệ, hắn có thể đi nhà xác. Cháu ngoan, đợi thêm một chút, gia gia tới đón ngươi về nhà rốt cục. Lão giả cũng nhịn không được nữa, gào khóc. Ngụy đại ca, ta không phải cố ý báo giá cao. Lúc này ngoài cửa hẻm nhỏ, gia cắt nam tiên giải thích nói, cơ duyên mà nói huyền diệu khó giải thích, chỉ là một mực chiếm trước, khó đảm bảo sẽ có phản vệ, cái gọi là họa phúc tương y lý không đáng vì một điểm khí vận tiền chôn xuống thai hoàng ẩm. Ta biết. Trương Mục gật gật đầu, kỳ thật đã chiếm tiện nghi. Hắn vừa rồi liền dùng thiên cơ quyển trục thử qua, muốn mô phỏng ra trên quyển trục ý cảnh, chí ít cần 8 cái nhất văn tiền. Lần này, thiên cơ quyển trục có thể trực tiếp hấp thu trên bức họa ý cảnh, đem số tiền kia tiết kiệm đến. Hắn xác thực chiếm tiện nghi. Đương nhiên, đây là từ phía trên cơ quyển trục góc độ tới nói, dù sao thiên cơ quyển trục còn có tại ý cảnh này dưới thôi diễn cảm ngộ tác dụng, mà đối với những người khác, cái kia có đáng giá hay không liền hai chuyện. Liền tại lúc này, Trương Mục đột nhiên giẫm chân xuống, trở về nhìn về phía Vương lão trưởng nơi ở Ngụy đại ca, thế nào? Gia Cát Nam tiên hỏi. Trương Mục thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói ra, người gặp qua bởi vì có thể nhặt xác, vui đến phát khóc sao? Không đợi Gia Cát Nam tiên trả lời, Trương Mục liền lắc đầu, một câu nhẹ giọng thở dài phảng phất bị giọt mưa rơi vào du chỉ tán bên trên tí tách âm thanh bao phủ. Cái gì phá thế đạo? Giải phẫu thuận lợi, cảm ơn mọi người quan tâm, tấu chương xong, chương 115, người kia, bối cảnh thông thiên đâu. Chương 115, người kia, bối cảnh thông thiên đâu. Vào đêm, thần binh các. Lúc này ca tiêu dừng múa, Vĩnh Linh phủ Lưu Chi phủ nằm nghiêng tại một tên mỹ nữ trong ngực. Mắt say lờ đờ mông lung nhìn qua trước mắt thần binh các chủ, cười nói, các chủ, cái này múa cũng nhìn, rượu cũng uống, ngươi có chuyện gì liền nói thẳng a. Người ta tương giao nhiều năm, không cần che giấu. Thần binh các chủ nghe vậy, phất phất tay, đường dưới phục vụ người nhao nhao lui ra ngoài, cái kia xung làm Lưu Chi phủ gối dựa mỹ nữ cũng muốn rời đi, bị Lưu Chi phủ một phát bắt được, nói ra, không sao, nghe xong cùng ta hồi phủ liền là. Mỹ nhân kia mắt nhìn thần binh các chủ nhẹ gật đầu. Đầu năm nay, người là không đáng giá tiền nhất, cho dù là cái mỹ nhân. Đại nhân, lão hủ nghe nói Hoán Nhật bang bị người diệt. Các chủ cho Lưu Chi phủ rót đầy một chén, cười nói, muốn nghe được trong đó bên trong chi tiết. Nghe được Hoán Nhật bang ba chữ, Lưu Chi Phủ đằng một cái an bị hắn mắt nhìn sau lưng mỹ nhân, ra hiệu đối phương né tránh, các loại mỹ nhân đi ra ngoài, Lưu Chi Phủ nào có vừa rồi say rượu bộ dáng, một mặt nghiêm nghị nói, ngươi nghe ngóng việc này làm gì? Thần binh các chủ đem Lưu Chi Phủ như thế làm dáng, trong lòng cũng là một lộ bộ, tranh thủ thời gian giải thích, ngày hôm trước có người đến ta thần binh các chủ bảo, hôm nay có người mà nói là Hoán Nhật Bang cách làm. Nhưng Hoán Nhật Bang bao nhiêu cân lượng lão hủ làm sao không biết, bọn hắn nào có bản sự kia. Lão hủ mở cửa làm ăn, cầu là cái an tâm. Chẳng qua là cảm thấy trong đó có kỳ quặc, cho nên muốn tìm hiểu rõ ràng nói thật, Gia Cát Nam tiên nghị không sai, để Hoán Nhật Bang tới trận phòng, nhưng nàng sai tính toán một điểm, cái kia chính là thần binh các đối Hoán Nhật Bang cũng là hiểu rõ. Thần binh các chủ là cái lao vu buôn bán người, làm sao lại nhìn không ra trong đó sơ hở. Đã có sơ hở, vậy thì có không nói rõ được cũng không tả rõ được địa phương, hắn thần binh các không quan tâm 10 cái 8 cái khí bạc tiền, nhưng là cũng nên làm rõ ràng người sau lưng là ai. Chỉ là nghe xong thần binh các chủ mà nói, Lưu Chi Phủ cầm chén rượu lên, lung lay, lập tức rơi tại trên bàn. Lưu đại nhân, ngài đây là thần binh các chủ khẽ giật mình, liền vội vàng hỏi. Nô các chủ. Lưu Chi Phủ nói khẽ, có một số việc, vẫn là không nên nghe ngóng thì tốt hơn. Trong này thủy quá sâu, người đem cầm không được. A. Thần binh các chủ cũng nghiêm túc lên, ta thấy đối phương bất quá là cái tiểu lang quân, không giống như là suyệt. Lưu Chi Phủ đội vàng đánh gãy thần binh các chủ mà nói, đừng bảo là, bản quan cũng không thể nghe. Người ta tương giao một trận, bản quan cùng ngươi giao cái ngọn nguồn. Diện Hoán Nhật ba người, bối cảnh thông thiên đâu? Có thể làm cho chấn ma ti ngân sứ tự thân vì nó hộ vệ, ngươi cảm thấy thế nào? Chớ nói ngươi một cái thần binh các chi nhánh các chủ, liền xem như bản quan, đường đường ngũ phẩm mệnh quan, một phủ phụ mẫu, cũng là hỏi không được, không thể nói trước nếu là ngươi cùng cái kia Diện Hoán Nhật ba người có cái gì vắng lai, đoan chính địa vị của mình, không cần cho các ngươi tổng hào gây phiền toái. Hiểu chưa? Nghe Lưu Chi Phủ mà nói, thần binh các chủ sắc mặt biến đến hoàn toàn trắng bệnh, hắn xác nhận nói, vậy mà như thế. Đúng là như thế. Lưu Chi Phủ lần nữa xác nhận nói, việc này, ngươi biết ta biết, trời biết đất biết, đừng lại truyền ra ngoài. Thần binh các chủ thở phào một cái, gật gật đầu, đa tạ Lưu Chi Phủ cáo chi. Lão hủ, biết nên làm như thế nào nói xong, hắn một đôi đục ngầu trong hai mắt lộ ra tinh minh ánh mắt. Khách sạn. Bị Vĩnh Linh Lưu Chi Phủ không hiểu gắn tầng một thông thiên bối cảnh chương mục chính đắm chìm trong thiên cơ quyển trục tuyệt học thôi diễn thời khắc bên trong. Đông tuyết đồng bền, gió bắc dệt vang. Chương mục trường thương trong tay tựa như du long, mang theo gió tuyết đẩy trời đột nhiên đâm ra, mũi thương kia trước phong tuyết thế mà ngưng tụ ra một cái long đầu hình tượng, phát ra cao vút long âm, lập tức bạo tán. Chương mục lập tức thu thương, hít sâu một hơi. Sau một khắc, phong tuyết tán đi, quanh mình hoàn cảnh một lần nữa biến hóa về diễn võ đường võ đài. Hồ Chương mục đem vừa mới hút đi vào khí thật dài gọi ra, nội tức chậm rãi lắng lại. Hàn Long sát xuân thần vận tự nhiên không có tốt đến, nhưng là Chương mục rõ ràng cảm giác được mình thi triển một chiêu này thời điểm, không chỉ có uy lực, lực khống chế cũng có rõ ràng tăng lên. Minh Nguyệt, ta lần này thôi diễn tiêu hao bao nhiêu khí vật tiền? Chương mục hỏi. Ngồi ở một bên nâng đầu Minh Nguyệt nghe vậy, thoáng cảm ứng một cái, nói ra, hồi lao ra, lần thôi diễn này tiêu hao hai cái nhất văn tiền. Khí vận trong điện còn thừa lại một mai. Chương mục, ta lại tính. Ngay lúc này, Thanh Phong đột nhiên hiện thân, hướng về phía Chương mục chắp tay, lao ra. Ngài nhanh đi cơ duyên tháp nhìn xem. Chương mục khẽ giật mình, hỏi, thế nào? Thanh Phong cười cười, ngài đi thì biết. Chương mục gặp Thanh Phong bộ dáng, tâm niệm vừa động, thối lui ra khỏi diễn võ đường, đi vào cơ duyên tháp. Cơ duyên tháp mỗi tháng trăng tròn thời điểm đều sẽ đổi mới một đợt cơ duyên, chỉ là trước mắt cái này một đợt rẻ nhất cơ duyên đều là 10 cái nhất văn tiền cấp bước, cho nên Chương mục tới, lần này tiến cơ duyên tháp, lập tức liền phát hiện không đồng dạng địa phương. Nguyên bản cơ duyên trong tháp phảng phất chứa thương cùng, vô số ngôi sao lấp lóe, trong này một ngôi sao liền là một đạo cơ duyên, nhưng là hiện tại cơ duyên trong tháp vách tường một cái góc, lại cúp lấy một bức họa. Đúng là hắn mua sắm bộ kia băng tuyết ý cảnh đồ. Ân, đây là có chuyện gì? Chương mục hiếu kỳ hỏi. Thanh Phong hướng về phía Chương mục chắp tay nói, chúc mừng lao ra. Căn cứ cơ duyên tháp tôi diễn, bức họa này có cơ duyên khác. Chương mục sững sờ, ân, cơ duyên gì? Thanh Phong giải thích nói, đây là thiên cơ, ta cũng không rõ ràng. Bất quá cái này thuộc về lao ra ngài tự tìm cơ duyên, cho nên nó sẽ không theo mỗi tháng một lần nữa thôi diễn mà biến mất, chỉ cần có cùng bức họa này tương quan cơ duyên xuất hiện, thiên cơ tháp đều sẽ cho ra nhắc nhở. Chương mục nghe vậy gật gật đầu, minh bạch Thanh Phong ý tứ. Nói đúng là mình đụng phải cơ duyên, sẽ không bị đổi mới rơi. Mặt khác, cùng bức họa này có liên quan cơ duyên, lão gia ngài liền không cần vận dụng khí vận tiền trao đổi, có thể trực tiếp đạt được tin tức. Ân. Chương mục hai mắt tỏa sáng, không cần khí vận tiền. Như vậy nói cách khác, đây là tặng không. Ngoa tạo, mặc kệ bức họa này phía sau cơ duyên là cái gì, chính mình cũng mua quá đáng giá. Các loại. Chương mục đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cơ duyên tháp có thể giúp ta đánh giá ra nào vật phẩm tự mang cơ duyên sao? Chương mục hỏi. Nếu quả như thật có thể làm như vậy cái này cơ duyên tháp chẳng khác nào một cái cơ duyên giá đạ, hắn liền mỗi ngày đi dạo quán nhỏ cùng đấu giá hội. Thanh Phong chắp tay nói, chỉ cần là thuộc về lao gia đồ vật, cơ duyên tháp xác thực có thể đoán được. Nhưng nếu như vật phẩm không thuộc về lao gia, như vậy cơ duyên liền không có rơi vào lao gia trên thân, cơ duyên tháp cũng không thể nào thôi diễn. Chương mục sững sờ. Trước tiên cần phải đạt được có được quyền mới có thể a. Vậy cái này tính thực dụng liền có chút giảm bớt đi. Liền biết, thiên cơ quyển trục tiện nghi không tốt chiếm. Chương mục mang theo thất vọng lắc đầu, thối lui ra khỏi thiên cơ quyển trục. Lúc này chính là lúc nửa đêm, nước mưa chưa ngừng, ngoại trừ tích tích đáp đáp tiếng mưa rơi, cũng chỉ có thể nghe được gõ mõ cầm canh tiếng vang. Chương mục ngáp một cái, ngã đầu thiết đi. Tấu chương xong, Chương 116, công tử giống như không hài lòng a. Chương 116, công tử giống như không hài lòng a. Hôm sau, Trương Mục đang cùng Gia Cát Nam Tiên cùng một chỗ ăn bữa sáng, thần binh các bên kia liền phái người đến truyền lời, nói là Tuyết Hàn Xương Thiên Thương đã rèn đúc hoàn tất. Biết được tin tức này, Trương Mục tự nhiên là trực tiếp hướng thần binh các đi. Dưới mắt hắn còn lưu lại Vĩnh Ninh Thành đơn giản liền là chờ lấy trôi này thường, các loại trường thương tới tay, cũng chính là thời điểm rời đi Vĩnh Ninh Thành. Các loại Trương Mục đổi tới thần binh các chủ sớm đã ở ngoài cửa chờ đợi, nhìn thấy Trương Mục xuất hiện, liền vội vàng tiến lên khuôn mặt tươi cười đón lấy. Công tử, vừa sáng sớm làm phiền. Trương Mục bị thần binh các chủ thái độ giật nảy mình, trước đó đối phương mặc dù khách khí, nhưng làm sao hôm nay cảm giác có chút linh nội, sẽ không phải là lại ra cái gì yêu thiêu thân đi. Các chủ, thương của ta xác định không thành vấn đề. Trương Mục hỏi. Công tử yên tâm, của ngài sự tình chính là ta thần binh các hạng nhất đại sự. Thần binh các chủ cười làm lành nói, 12 tên thợ rèn đêm qua suốt đêm rèn đúc, cuối cùng tại hôm nay rạng sáng đem Tuyết Hàn Xương Thiên Thương chế tạo hoàn tất. Nói xong, thần binh các chủ tướng Trương Mục dẫn lên tầng cao nhất, dẫn tới chung quanh người nhao nhao ghé mắt. Trương Mục không nhìn những ánh mắt kia, đi theo thần binh các chủ đi vào thần binh các tầng cao nhất. Vừa vào tầng cao nhất nhà gian, Trương Mục liền thấy một thanh như sương tuyết ngưng tụ trường thương hành chế tại báng thương phía trên, lập tức con mắt liền không thể rời bỏ. Thân thương Trương Mục gặp qua, đầu thương Trương Mục cũng đã gặp, nhưng là bây giờ đem hoàn chỉnh Tuyết Hàn Xương Thiên Thương xuất hiện tại hắn trước mắt thời điểm, vẫn là để Trương Mục tâm động. Binh khí mới là nam nhân chân chính lãng mạn. Lúc này trường thương như rồng, liền lặng lặng nằm tại báng thương bên trong, phảng phất một đầu ngủ say lạnh lòng, chờ đợi chủ nhân tỉnh lại. Trương Mục tiến lên nhẹ nhàng nuốt ve trường thương, tính chất cũng không giống như nhìn qua như vậy cứng rắn, tương phản còn có chút mềm mại có giãn. Trương Mục nắm chặt cái kia chuôi thương, lập tức có một cỗ băng hàn chi ý tràn vào lòng bàn tay. Trương Mục cũng không sợ hãi, chỉ là dựa theo Hàn Long Sát Xuân Đường lối vận công đem nội tức nhất chuyển, lập tức liền triệt tiêu cỗ này băng hàn chi ý, ngược lại đối chuôi này trường thương có chút cảm giác quen thuộc, tựa hồ mình cùng trường thương ở giữa kiến lập liên hệ nào đó. Hắn cảm thấy chuôi này trường thương cùng mình vô cùng phù hợp. Tuyết Hàn Xương Thiên Thương là ta thần binh các tổng bộ đoán binh đại sư Công Giả Tử vì trấn ma ti đại đô đốc Hàn Bất Hối chế tạo linh binh xương tuyết nhận nha thương sau chuyển xuống rèn đúc chi pháp, nhất là phối hợp cực hàn ý cảnh tuyệt học, đối tương tự phổ thông võ học cũng có tăng phúc hiệu quả. Xem như ta thần binh các đắc ý nhất chiến binh thứ nhất. Công tử còn hài lòng? Thần binh các chủ ở một bên nói ra. Rất hài lòng, vất vả các chủ. Trương Mục đem trường thương cầm trong tay cảm thụ một cái, lập tức lại hỏi, các chủ mới vừa nói cái gì xương tuyết nhận nha thương, còn có linh binh, đây là cái gì thuyết pháp, cùng trong tay của ta Tuyết Hàn Xương Thiên Thương khác nhau ở chỗ nào sao? Thần binh các chủ nhìn một chút Trương Mục, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên, vị công tử này vẫn là đối đầu thương sự tình bất mãn trong lòng, đây là tại gõ mình đâu. Không phải hắn như vậy bối cảnh thông thiên nhân vật, lại không biết những lời kia ý tứ sao? Nhưng là, hắn có thể nói rõ sao? Hắn không thể. Lập tức, người già đời thần binh các chủ cũng chỉ có thể giả bộ như không biết, giải thích nói, công tử hỏi rất hay. Cái này thần binh lợi khí a, tự nhiên có cái phẩm giai chia cao thấp. Bình thường đồng sắt chế tạo phàm binh, cũng không cần nhiều lời. Phàm binh phía trên chính là chiến binh, cũng là võ giả nhất thường sử dụng binh khí. So sánh với phàm binh, chiến binh không chỉ có tài liệu càng thêm hiếm thấy, càng giảng cứu đặc thù rèn đúc thủ pháp, mỗi một khâu đều có yêu cầu nghiêm khắc. Một thanh chiến binh rèn đúc chi thuật, đủ một vị thợ rèn học tập 10 năm thậm chí mấy chục năm. Chỉ có dạng này, có thể bảo trì chế tạo ra đến đúng võ học có chỗ tăng thêm. Tại chiến binh bên trong, có thể phối hợp tuyệt học ý cảnh có thể xương thượng đẳng, tựa như công tử trong tay trôi này trường thương. Nhưng là chiến binh cũng không phải là binh khí chi đạo cực hạn, trên đó càng có linh binh tồn tại. Linh binh, tên như ý nghĩa, chính là binh bên trong có linh, có thể dẫn động thiên địa chi uy. Linh binh không cách nào chế tạo, chỉ có thể chế tạo ra linh binh chi phôi, thí dụ như vừa rồi lão hủ Sở Ngôn Dương Tuyết nhận nha thương chính là một kiện linh binh chi phôi, phía sau bị Hàn Đại Đô đốc dưỡng xuất binh linh, tấn cấp làm linh binh. Nói như vậy, linh binh đều là độc nhất vô nhị tồn tại, là tông sư mới có thể theo đuổi thần binh lợi khí. Lão hủ nghe nói, cho dù là tông sư phía dưới, cầm linh binh cũng có thể cùng tông sư một trận chiến. Trương Mục nghe xong, trong lòng càng ngạc nhiên. Tông sư phía dưới, cầm linh binh cũng có thể cùng tông sư một trận chiến. Quý các nhưng có linh binh? Trương Mục hiếu kỳ hỏi. Thần binh các chủ khoe miệng kéo kéo, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Vị công tử này có ý tứ gì? Công tử nói đùa. Thần binh các chủ giải thích nói, nơi đây chỉ là thần binh các một chỗ chi nhánh, nơi nào có linh binh, chính là linh binh chi phôi cũng sẽ không có. Nếu là công tử muốn quan sát, Trương An tổng bộ có lẽ có mấy món. Dạng này a? Trương Mục thở dài. Tốt a, cũng nằm trong dự liệu. Gặp Trương Mục sắc mặt, thần binh các chủ lại là trong lòng một cái lộ bộ. Hắn không hài lòng a? Hoặc là tiến hắn 100 mai nhất văn tiền để hắn bất giận. Nhưng lập tức, thần binh các chủ đánh tiêu tàn ý nghĩ này. Giống hắn dạng này bối cảnh người, 100 mai nhất văn tiền có thể vào được mắt sao? Xem ra chỉ có cái kia. Nghĩ tới đây, vị này người già đời lao các chủ trên mặt chịu đựng đau đầu, tiếu dung lại là dày đặc mấy phần, nói ra, nói đến, vẫn là chúng ta cho công tử thêm phiền toái, làm trễ nải công tử hành trình. Trước đó mặc dù hơi chút bồi thường, nhưng lão hủ minh bạch, công tử thời gian quý giá và phần, lão hủ cái này trong lòng vẫn là băn khoăn. Lão hủ còn vì công tử chuẩn bị một phần lễ mọn, còn xin công tử không cần ghét bỏ. Nói xong, thần binh các chủ vây vây tay, canh giữ ở cổng một vị mỹ tỷ liền nội vàng tiến lên, thần binh các chủ hướng về phía nàng dì thay hai câu, cái kia tỷ nữ lập tức nội vàng rời đi. Trương Mục nhìn xem thần binh các chủ động tác, mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng nghe đi lên là còn muốn cho mình nhận lỗi. Cái này thần binh các, thật sự là khách khí. Nói chuyện lại tốt nghe, tặng lễ cũng hào phóng, siêu ưa thích nơi này a. Một lát sau, cái kia tỷ nữ lại vội vàng chạy đến, chỉ là lúc này trong tay nàng nhiều hơn một cái hộp gấm. Thần binh các chủ tiếp nhận cái hộp gấm kia, từ bên trong xuất ra một khối lớn chừng bàn tay ngọc bài, đưa cho Trương Mục, mời công tử vui vẻ nhận.
"Ân,
đây là vật gì?" Trương Mục không hiểu hỏi. Thần binh các chủ đội vàng giải thích nói, "Đây là ta thần binh các bí chế bảo vật, dưỡng binh bài. Cùng bình thường tàng binh hạp cùng loại, giống như bực này trường thương có thể thu nhập trong đó, mang theo thuận tiện. Nhưng là chiến binh sử dụng tới nhiều, tài liệu linh tính khó tránh khỏi sẽ có hao tổn, dẫn đến uy năng hạ xuống, thậm chí chiến binh hư hao. Nếu là đem binh khí đặt ở cái này dưỡng binh bài bên trong, liền không này sầu lo. Trọng yếu nhất chính là, nếu là công tử có thể tìm tới một chút cùng chiến binh phối hợp thiên tài địa bảo, cũng để vào dưỡng binh bài bên trong, có như vậy một tia tỷ lệ có thể làm cho chiến binh để thăng làm linh binh chi phôi. Này bài, ta chi nhánh 10 năm mới có thể cấp cho một mai, vạn phần chất quý, còn xin công tử thích đáng cất kỹ." Nghe được thần binh các chủ nói như vậy, Trương Mục đều có chút không có ý tứ. Hắn một bên nuốt dưỡng binh bài, một bên lắc đầu nói, "Ai, quá khách khí, bảo vật này quá quý giá, không thể nhận, không thể nhận á thần binh các chủ, muốn cho muốn cho." Một lúc lâu sau, hai kỵ khoái mã ra Vĩnh Ninh thành. Lúc này sắp tự nhiên là Trương Mục cùng ra Cắt Nam Thiên. Dưới mắt Vĩnh Ninh thành chuyện, hai người hơi chút thu thập, liền dục ngựa xuôi nam, hướng phía Lan Lăng quận chạy đi. Tây Sơn mặt trời lặn, Đông Sơn bất tỉnh, gió lốc thổi ngựa ngựa đạp vân. Chỉ trước mắt, hai người đã dục ngựa khu trì một ngày, chính là trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng chi địa, mắt thấy sắc trời càng tối, Trương Mục điểm chặt ngựa dây thừng, đối ra Cắt Nam Tiên nói ra, "Tìm cái che gió tránh mưa chỗ cắm trại dã ngoại à, ban đêm không đi đường." Ra Cắt Nam Tiên gật gật đầu, đồng dạng ngừng lại ngựa, đang muốn đáp lời, đột nhiên biến sắc, liền thấy phía trước một cái bóng bay tới, đâm vào cách mình không xa trên một thân cây, lại là một thanh lưỡi búa, lúc này cái kia cản búa còn tại run rẩy kịch liệt. Trương Mục dục ngựa hướng ra Cắt Nam Tiên phương hướng nhích lại gần, lúc này liền thấy phía trước trong rừng cây xông ra 10 cái cường tráng đại hán, từng cái cầm trong tay binh khí, đi đầu có cái độc nhãn tiến lên mấy bước, mở miệng hô to, trên cây quả đen làm cho hoan. Nơi đây chính là Quỷ Môn Quan. Nếu muốn an nhiên nơi đây qua, một người trăm lượng bảo đảm bình an. Trương Mục cùng ra Cắt Nam Tiên liếc nhau một cái, chậm rãi duỗi ngựa tiến lên, chắp tay, không biết chư vị mở cái nào ngọn núi, lên vương nào trại. Trong trại lại là cái nào cây đại thụ trong trời. Nha, gặp cái rõ lý lẽ. Cái kia độc nhãn nghe vậy, lại tiến lên một bước, nói ra, đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Mở là Tiềm Viên Sơn, lên chính là Tiềm Viên võ trại, trong trại song một thành rừng, chống đỡ thiên địa. Tiểu tử, ngươi nói đâu? Trương Mục nghe vậy, lắc đầu. Ta còn có thể nói cái gì? Các ngươi nói đều là ta từ nhi a. Tấu chương xong, chương 117, toàn phương vị giả mạo Tiềm Viên võ trại chương 117, toàn phương vị giả mạo Tiềm Viên võ trại các vị tốt hán, lại nghe ta một lời. Trương Mục tung người xuống ngựa, chắp tay nói, tại hạ cùng với xá đệ đi ra ngoài buôn bán, con hàng này đưa ra ngoài nhưng tiền lại không kiếm đến, chớ nói trăm lượng, huynh đệ chúng ta hai nhân khẩu trong túi liền xem như 10 lượng cũng không. Đây chính là một đường chạy về nhà bên trong. Còn xin chư vị hảo hán dơ cao đánh khẽ, lưu cái giao tiếp chỗ, chờ ta cùng xá đệ về đến nhà, lập tức phái người nhà đem hôm nay qua đường bạc đưa tới, vừa vặn rất tốt ta. Nói xong, Trương Mục trên mặt lộ ra một bộ định nọ tiếu dung. Mà lúc này, nghe Trương Mục mà nói, tại phía sau hắn ra Cắt Nam Tiên thì là nhíu mày. Trước đó mặc dù hướng Trương Mục triển lộ diện mục thật sự, nhưng này chỉ là vì biểu đạt thành ý, bây giờ bên ngoài đi đường, nàng vẫn là khôi phục trước đó cái kia Chu Thiên Nam bộ dáng, tránh cho phiền toái không cần thiết. Nàng hai mắt đôi mắt thoáng hiện một vòng u quang, quét mắt một vòng trước mặt thổ phỉ. Bất quá đều là chút hương giã kỹ năng mà thôi, tu vi cao nhất chính là đứng tại độc nhãn sau lưng một người, cũng chỉ là thông mạch tam tứ phẩm dáng vẻ. Dạng này người, dù là nàng không xuất thủ, lấy Trương Mục tại Hoán Nhật Bang bên trong biểu hiện chiến lực, ứng phó căn bản muốn không phí chút sức lực. Dưới mắt nàng nghe Trương Mục cùng cái này cản đường thổ phỉ nói như vậy, trong lòng liền biết Trương Mục có kế hoạch khác. Bất quá, nhìn qua là kiện chơi rất vui sự tình là được rồi. Nghĩ như vậy, Gia Cát Nam Tiên cũng nhảy xuống ngựa, nói ra, các vị tốt hán, ta đại ca nói rất đúng. Các vị yên tâm chúng ta đi qua, về sau chúng ta tất nhiên mệnh người nhà đưa tới bạch ngân 200 lượng, không, một người 200 lượng. Trương Mục trở về nhìn thoáng qua Gia Cát Nam Tiên, hai người ánh mắt đụng một cái, lẫn nhau ngầm hiểu. Ngược lại là Gia Cát Nam Tiên lời nói này nói ra, cái kia độc nhãn thổ phỉ cười lên ha ha. Sau đó quay đầu hướng sau lưng chúng thổ phỉ nói ra, trong ruộng không giải thảo, giải ra cái hoàng kim phỉ thúy bảo. Hóa ra chúng ta hôm nay còn ngăn cản hai con cá lớn. Cái kia chúng thổ phỉ cũng là nhao nhao bật cười. Độc nhãn thổ phỉ lần nữa nhìn về phía Trương Mục cùng Gia Cát Nam Tiên, nói ra, hai vị, nói lời tạm biệt như vậy ngoại đạo. Ngày này đen đường trượt cũng không có chỗ. Theo ca ca các nhìn, không bằng hai vị cùng chúng ta cùng nhau lên núi, lại viết thư trở về, để cho các ngươi người nhà mang theo bạc đến chuộc các ngươi, thế nào? Liên theo vị kia tiểu huynh đệ thuyết pháp, một người 2000 lượng. Ngươi, các ngươi dám bắt cóc, ngươi biết chúng ta là người nào không? Trương Mục cả giận nói, lao tử quản các ngươi là ai? Độc nhãn lớn lùi nói, Thiềm Viên võ trại, sợ qua người nào? Lúc này Gia Cát Nam Tiên rút ra lập tức bảo kiếm, hô lớn, huynh trưởng, cùng bọn hắn liều mạng. Trương Mục lại giữ chặt Gia Cát Nam Tiên, nói ra, a đệ, ngươi đi mau, vi huynh ngăn chặn bọn hắn không, muốn đi cùng đi. Nói cái gì mê sảng, trong nhà dù sao vẫn cần người nối dõi tông đường. Đi mau, huynh trưởng, thổ phỉ, ta và các ngươi liều mạng. Lúc này trốn ở lập tức trong túi huyền cơ che lô thai, vặn mẹo một cái thân thể, ngủ tiếp tới. Đường núi gập ghềnh. Trương Mục cùng Gia Cát Nam Tiên bị trói bắt tay vào làm, cột vào một con ngựa đằng sau, đi theo chúng thổ phỉ cùng nhau lên núi. Trương Mục mặt trầm như nước, mà Gia Cát Nam Tiên trên mặt mặc dù một bộ sợ hãi biểu lộ, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập tò mò, không ở tả hữu dò xét. Ước chừng đi hơn 10 dặm đường núi, Trương Mục liền thấy phía trước ánh lửa lấp lánh, nghiêm nhiên là một chỗ sơn trại. Cái này sơn trại mặc dù cùng Tiềm Viên Võ trại không cách nào so sánh được, nhưng cũng là ra dáng. Trương Mục cùng Gia Cát Nam Tiên bị mang vào sơn trại cửa chính, đi theo liền bị áp tiến vào một tòa trong đại sảnh. Cái kia độc nhãn cầm lấy một vò rượu hoặc uống vào mấy ngụm, phân phó nói, nhanh đi đem chủ nhà đều kêu đi ra, hôm nay bắt được hai con cá lớn. Lập tức liền có lâu la chạy ra ngoài. Trương Mục cùng Gia Cát Nam Tiên lưng tựa lưng ngồi dưới đất, bị trói tay sau lưng hai tay. Cùng nhau đi tới, Trương Mục cũng thấy rõ cái này trại một chút tình huống. Ước chừng có cái khoảng trăm người, trại viết ngoáy, nhưng có nhiều chỗ nhìn ra được là gần nhất mới tu đánh giá bất quá mấy tháng dáng vẻ. Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, Trương Mục liền thấy hai nam một nữ đi vào đại sảnh. Đi đầu nam tử kia dáng người khôi ngô, thế mà cũng giữ lại đủ ngực dấu bạc, đi theo phía sau hắn người nhìn qua hơn 50 tuổi, trên mặt nếp nhăn rất sâu, cuối cùng thì là một cái người đẹp hết thời, quần áo nửa lộ nhất cử nhất động chưa nói tới lộ ra nồng đậm son phấn vị. Đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia độc nhãn gặp ba người tiến đến, liền vội vàng tiến lên khoe thành tích nói, tiểu đệ hôm nay dưới chân núi bắt lấy cái này hai con cá lớn, trên người bọn họ chí ít có thể cầm tới 5000 lượng chuộc thân bạc. Ha 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 ha. Huynh đệ làm rất tốt. Nghe được độc nhãn nói như vậy, cái kia dâu bạc nam tử cười lớn một tiếng, đi đến Trương Mục cùng Gia Cát Nam Tiên trước mặt, nói ra, hai vị tiểu huynh đệ chớ có sợ sệt, chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp, cầm bạc chúng ta liền sẽ thả người, tuyệt không làm xé phiếu sự tình. Ta Lâm Kinh Long nhất ngôn cửu đỉnh, nói được thì làm được. Các loại vị này Lâm Kinh Long tiếng nói vừa ra, phía sau hắn trung niên nam tử kia thì là mặt tâm trầm, nói ra, hai anh, trại chủ mà nói tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng là nếu như không thấy được bạc, vậy tính xin trại chủ đem hai cái này ra miệng thịt mềm công tử giao cho ta Lỗ Huyền Hưu đến xử lý. Trương Mục nghe hai người này tự giới thiệu, lại nhìn phía nữ tử kia, hỏi, các hạ nên liền là thập tam nương. Nữ tử kia sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới Trương Mục còn biết điểm mình, nhưng lập tức che miệng cười một tiếng, nói ra, tiểu lang quân thật đúng là diệu nhân. Loại tình huống này thế mà còn biết thông đồng nô gia. Thôi, các ngươi nếu là có thể đúng lúc đưa tới bạn, nô gia cũng không phải không thể ban thưởng huynh đệ các ngươi hai người. Ra Cát Nam Tiên nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy nữ nhân này làm dáng có chút buồn nôn. Trương Mục ngược lại là ý cười giặt rào, nhìn qua Lâm Kinh Long nói, Lâm trại chủ, nhà ta cùng sơn trại tứ đương gia riêng có lui tới, còn xin cái gì tứ đương gia? Lỗ Huyền Hưu trực tiếp ngắt lời nói, trong trại đương gia chỉ có ba chúng ta vị, các ngươi sợ là bị ai lừa à? Trương Mục khẽ giật mình, lập tức gật gật đầu, có thể là bị lừa. Tiếp lấy, Trương Mục tiếp tục nói, bạc là chuyện nhỏ. Bất quá ta như thế cột, viết như thế nào tin a? Lâm Kinh Long gặp Trương Mục bộ dáng, nhẹ gật đầu, phất phất tay, độc nhãn lập tức tiến lên giải khai cột vào Trương Mục sợi dây trên tay. Trương Mục vừa chỉ ra Cát Nam Tiên, ta một người nếu không tới nhiều bạc như vậy, cần ta đệ đệ cùng một chỗ ký tên mới có thể, hắn bình thường nhất cho ta ra lão phu nhân yêu thích. Lâm Kinh Long nghe vậy, lần nữa gật gật đầu, độc nhãn cũng lập tức tiến lên đem ra Cát Nam Tiên cũng giải khai. A đệ, thư này chúng ta cùng một chỗ biết. Trương Mục vỗ ra Cát Nam Tiên bả vai, ra Cát Nam Tiên con mắt cực cực nhất chuyển, liền hiểu Trương Mục ý tứ, gật gật đầu. Giấy bút. Trương Mục đối Lâm Kinh Long nói ra. Đã sớm chuẩn bị độc nhãn lập tức dâng lên vừa mới mang tới giấy cùng bút, Trương Mục cầm lấy bút lông, lại chậm chạp chưa rơi. Tiểu Lang Quân, là chữ gì sẽ không biết sao? Lúc này cái kia thập tam nương xuống tới, đang muốn đi bắt Trương Mục tay, Trương Mục sắc mặt đột nhiên biến đổi, bút lông làm đường, trực tiếp hoành đâm ra đi, đâm vào thập tam nương cổ họng. Bất thình lình biến hóa để đại sảnh tất cả mọi người là sửng sở, ngược lại là cái kia Lâm Kinh Long phản ứng đầu tiên, từ bên cạnh giơ lên một thanh phác đao liền hướng phía Trương Mục chém tới, Trương Mục đột nhiên hướng về phía trước xông lên, trực tiếp đem Lâm Kinh Long đụng bay ra ngoài. Lúc này, những người khác cũng phản ứng lại, một trận rối loạn bên trong, nhao nhao hướng phía Trương Mục công tới. Liền tại lúc này, Gia Cát Nam tiên động. Trương Mục nói cùng một chỗ viết thư ý tứ liền là cùng một chỗ động thủ. Đám người này xem bọn hắn dưới núi ăn cướp tư thế, sợ là toàn giết cũng không có một cái vô tội. Chỉ thấy Gia Cát Nam Tiên thân ảnh tung bay, mỗi một cái tàn ảnh dừng lại ở giữa đều có một người bị đánh bay ra ngoài, Trương Mục cũng là câu lên trên mặt đất một thanh phát đao, hàn quang nở rộ, tùy ý thu gặt lấy phòng khách này bên trong đám người tính mệnh. Lúc này đại sảnh bên ngoài cũng nghe đến trong đại sảnh tiếng la giết, một đám lâu la hét to vào, Trương Mục cũng không còn thu, vô bên hông dưỡng binh bài, bạc long chợt hiện, hàn khí đại phóng. Trong lúc nhất thời trong sơn trại mùa xuân ấm áp không còn, lâm đông lại đến. Đấu chương xong, chương 118. Tiềm Yên võ trại nguy cơ trường 118, Tiềm Yên võ trại nguy cơ Tuyết Hàn Xương Tiên Thương đúng là một thanh tốt nhất chiến binh, dù vậy lại chiến, mùi thương kia bên trên lại không dính mảy may vết máu. Lúc này trong sơn trại bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, có mấy cái cơ linh trốn ra sơn trại, Trương Mục cũng lười đuổi theo. Bất quá để Trương Mục hơi có vẻ giật mình là, Gia Cát Nam Tiên tựa hồ là thường thấy loại tràng diện này, đối mặt toàn bộ sơn trại thây nằm không có chút nào khó chịu, thậm chí nàng động thủ giết người muốn so mình còn nhiều. Bởi vì nha đầu này chiêu thức có độc. Không thèm quan tâm tại trong nhà mang theo huyền cơ chạy tới chạy lui khắp nơi đánh thẻ Gia Cát Nam Tiên, Trương Mục vượt qua từng cỗ thi thể, đi vào trước đó mình tận lực lưu thủ, bây giờ nằm trên mặt đất giả chết Lâm Kinh Long trước mặt, ngồi xổm người xuống, kéo kéo hắn râu bạc, nói khẽ, lại không mở mắt, ta để ngươi về sau rốt cuộc mở mắt không ra. Lâm Kinh Long một đôi mắt đống nhiên mở ra, đang muốn đứng dậy cầu xin tha thứ, bị Trương Mục một lần nữa đặt tại trên mặt đất. Ta hỏi, ngươi đáp, nghe rõ chưa? Trương Mục nói ra. Minh Bạch tên gọi là gì? Gọi Vương Nhị. Tại sao muốn giả mạo Tiềm Viên võ trại? Trương Mục lánh lánh hỏi. Vương Nhị một mặt hoảng hốt, nói ra, làm nghe Tiềm Viên võ trại uy danh, muốn dựng thẳng bọn hắn đại kỳ, dắt bọn họ ra hổ, cho nên két. Trương Mục trực tiếp nắm Vương Nhị một cái tay hướng phía dưới kéo một phát, lập tức một đạo thanh thúy nước xương thanh âm vang lên, cái kia Vương Nhị thống khổ gầm nhẹ. Tiềm Viên võ trại danh hào cũng không phải tốt như vậy mượn dựa vào các ngươi cái này mèo ba chân thực lực, có thể ngăn được quan binh cùng du hiệp. Trương Mục trong giọng nói không mang theo mảy may ba động, ta muốn nghe lời thật. Vương Nhị bưng bít lấy cánh tay của mình, cả người toát mồ hôi lạnh, xì xách đạo, ta vốn là quan phủ truy nã người là có người cho ta bạn. Để cho ta ở chỗ này thu nạp nhân thủ, xây dựng cơ sở tạm thời, giả mạo Tiềm Viên võ trại liền ngay cả Tiềm Viên võ trại ba vị chủ nhà danh tự cùng đặc điểm, cũng là người kia nói cho ta biết. Trương Mục nhíu mày, ai? Không biết. Vương Nhị lắc đầu, tiểu nhân thật không biết. Thân phận của người kia ta không biết, hắn chỉ nói để cho ta đánh lấy Tiềm Viên võ trại cơ hiệu, ở chỗ này cản đường ăn cướp, giết người cướp của, cái khác một mực không nói. Ngụy đại ca, ngươi cùng kia là cái gì Tiềm Viên võ trại rất quen thuộc sao? Lúc này, Gia Cát Nam Tiên cũng chạy tới Trương Mục bên người, nghe được Vương Nhị trước đó những lời kia, hiếu kỳ hỏi. Trương Mục gật gật đầu, Tiềm Viên võ trại thiếu trại chủ Trương Mục, thiên tư chắc tuyệt, võ nghệ phi phàm, làm người phúc hậu, rất có hiệp nghĩa chi phong, cùng ta là hảo hữu chí giao. Gia Cát Nam Tiên nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ngươi muốn cùng bọn hắn lá mặt lá trái lập tức. Gia Cát Nam Tiên lại hỏi, Ngụy đại ca, Tiềm Viên võ trại thanh danh như thế nào? Trương Mục trầm ngâm một lát, nói ra, chưa từng hại qua dưới núi bách tính, thanh danh còn có thể, bách tính kính nhi viễn chi, kính trọng nhưng không gần gũi. Vậy ta biết. Gia Cát Nam Tiên vô bị che giấu bộ ngực, loại này tiểu lâu la ngươi hỏi không ra cái gì tới, bọn hắn cũng không hiểu. Kỳ thật Tiềm Viên võ trại là bị người mưu hại. Trương Mục khẽ giật mình, nhìn về phía Gia Cát Nam Tiên, bị tính kế. Gia Cát Nam Tiên gật gật đầu, mặc dù nói bây giờ đại vận tinh thần phân chấn vận thất bại, bất lực tiêu diệt toàn bộ thiên hạ võ trại, nhưng muốn thu thập trong đó một chút điển hình vẫn là không cần phí quá lớn khí lực. Chỉ là tuyển ai đạo thủ, liền có để ý. Tốt nhất là những ngày kia giận kêu ca, bách tính sâu ác thế lực, diện không chỉ có thể bổ khuyết một chút quốc khố trống rỗng, còn có thể chướng một đợt dân tâm khí vận. Trên thực tế, Trấn Ma Ti ngay tại làm những sự tình này. Nói xong, Gia Cát Nam Tiên cầm lấy một cái nhánh cây trên mặt đất vừa vẽ vừa nói, ngươi nhìn, Vĩnh Ninh Phủ ở vào Thái Bình quận Nam Đoạn, chúng ta vị trí chính là Thái Bình quận cùng Lan Lăng quận giao tiếp địa phương. Bọn hắn ở đây xây dựng cơ sở tạm thời, lấy Tiềm Viên võ trại thanh danh giết người cướp của, thanh danh tất nhiên truyền khắp Thái Bình cùng Lan Lăng hai quận. Nó mục đích liền là xấu Tiềm Viên võ trại thanh danh, đem Tiềm Viên võ trại bỏ vào Trấn Ma Ti đả kích trên danh sách. Ta nếu là không có đoán sai, giống như vậy giả mạo sơn trại không phải chỉ cái này một cái. Trương Mục nghe vậy, mặt trầm như nước. Tình huống nơi này, nhất định phải nhanh thông chi lão cha. Chỉ là Trương Mục không nghĩ ra là, đến tột cùng là ai sẽ làm như vậy. Quan phủ, vẫn là địa phương nhà giàu, cũng có thể là cái khác võ trại. Gia Cát Nam Tiên ở một bên nhắc nhở, thiên hạ này võ trại sao mà nhiều, chiếm đoạt sống mái với nhau cũng không phải ly kỳ sự tình. Lui một bước tới nói, nếu là không thể trực tiếp dùng sức mạnh, cái kia mượn triều đỉnh tay đến một chiêu mượn đao giết người cũng rất bình thường. Trương Mục gật gật đầu, Gia Cát Nam Tiên phân tích không phải không có lý. Trương Mục lần nữa nhìn về phía nằm dưới đất Vương Nhị, nói ra, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Nói ra có lẽ có thể bảo trụ tính mạng của mình. Vương Nhị nghe xong, con mắt chừng đến thông tròn, nghĩ nửa ngày, nói ra, cùng ta liên hệ người cái chán bên phải có một khối chu sa bớt, là dưỡng dịch trùng kỳ tu vi. Ân, còn gì nữa không? Trương Mục hỏi. Vương Nhị lại suy nghĩ muốn, lắc đầu. Cái kia thật đáng tiếc. Trương Mục nắm Vương Nhị cái cằm, nhẹ nhàng uốn éo, chỉ nghe két một tiếng, cái này Vương Nhị cổ liền bị Trương Mục tùy tiện bẻ gãy. Gia Cát Nam Tiên đối với cái này không có chút nào ba động, chỉ là hỏi, Ngụy đại ca, tiếp xuống làm sao bây giờ? Trương Mục nhìn một chút xung quanh, nói ra, ngươi nếu là không ghét bỏ, chúng ta ở chỗ này qua một đêm, chờ trời sáng đem nơi này tính cả thi thể một mùi lửa đốt đi, chúng ta tiếp tục đi đường. Gia Cát Nam Tiên cười gật gật đầu, ân, không có vấn đề, ta còn không có tại thổ phỉ trong sơn trại ngủ đâu, nơi này tối thiểu so vạn độc quật tốt hơn nhiều lắm. Nói xong, Gia Cát Nam Tiên liền đứng dậy đi tìm đêm gian phòng đi. Trương Mục thì là trở về trong đại sảnh, dùng bút mực viết một phong thư, đem chuyện nơi đây ghi chép cặn kẽ một lần, dự định ngày mai sau khi xuống núi tìm người đưa về Tiềm Viên Sơn, đem chuyện này cáo chi lão cha bọn hắn. Nói thực ra, Trương Mục từ khi lên núi trại cũng có chút lười biếng, nhưng đi qua hòn núi giả trại một chuyện, để Trương Mục trong lòng cũng dâng lên một chút cảm giác nguy cơ. Tiềm Viên võ trại bên bờ Nguyệt Nha Hồ, Lâm Kinh Long cầm trong tay cần câu, hai mắt đỏ bừng, thơ máu hiện đầy đồng tử. Lớn như vậy Nguyệt Nha Hồ, thế mà không có cá. Ngụy Vô Ưu nắm nuốt mình dâu cá chê, nhìn qua cái kia mắt trần có thể thấy đầy hồ tán loạn bầy cá, vô Lâm Kinh Long bà bay. Năm nay đầu xuân quá sớm, hồ cá còn tại ngủ đông. Ngụy Tiên Sinh nói có lý. Lâm Kinh Long gật gật đầu, thu hồi cần câu, lúc này mới hỏi, trại bên trong có chuyện gì không? Kê Minh Sơn bên kia xảy ra vấn đề. Ngụy Vô Ưu nói ra, chúng ta thương đội bị giữ lại. Kê Minh Sơn. Lâm Kinh Long nhíu nhíu mày, Đường Tiểu Hổ có lá gan kia. Quân cờ mà thôi, cái này phía sau khẳng định vẫn là Sương Nguyệt Sơn thủ bút. Chuyện này nhất định phải lôi đỉnh chấn nhiếp mới được. Đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Lão Lô xuống núi xử lý sự tình khác đi, ta dự định để Viên Nha Đầu đi một chuyến, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Kinh Long nghe vậy, nhẹ gật đầu, ngươi là sơn trại quân sư, ngươi định ra liền tốt. Ngụy Vô Ưu nghe vậy, thở dài một hơi. Sương Nguyệt Sơn xa thông hải nuốt nhân ra quăng ra sứ cốt, hiện tại gần nhất càng phát ra hùng hổ dọa người. Bây giờ Thái Bình quận bên trong có tên có họ võ trại thế lực, hơn phân nửa đều ném hắn. Lâm Kinh Long trầm mặc một lát, nói ra, bảo hộ lột ra đồ chơi, hắn muốn làm chó, ta còn không nghĩ. Yên tâm đi, có có ta ở đây, cái kia Sa Thông Hải không dám dùng sức mạnh. Nói xong, Lâm Kinh Long nhìn về phía phương nam, chỉ thấy cá chép càng thủy, phi điểu ra rừng. Chừng 2 năm nữa, đối thủ của hắn không phải ta. Tấu chương xong, chương 119, Lan Lang Diệp Thị, Ma Đao Đại Hội. Chương 119, Lan Lang Diệp Thị, Ma Đao Đại Hội. Ra Thái Bình quận, vượt qua sông An Vĩnh, liền xem như chính thức tiến vào Lan Lang quận khu vực. Quận thành Lan Lang thành ở vào Lan Lang quận bắc bộ, ngược lại là cùng Thái Bình quận không xa, ước chừng 2-3 ngày lộ trình. Lúc này chính là thảo trường Nguyên Phi, trên đường đi non xanh nước biếc, đập vào mắt ngược lại là một bộ điều kiện sắc. Nam Tiên, phía trước có ở giữa trà phô, chúng ta đi vào uống chút trà, nghỉ chân một chút. Trương Mục hướng về phía Gia Cát Nam Tiên nói ra. Vốn cho rằng cái này Gia Cát Nam Tiên là cái nũng nịu cô đường, mặc dù một đường ăn ở đều là mình phụ trách, nhưng đi theo mình như thế đi đường khẳng định phàn nàn liên tục, không nghĩ tới bất lo đến cực điểm, chỉ là gặp đến cảnh đẹp lại kinh hô vài tiếng, thời gian còn lại đều là ngoan ngoãn đi theo mình đằng sau. Đi, vừa bạn ta thủy cũng uống xong. Gia Cát Nam Tiên gật gật đầu. Hai người đạt thành nhất trí, tại trà phô trước nghỉ ngựa cương, xuống ngựa, đi vào trà phô bên trong. Trà phô bên trong ngược lại là náo nhiệt, Trương Mục quét mắt một vòng, chỉ có trong góc còn thừa lại cái không vị. Khách quan, là ăn cơm vẫn là uống trà? Tiểu nhị khuôn mặt tươi cười đón lấy nói. Tới trước gấm trà a. Trương Mục trở về một tiếng, liền cùng Gia Cát Nam Tiên ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Trương Mục nhìn chung quanh, chỉ thấy phần lớn là mang theo đao mang kiếm người, lại phần lớn thân mang bưu hạn chi khí. Lúc này tiểu nhị đến đây dâng trà, thừa dịp đối phương châm trà công phu, Trương Mục thuận miệng hỏi, chủ quán, ngày bình thường đều như thế náo nhiệt sao? Này, náo nhiệt như vậy liền tốt. Tiểu nhị cười cười, trả lời, đây đều là tới tham gia Lan Lăng Thành Kim Xuyên Sơn Ma Đao Đại Hội anh hùng hảo hán. 7 năm một lần đâu? Kim Xuyên Sơn Ma Đao Đại Hội là cái gì? Tiểu nhị trả lời phảng phất xúc động ra các nam tiên từ mấu chốt, một mặt tò mò hỏi, cái này Ma Đao Đại Hội à? Liền là tiểu nhị đang muốn giải thích, liền nghe đến một bên khác tiếng chào hỏi, đành phải hướng phía ra các nam tiên ấy náy cười một tiếng, quay người phục dịch khách nhân khác đi. Ngay tại ra các nam tiên phiền muộn thời điểm, một cái cười hì hì thanh âm truyền đến, nữ tử em bé muốn biết cái gì là Ma Đao Đại Hội? Lão hán ta cho ngươi biết, A Trương Mục cùng ra các nam tiên đều là biến sắc. Gia Cát Nam Tiên dịch dùng biến trang chi thuật không phải đơn giản trang dung điều chỉnh, còn cùng nàng trên thân đeo một kiện phù bảo có quan hệ, không nghĩ tới lại có thể có người có thể xem thấu Gia Cát Nam Tiên thân phận. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy tại tiệm trà bên ngoài, một người mặc một kiện có mảnh vá trường sam lão giả chính dựa vào lấy một đầu con lửa, ăn trong tay mặt trắng mô mô. Lão giả kia nhìn qua năm hơn 60, trên đầu kéo cái đạo kế, nhìn qua tựa như cái tiên sinh dạy học. Lão trượng, còn xin rời bước một lần. Trương Mục chắc tay, mời nói. Lão giả kia lại không phản ứng Trương Mục, mà là nhìn về phía Gia Cát Nam Tiên, nói ra, nữ hoa tử, ngươi có muốn hay không nghe? Gia Cát Nam Tiên một đôi mắt hạt châu quay mồng mồng chuyện, mở miệng nói, nguyện ý nói liền nói, không muốn nói dẹp đi. Hắc hắc, lão giả nghe được Gia Cát Nam Tiên mà nói, nên miệng cười một tiếng, đi tới, sau đó hơi có vẻ buồn cười bỏ qua trà phô thấp thấp rào chắn, trực tiếp tại Trương Mục bên người ngồi xuống, cúi đầu nhìn một chút cái bàn, đối Trương Mục đạo, mời lão phu đến ngồi, liền cái chén cũng không có. Trương Mục nghe vậy, lập tức ngoắc để tiểu nhị lấy thêm cái chén trà đến. Gia Cát Nam Tiên không để ý lão giả thái độ, trực tiếp hỏi, ngươi làm thế nào thấy được ta chân thân? Ai, lão hán ta vào Nam gia bắt nhiều năm như vậy, bản sự chẳng ra sao cả, nhưng là con mắt này, lão giả chỉ mình một đôi mắt, tự hào nói, lóe lên đâu. Ta cách 800 dặm, đã nghe đến Ngư Long phủ hương vị. Lúc này tiểu nhị đưa tới chén trà, Trương Mục liền vội vàng đem chén trà bày ở trước mặt lão giả, lại cho lão giả châm trà. Lúc này lão giả mới cùng nhìn thoáng qua Trương Mục, ánh mắt tại trước ngực hắn cái kia huyền cơ hóa thành mèo đen đồ án trước dừng lại một lát, nói ra, thật tốt thiếu niên lang, nghĩ như thế nào lấy xuất ra. Trương Mục khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, minh bạch lão giả nhìn ra huyền cơ thân phận. Bởi vì huyền cơ là Phật môn hộ pháp thần thú, cho nên cho là mình cũng là người xuất gia. Bất quá Trương Mục cũng không có giải thích, mà là cung kính hỏi, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Lão họ Hán Tần, không phải cái gì tiền bối, liền là một cái khách giang hồ thuyết thư. Lão giả qua loa trả lời một câu, lại cười mặt uyển chuyển mà nhìn xem Gia Cát Nam Tiên, nữ hoa tử, họ gì tên gì, nhà ở phương nào? Trong nhà nhưng có trưởng bối. Gia Cát Nam Tiên chừng lão giả một chút, nói ra, ngươi lão không đứng đắn. Ý ý. Lời nói này đến, ta Tần lão đầu đỉnh thiên lập địa, lúc nào không đứng đắn. Ngươi một cái lão đầu, vừa gặp mặt liền nghe ngóng ta một cái tiểu cô nương ra môn, có thể chính kinh sao? Ta nhị bá đã thông báo, gặp được dạng này người, tránh xa một chút. Hành, cái gì cầu thí nhị bá, không có kiến thức. Cái kia Tần lão đầu hừ lạnh một tiếng. Không nghĩ tới nghe được Tần lão đầu kiểu nói này, Gia Cát Nam Tiên ngược lại cười khúc khích, gật gật đầu, "Ân, nói hay lắm, ta cái kia cầu thí nhị bá chính là không có kiến thức." Nói xong, Gia Cát Nam Tiên nhấc lên chén trà, "Lão đầu, ngươi câu nói này ta rất hài lòng, đến, chúng ta lấy trà thay rượu, cạn một chén." Tần lão đầu nghe vậy, trên mặt ý cười càng đậm, vội vàng giơ lên chén trà, tới tới tới, đầy uống chén này. Trương Mục ngồi ở một bên nhìn xem Gia Cát Nam Tiên cùng Tần lão đầu đối thoại, không hiểu ra sao. Các ngươi loại này lại không quen lại quen thuộc không khí là thế nào tạo dựng lên? Trương Mục thấy hai người thật đụng chén trà, sau đó riêng phần mình uống xong. Tiếp lấy, Tần lão đầu liền điểm một cái chén trà của mình, đối Trương Mục đạo, lại rót ta, không có điểm nhãn lực độc đáo. Gia Cát Nam Tiên đoạt lấy ấm trà, cười nói, ta đến nói xong, Gia Cát Nam Tiên cho trong chén trà rót nước trà, nói ra, Tần lão đầu, chúng ta trà này là Ngụy đại ca thanh toán bắt mua. Ngươi cũng không thể uống chùa. Ngươi liền nói cho ta một chút cái kia Ma Đao Đại Hội là chuyện gì xảy ra. Ai, cái này có cái gì? Tần lão đầu lần nữa uống một ngụm trà, nói ra, cái kia Lan Lăng thành ngoài thành có tòa Kim Xuyên Sơn sơn bên trên có cái Phong Lâm Sơn Trang. Cái này Phong Lâm Sơn Trang trang chủ, tên là Diệp Đại Phong, 30 năm trước nắm giữ đạo chi hào diệu, thiên địa giao hội, tấn cấp tông sư. Năm đó Tà Tông Ám Nguyệt giáo giáo chủ Khổng Bình Ba bị trấn ma ti lùng bắt, hoàng hốt phía dưới cùng nó tả hữu hộ pháp chạy trốn tới Lan Lăng quận, vị này Diệp tông sư một người một đao, đứng ở thương cung, đem Khổng Bình Ba cùng nó tả hữu hộ pháp đều chém giết, máu dài giang giặc không, giang hồ chấn động. Từ đó về sau, Kim Xuyên Diệp thị chính là trên giang hồ một đạo nổi tiếng biển chữ vàng. Nghe Tần lão đầu giống như thuyết thư đồng dạng giảng thuật, Trương Mục có chút nhập thần, ngược lại là Gia Cát Nam tiên miệng, tựa hồ có chút không thèm để ý, chỉ là truy vấn, cái này Ma Đao đại hội lại có quan hệ thế nào? Đừng nóng đội, lập tức liền nói đến. Tần lão đầu uống một ngụm trà, tiếp tục nói, cái này Diệp Đại Phong a, đối hậu đại rất là xem trọng, hy vọng có thể vì Phong Lâm Sơn trang lại bồi dưỡng được một tôn tông sư. Hắn đao pháp đặc thủ, cần cùng người qua tay mài đao. Thế là, hắn sẽ làm cái này Ma Đao đại hội. Cách mỗi 7 năm, liền sẽ quảng phát mài đao sát, mời giang hồ hiệp sĩ tiến về Phong Linh Sơn trang cùng hắn tử đệ đối chiến, xưng là mài đao. Gia Cát Nam tiên có chút nhíu mày, loại này làm người làm áo cưới sự tình, đồ đần mới có thể làm đâu. Ai, lời ấy sai rồi. Cái kia Tần lão đầu khoát tay áo, cho Diệp thị tử đệ mài đao, cái này tự nhiên là làm người làm áo cưới. Nhưng không phải là không có chỗ tốt ta. Phạm là chiến thắng Diệp thị tử đệ giả, xuống đến Bạch Ngân, lên tới Diệp Đại Phong tự mình chỉ điểm, đều là Ma Đao đại hội khen thưởng. Huống chi, nếu là có thể tại mài đao trên đại hội làm náo động, được Diệp Đại Phong tán thưởng, tối thiểu tại cái này Lan Lăng quận bên trong, ai không cho ba phần chút tình mọn. Chính là có thế lực lôi kéo, cái kia bảng giá cũng muốn cao hơn ba phần. Ma Đao đại hội, theo như nhu cầu thôi. Trương Mục ở một bên nghe, chỉ cảm thấy có chút cổ quái. Tu nghĩa thính rút ra đến cái kia tông sư chi tư người, giống như gọi Diệp Hàn Chu a. Đều họ Diệp, cái kia nên liền là Diệp thị tử đệ. Thế nhưng là nếu như hắn thật thiên phú xuất chúng, vậy liền sẽ ở lần này Ma Đao đại hội dưng dành, theo đạo lý lại nhận Diệp thị thậm chí vị kia Diệp Đại Phong tông sư trọng điểm bồi dưỡng, thiên cơ quyển trục làm sao lại cho là hắn mệnh cách cùng sơn trại có trọng hợp quý tích đâu. Tần Lao tiên sinh, ta hỏi một câu, cái này Diệp thị ngoại trừ Diệp Đại Phong, nhưng có cái gì gọi là đạt được danh hiệu, có tông sư chi tư nhân vật? Trương Mục hỏi. Tấu chương xong.